Chương 111, vây quét chương 111, vây quét lúc này số 55 cực hàn cứ điểm ngoài cửa thành, báo tuyết tàn phá bừa bãi. Trên mặt tuyết nhà tù phạm thi thể đã sớm bị siêu phạm sinh vật nuốt sạch sẽ, chỉ để lại một đám bảy da vết máu cùng với bị báo tuyết nhỏ nhẹ che giấu rực rỡ muôn màu siêu năng thạch. Mọi người cấp tốc hướng ra khỏi cửa thành, nhìn đến khắp nơi siêu năng thạch càng là như lang như hổ bắt đầu điên bật lên. Chỉ thấy tất cả siêu năng người tự thân dị năng toàn bộ bạo phát. Thủy hệ, thổ hệ, mộc hệ, phong hệ, hỏa hệ, băng hệ, quang hệ, động vật hệ dị năng hết thảy bạo phát. Toàn thể siêu năng người chiến đấu trong nháy mắt đánh băng lên. Bây giờ muốn thu hoạch được loại này thú triều sau đó siêu năng thạch, chỉ có thể bằng vào tự thân bản sự đoạn. Nếu như tự thân thực lực không được, như vậy không có ý tứ những thứ này siêu năng thạch theo người vô duyên. Tô Vũ hướng ra khỏi cửa thành sau nhìn đến mọi người tại chỗ đó điên loạn cũng là khinh miệt cười cười. Hắn có thể không có chút nào cuối cùng, hắn còn dùng đoạn. Tô Vũ thấy thế không gian hệ khống vật năng lực trong nháy mắt phóng thích. Lên. Chỉ thấy chung quanh 500m phạm vi bên trong tất cả siêu năng thạch trong nháy mắt lơ lửng đến không trung. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Mẹ! Lao tử siêu năng thạch làm sao bay lên? Ta siêu năng thạch. Ngay tại điên đoạt những người siêu năng nhìn đến chung quanh siêu năng thạch toàn bộ lơ lửng nhất thời chấn động vô cùng. Siêu năng thạch làm sao vô duyên vô cớ bay lên? Ha ha! Những thứ này siêu năng thạch đều là ta. Trong đám người phong hệ siêu năng người gặp tình hình này mừng rỡ trong lòng. Bọn họ phong hệ có thể là có thể bay, cái này bây giờ siêu năng thạch vô duyên vô cớ bay lên chính như bọn họ nguyện. Chỉ thấy phong hệ siêu năng người sau lưng nhất thời xuất hiện một đôi năng lượng vũ dực, trong nháy mắt lại lấy bọn hắn bay lên. Thảo, hắn dị năng siêu năng người nhìn đến phong hệ siêu năng người ở trên trời điên cuồng vơ vét nhất thời vô cùng phẫn nộ. Chỉ gặp bọn họ dị năng cấp tốc bạo phát, đối với không trùng phong hệ siêu năng người đánh tới. Mẹ, chúng ta lấy không được, các ngươi còn muốn cầm? Nằm mơ đi thôi. Ầm. Bèn. Trang diện trong nháy mắt hỗn loạn lên. Tô Vũ thấy thế cũng là bất đắc dĩ cười cười, hắn để siêu năng thạch bay lên cũng không phải vì tiện nghi bọn này phong hệ siêu năng người. Không gian hệ khống vật năng lực lần nữa vận dụng. Chỉ thấy lơ lửng giữa không trung siêu năng thạch, trong nháy mắt bị chia làm hai đống. Bên trong một đống siêu năng thạch trong nháy mắt trôi hướng Tô Vũ phía trên, thừa hạ một đống tản mát trên đất. Tô Vũ vẫn là hiểu lấy chi có độ đạo lý. Một khi đem những thứ này siêu năng thạch toàn bộ chiếm dụng, hắn thì sẽ trở thành chúng mũi tên chi chúng. Đến thời điểm bọn này siêu năng người mục tiêu cũng không phải là siêu năng thạch mà chính là hắn. Tô Vũ bây giờ thực lực có thể làm không được có thể cùng này một đám siêu năng người đối kháng. Chính trên không trung vơ vét siêu năng thạch phong hệ những người siêu năng, đột nhiên người ngốc. Bọn họ vừa muốn thân thủ cầm không trung siêu năng thạch, đột nhiên siêu năng thạch thì rơi trên mặt đất, để bọn hắn bắt cái không khí. Trên mặt đất siêu năng người cũng bị những thứ này siêu năng thạch làm quay cuồng. Siêu năng thạch không phải lơ lửng giữa không trung sao, làm sao đột nhiên rơi trên mặt đất đâu? Nhìn đến siêu năng thạch rơi xuống sau mọi người lại trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Quả nó vì cái gì rơi xuống đâu? Bọn họ lại không biết bay, siêu năng thạch rơi trên mặt đất cũng là lợi tốt bọn họ. Mẹ, nguyên lai là tiểu tử kia giở trò quỷ. Mẹ nó, nguyên lai là tiểu tử này. Các minh đệ, là tiểu tử kia đem chúng ta siêu năng thạch đều lấy đi. Giết hắn. Mọi người thấy có bộ phận siêu năng thạch vậy mà như kỳ tích bay về phía Tô Vũ phía trên. Thấy thế bọn họ nhất thời hiểu được, nguyên lai trước đó hết thảy đều là tiểu tử này làm đến. Tô Vũ thấy thế nhất thời cười khổ, hắn không phải liền là lấy chút siêu năng thạch sao, đến mức đi. Hắn liền sợ bị người để mắt tới cho nên mới không có toàn bộ lấy đi, không nghĩ tới cầm một nửa vẫn là bị để mắt tới. Bao tuyết vẫn là quá nhỏ, không cách nào che giấu số lớn siêu năng thạch bay về phía hắn quy tích. Hắn nhanh chóng đem sau lưng hai vai túi mở ra, đem bên trong thức ăn nước uống toàn bộ đổ rơi. Thức ăn nước uống hiện tại cũng không phải quan trọng đồ vật, hiện tại mấu chốt nhất cũng là hắn có thể chứa nhiều ít siêu năng thạch. Chỉ thấy lơ lửng tại Tô Vũ trên không siêu năng thạch, trong nháy mắt toàn bộ trôi hướng Tô Vũ hai vai túi bên trong. Không có ý tứ các minh đệ, ta đi trước. Tô Vũ gặp hai vai túi tràn đầy siêu năng thạch sau, đem còn lại siêu năng thạch toàn bộ đánh bay, sau đó để lại một câu nói liền quay đầu rời đi. Muốn đi nằm mơ đâu. Mọi người thấy Tô Vũ hai vai túi bị siêu năng thạch đựng tràn đầy, nhất thời lộ ra tham lam ánh mắt. Cái này muốn là đem hai vai túi cầm tới, lần này bọn họ chẳng phải phát, còn dùng kiếm trên mặt đất siêu năng thạch. Chỉ thấy những thứ này, người tinh thần chi lực trong nháy mắt bạo phát, dị năng đột nhiên phong thích. Dây leo lao ngục, hàn băng trói buộc. Hả? Tô Vũ mi đầu đột nhiên nhăn lại, chỉ thấy dưới chân hắn, vậy mà rất là kỳ lạ thoát ra mấy cái dây leo đem hắn hai chân trói lại. Quanh người hắn càng là theo trên mặt tuyết dài ra vài gốc thô to dây leo, đem hắn vững vàng vây ở bên trong. Cái này vẫn chưa hết. Tô Vũ lòng bàn chân lại còn có một luồng hơi lạnh chuyển đến, hàn khí lan tràn chỗ nhất thời xuất hiện băng sương, đem Tô Vũ hai chân vững vàng đông cứng. Ngoa tạo. Tô Vũ nuốt ngụm nước bọt. Mẹ nó. Song hệ trung giai khống chế kỹ năng ra tay với hắn, đây là không có ý định để hắn sống a, quả nhiên bọn này siêu năng người không có một cái nào là đơn giản, tất cả đều thâm tàng bất lộ. Có hai cái thân thể cao gầy trung niên nhân đột nhiên đi tới. Hai người mở miệng nói ra, các minh đệ, tiểu tử này bị hai ta khống trụ, giết tiểu tử này siêu năng thạch chia đều. Khống trụ. Chung quanh những người siêu năng nghe xong nhất thời ánh mắt tỏa sáng. Nhìn đến nơi xa bị bao cùng bánh trưng một dạng dây leo nhất thời kinh thán không thôi. Mẹ, khống chế dị năng cũng là biến thái a, tiểu tử này cái này thành cá trong chậu. Chỉ thấy bên trong mấy người trong lòng bàn tay năng lượng nhất thời ngưng tụ. Hỏa cầu, truy đất, thủy mâu, đàng giã phi đao, lưu tinh hỏa vũ, vòi rồng nước, quỷ mục thiết. Các loại sơ giai trung giai kỹ năng nhất thời đánh phía Tô Vũ. Còn lại mấy cái động vật hệ siêu năng người, năng lực nhất thời bạo phát, trên lòng bàn tay nước chảo đột nhiên rũ ra, hướng về Tô Vũ bắn ra mà ra. Mọi người phối hợp tương đương ăn ý, động vật hệ siêu năng người tới trước, nước chảo đâm về dây leo bên trong, đến tiếp sau tự nhiên hệ kỹ năng theo sát sau. Mẹ, máu đâu? Động vật hệ siêu năng người đem nước chảo đâm vào sau phát hiện bọn họ nước trên đuốt vậy mà không có có máu, nhất thời quay cuồng. Mấy người nhìn lẫn nhau, cũng không biết phát sinh cái gì. Không phải nói tiểu tử này bị cáo ở bên trong à, người đâu? Mấy cái động vật hệ biết lúc này không phải nghi hoặc thời điểm. Mấy người lần nữa dùng nước chảo đâm vài cái sau liền nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Phía sau bọn họ tự nhiên hệ kỹ năng đã oanh kích mà đến, không đi nữa liền bị kỹ năng thai hòa đến. Nhìn đến hắn siêu năng người kỹ năng oanh kích mà đến, trung giai một hệ siêu năng người trong nháy mắt đem dây leo lao ngục triệt hạ. Để tránh bởi vì dây leo lao ngục ảnh hưởng đến người khác phát ra. Vâng. Nguyên tố năng lượng trong nháy mắt nổ tung. Cha cha. Nơi xa đang xem trận này pháo hoa thành tú Tô Vũ, nhìn đến bọn họ phối hợp tâm thầm lấy làm kỳ. Còn tốt vừa mới hắn bị xong hệ mục, băng khống trụ lúc, trong nháy mắt liền mở ra không gian nhảy vọt kỹ năng. Lúc này mới cấp tốc trốn rời dây leo lao ngục cùng hàn băng trói buộc khống chế, đem đối phương phối hợp công kích tránh thoát đi. Nếu là không có không gian nhảy vọt kỹ năng còn thật khó có thể thoát thân. Bằng không những thứ này người phối hợp công kích, đánh ở trên người hắn không chết cũng phải lộ ra. Chương 112, nên chiến 5 người chương 112, nên chiến 5 người mẹ nó. Người đâu? Lao tử siêu năng thạch đi đâu? Tiểu tử kia làm sao biến mất? Vây quét Tô Vũ những người siêu năng, không có phát hiện Tô Vũ thi thể cùng với siêu năng thạch nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Vừa mới bọn họ còn lòng tin tràn đầy, đều chuẩn bị mở trạm đến phân siêu năng thạch, kết quả lại nói cho bọn hắn, Tô Vũ vậy mà không cánh mà bay. Còn có bọn họ siêu năng thạch cũng không cánh mà bay. Cơ mờ nở, tiểu tử kia ở nơi đó. Bên trong một cái vóc người gầy gò siêu năng người đột nhiên tại bọn họ bên người cách đó không xa phát hiện Tô Vũ. Tô Vũ hướng về mấy người phất phất tay, các ngươi khỏe a. Chúng người nhìn lại, chỉ thấy Tô Vũ đang ở nơi đó nhàn nhã cùng bọn hắn phất tay, bọn họ thấy thế sắc mặt nhất thời hắc. Tiểu tử này là không là có chút quá phận. Thật không đem bọn hắn để vào mắt a. Lại còn dám tại trước mặt bọn hắn nhảy nhót, thật sự là không biết sống chết. Tô Vũ khinh miệt nhìn lấy vây quét hắn siêu năng người nói ra, các ngươi muốn là lại cùng ta hao tổn đi xuống lời nói, còn lại siêu năng thạch nhưng là không còn các ngươi phần đi. Vây quét Tô Vũ những người siêu năng nghe đến hắn lời nói nhất thời giật mình tỉnh lại. Đúng à, tiểu tử này có thể theo bọn họ nhân thủ nhiều như vậy phía trên đảo tàu khẳng định có chút bản sự. Vừa mới bọn họ cũng không phải là không có hết sức, thế nhưng là kết quả đây, căn bản bắt không được tiểu tử này. Nếu như lại như thế hao tổn đi xuống không chỉ bắt không được tiểu tử này, mà lại hắn siêu năng thạch cũng đối với bọn họ phần. Bên trong có chút siêu năng người càng nghĩ bắt đầu có chút dao động, quyết định không cùng tiểu tử này tiếp tục hao tổn đi xuống. Tuy nhiên trên tay tiểu tử này cái kia một ba lô siêu năng thạch rất mê người, nhưng là điều kiện tiên quyết là đến tóm đến hắn, bắt không được hắn hết thảy đều là nói xuông. Mà lại coi như bắt đến cũng là cùng đám người này chưa đều, đến thời điểm mỗi người phân siêu năng thạch lại không nhiều. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng lựa chọn đi chỗ khác sưu tập siêu năng thạch. Làm sao các ngươi năm cái còn dự định tiếp tục cùng ta hao tổn đi xuống? Tô Vũ nhìn đến vây quét hắn những người siêu năng, nghe đến hắn lời nói sau có bộ phận đã tán đi, nhưng là còn có 5 cái siêu năng người lưu tại nguyên chỗ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bên trong một cái mặt thẹo cường tráng đại hán đi lên trước sắc mặt âm trầm nói ra, "Sú tiểu tử, ngươi hai vai túi hôm nay chúng ta muốn định." "Không sai, ngươi hai vai túi chúng ta muốn." Hắn bốn người hào hào phụ họa biểu thị cùng Tô Vũ ăn thua đủ. Tô Vũ thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự còn thật thoát khỏi không bọn họ. Hai cái động vật hệ, ba cái tự nhiên hệ. Tô Vũ quan sát một chút 5 người này, nhất thời đem bọn hắn dị năng chủng loại đoán được. Bên trong có 2 người hình thể khôi ngô cao lớn, nhất định là động vật hệ không có chạy. Còn lại 3 cái dáng người đều có chút gầy gò, hơn phân nửa cũng là tự nhiên hệ. Bởi vì cái này 5 người không có thi triển năng lực nguyên nhân, không cách nào phán đoán mấy người kia là sơ giai vẫn là trung giai. Các minh đệ chớ cùng hắn nói nhảm, nắm chặt thời gian đem hắn cầm xuống. Marcel đại hán rõ ràng có chút gấp, không định cùng Tô Vũ tiếp tục nói nhảm. Còn lại 4 người gật đầu, sau đó 5 người dị năng toàn bộ bạo phát. Ngoa tạo. Tô Vũ nhìn đến mấy người dị năng nhất thời tê cả da đầu. Ta mẹ nó, 5 người lại có 3 cái trung giai, 2 cái sơ giai. Đây là đâm đến trung giai ổ vậy mà một lần đụng phải nhiều như vậy trung giai. Trung giai thủy hệ, trung giai mộc hệ, trung giai động vật hệ man hùng, sơ giai hỏa hệ, sơ giai động vật hệ liệp hổ. Tô Vũ thần sắc nhất thời ngưng trọng lên, mấy người kia thực lực cũng không yếu, cùng bọn hắn chiến đấu không thể có mảy may qua loa. Dây leo lao ngục. Trung giai mộc hệ siêu năng người nhất thời thi triển khống chế kỹ năng. Chỉ thấy Tô Vũ dưới chân dây leo phá đất mà lên nhất thời đem hắn bao ở bên trong. Phía trên, Marcel đại hán gặp Tô Vũ bị nhốt, nhất thời hai tay cơ thể lực lượng tăng mạnh, sau lưng man hùng hư ảnh nhất thời phát hồng, phẫn nộ xông đi lên. Bên người sơ giai liệp hổ cũng là động vật hệ năng lực bạo phát, trên thân lực lượng đột nhiên tăng cường, 10 ngón móng đuốt nhất thời biến đến vô cùng sắc bén, hướng về Tô Vũ tóe bắn đi. Vòi rồng nước, lửa mạnh phun trào. Trung giai thủy hệ cùng sơ giai hỏa hệ thấy thế nhất thời đem công kích kỹ năng đánh về phía Tô Vũ. Tô Vũ gặp tình hình này khinh miệt cười cười, dây leo lao ngục có thể lưu không được hắn. Không gian mẻ bọn. Chỉ thấy hắn không gian hệ năng lực lập tức thôi động. Tô Vũ cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Có không gian nhảy vọt cái này kỹ năng tại, đối phương liền không khả năng đánh trúng được hắn. Oeng. Ầm ầm. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Vây quét Tô Vũ 5 cái siêu năng người nhìn đến bọn họ lần này tiến công lại đánh cái không khí nhất thời chấn động vô cùng. Bên trong trung giai một hệ siêu năng người càng là trợn mắt hốt hoồm. Làm sao lại không được tiểu tử kia đâu? Thật mẹ nó tà môn. Hắn dây leo lao ngục còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Buồn bực nhất vẫn là 2 cái động vật hệ siêu năng người. Hai người toàn lực bạo phát dị năng, kết quả xông lại phát hiện người lại không thấy, uổng phí hết khí lực. Nhảy vọt đến an toàn vị trí Tô Vũ, nhìn lấy năm người ở nơi nào sững sờ cũng không có nhà rỗi. Chỉ thấy hắn giơ ngón tay lên đối với hư không nhẹ nhàng chỗ tiếp xúc. Không gian pha toái. Một cỗ cường đại phá nát chi lực trong nháy mắt tại cái kia tên sơ giai hỏa hệ siêu năng người trên thân lan tràn ra. Hắn cũng không có lựa chọn đối trung giai siêu năng người xuất thủ, đánh nhau đương nhiên là chọn trước tuyển yếu nhất đánh. Dạng này liền có thể đưa đến uy hiếp tác dụng. Xoẹt. A. Sơ giai hỏa hệ siêu năng người đột nhiên phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Bốn người nhất thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này sơ giai hỏa hệ siêu năng người thân thể nhất thời xuất hiện mấy đạo vết rách, mỗi một vết nứt đều nhìn thấy mà giật mình. Phốc vậy, mấy đạo vết rách chỗ bắt đầu trong nháy mắt bắn mạnh ra tinh hồng máu tươi cứu. Ta. Sơ giai hỏa hệ siêu năng người sắc mặt tuyệt vọng nhìn lấy bốn người, hắn đồng tử trợ to, phát ra run rẩy thanh âm cầu cứu. Phù phù. Một giây sau sơ giai hỏa hệ siêu năng người vô lực quỳ trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ nhìn về phía trước, dần dần mất đi sức sống. Làm sao có khả năng? Còn lại bốn người nhất thời nuốt ngụm nước bọt, chấn kinh nhìn trước mắt cái này sơ giai hỏa hệ siêu năng người. Cái này chết. Bốn người bọn họ không gì sánh được nghi hoặc, vì cái gì không có công kích quý tích đâu. Cái này sơ giai hỏa hệ chết rất là kỳ lạ. Đều không nhìn thấy nguyên tố kỹ năng bay tới, người thì chết. Bốn người cấp tốc nhìn bốn phía, đột nhiên tại cách đó không xa sườn dốc phủ tuyết phía trên phát hiện Tô Vũ. Tô Vũ đối lấy bốn người bọn họ cười cười. Bốn người nhìn xem quỳ trên mặt đất sơ giai hỏa hệ siêu năng người, nhìn lại một chút Tô Vũ, đột nhiên lúc biến sắc. Là tiểu tử này làm sao? Tiểu tử này chẳng lẽ cũng là tên trung giai siêu năng người? Chỉ có trung giai siêu năng người mới có thể nhất kích đem một tên sơ giai siêu năng người miểu sát. Cái kia, cái này bao siêu năng thạch ta không muốn, để cho các ngươi, ta rút lui trước. Sơ giai động vật hệ liệp hổ siêu năng người nhìn đến sơ giai hỏa hệ siêu năng người thảm trạng nhất thời cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Tiểu tử này có chút tà môn, tranh thủ thời gian chạy trốn. Nói xong động vật hệ dị năng trong nháy mắt bạo phát, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Phế vật. Marcel đại hán nhìn đến người siêu năng này chạy trốn nhất thời mắng ra thanh âm. Trung quanh ngay tại cướp đoạt hắn siêu năng thạch siêu năng người nghe đến tiếng kêu thảm thiết nghe tiếng nhìn lại. Nhìn đến vì trên mặt đất mất đi sức sống siêu năng người thảm trạng đều âm thầm tắt lưới. Sơ giai siêu năng người đều vô cùng vui mừng không có đi vây quét Tô Vũ, mà trung giai siêu năng người đều vẻ mặt nghiêm túc, bị Tô Vũ thủ đoạn giết người chấn kinh ở quá mẹ hắn hận. Chương 113, hối hận chương 113, hối hận tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn đã vậy còn quá tàn nhẫn. Marcel đại hán sắc mặt âm trầm nhìn lấy Tô Vũ, hai bọn hắn tên trung giai siêu năng người sắc mặt cũng đều có chút nặng nề. Ba người rõ ràng là bị Tô Vũ tàn nhẫn công kích thủ đoạn chấn kinh đến. Nơi này chính là cực hàn chi địa. Tô Vũ đơn giản hồi câu. Marcel đại hán nghe đến Tô Vũ lời nói sau sững sờ. Đúng vậy a, nơi này chính là cực hàn chi địa. Tại cái này không có quy tắc địa phương muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, không có người ước hẹn chủ ngươi. Chỗ lấy đối đãi địch nhân chính là muốn hận, bằng không thì chết cũng là ngươi. Ba người lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó gật đầu ra hiệu một chút, ngay sau đó ba người dị năng toàn bộ bạo phát. Thánh thủy thủ hộ, đằng diệp hộ thể. Hai tên trung giai tự nhiên hệ siêu năng người nguyên tố hộ thể kỹ năng trực tiếp phóng thích. Marcel đại hán sau lưng man hùng hư ảnh càng trở nên có thể thấy rõ ràng, thân thể nhất thời biến đến đỏ sậm, toàn thân tràn ngập lực lượng. Ba người vì lý do an toàn, toàn bộ đem chính mình phòng hộ năng lực mở ra. Lúc trước bọn họ coi là Tô Vũ không có gì thực lực, bây giờ kiến thức đến hắn thực lực sau tự nhiên không thể coi thường. Ba người phòng ngự kỹ năng mở ra chính là vì chống cự lúc trước cái kia cố không hiểu công kích. "Tiểu tử, đã như vậy, liền để ngươi thử một chút chúng ta tàn nhẫn." Marcel đại hán khuôn mặt giữ tợn nói ra. Marcel đại hán sau lưng man hùng hư ảnh hai mắt nhất thời phát ra ánh sáng màu đỏ, chỉ thấy hai cánh tay hắn cơ thể lực lượng trong nháy mắt bạo dạn, nhất thời phóng tới Tô Vũ. Sau lưng trung giai một hệ cùng với trung giai thủy hệ siêu năng người hào đem chính mình kỹ năng phóng thích. Quỷ mục tiết, 3000 bùng nước. Trung giai một hệ siêu năng người trước người nhất thời dài ra một gốc đen nhánh lại thô to dây leo. Dây leo phía trên dài lấy lít nha lít nhít màu đen đằng diệp. Một đạo từ đằng diệp hội tụ mà thành lưỡi dao sắc bén nhất thời bổ về phía Tô Vũ. Mà bên cạnh trung giai thủy hệ siêu năng người kỹ năng càng là khoa trương. Chỉ thấy hắn song trưởng đối nhau, nhất thời tuôn ra đại lượng nguồn nước, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Này nguồn nước lan tràn nhanh chóng, mà lại tại cái này băng lãnh cực hàn chi địa vậy mà không có kết băng. Tô Vũ trong nháy mắt liền bị cỗ này kỳ lạ nguồn nước ăn mòn. Hắn nhất thời cảm giác dưới chân truyền đến nặng nề cảm giác, mà đưa thân vào trong thủy vực mặt xẻo đại hán tốc độ trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Vùng nước. Tô Vũ giẫm ở bên trong chân mày hơi nhíu lại. Trung giai vùng nước. Vùng nước năng lực hắn là biết, Hứa Lâm trước đó liền sử dụng qua cái này kỹ năng. Này kỹ năng có thể tăng lên người sử dụng tốc độ di chuyển, để cho địch nhân tốc độ di chuyển giảm mạnh. Mà cái này người vùng nước cho hắn cảm giác, so với lúc trước Hứa Lâm sử dụng vùng nước mặc kệ là phạm vi vẫn là giảm tốc độ cảm giác, cũng mạnh hơn mấy lần không thôi. Đi chết đi. Marcel đại hán bởi vì giẫm lên vùng nước nguyên nhân để tốc độ đột nhiên tăng lên, chỉ thấy hắn nâng lên tráng kiện cánh tay nhất thời đánh phía Tô Vũ. Quyền đầu vung ra, nhất thời truyền ra trận trận âm bạo thanh. Tô Vũ nhìn đến oanh kích mà đến quyền đầu, hơi nhếch khóe môi lên. Muốn đánh đến hắn? Nằm mơ đi thôi. Vùng nước giảm tốc độ, với hắn mà nói cũng không có gì dùng. Không gian nhảy vọt. Tô Vũ toàn bộ thân thể nhất thời biến mất tại chỗ. Cái gì? Đây là cái gì năng lực? Marcel đại hán nhất thời người ngốc. Tiểu tử này vừa mới rõ ràng ngay tại trước mắt hắn, làm sao lại đột nhiên biến mất đâu? Man hùng cẩn thận sau lưng. Nơi xa trung giai thủy hệ siêu năng người đột nhiên giống to nhắc nhở. Bởi vì Tô Vũ dẫm tại trong thủy vực nguyên nhân, hắn di động quy tích đều bị trung giai thủy hệ siêu năng người nhẹ nhõm nắm giữ. Vừa mới Tô Vũ đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa sau lưng Man Hùng cũng là để hắn hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Tô Vũ vậy mà hư không tiêu thất lần nữa chống rông xuất hiện, năng lực này cũng là để hắn tràn ngập nghi hoặc. Sau lưng, Marcel đại hán nghe đến đồng bạn nhắc nhở nhất thời xoay người lại. Một, chỉ thấy đột nhiên xuất hiện tại Man Hùng sau lưng Tô Vũ, giơ ngón tay lên hướng về Man Hùng nhẹ nhàng điểm một cái. Không gian phá toái. Không tốt. Tô Vũ phóng thích hết không gian phá toái sau, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng có một đạo lưỡi dao sắc bén bạo phát phá không giống như tốc độ hướng hắn bổ tới. Không gian nhảy vọt. Tô Vũ lần nữa hư không tiêu thất, xuất hiện tại cách đó không xa trong đống tuyết. Vâng. Quỷ Mộc Thiết trong nháy mắt bổ xuống không khí. Ngoa tạo, người tại sao lại không có? Marcel đại hán lần nữa mắt trợn tròn, hắn vừa xoay người lại, Tô Vũ lại một lần tại trước mắt hắn biểu diễn hư không tiêu thất. Hả? Marcel đại hán chau mày, hắn đột nhiên cảm giác được hắn thân thể chuyển đến từng trận như xé rách đau đớn. Giống. Marcel đại hán sau lưng Man Hùng hư ảnh nhất thời phát ra mạnh tiếng giống to. Ầm. Cường đại phá nát chi lực trong nháy mắt đem Man Hùng đánh lui mấy mét. Chỉ thấy hắn cường tráng thân thể nhất thời xuất hiện mấy đạo tỉ mỉ cạn vết thương. Ngoa tạo, đau quá. Marcel đại hán giờ phút này thở hổn hển, cái trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn xem tràn đầy vết thương thân thể, sắc mặt nhất thời biến đến tái nhợt. Hắn nhưng là lực lượng cùng phòng ngự là một thể động vật hệ, không nghĩ tới đối phương công kích vậy mà đem hắn lấy làm tự hào phòng ngự công phá, để hắn thân thể thụ thương. Tô Vũ nhìn đến Marcel đại hán vậy mà đem hắn không gian phá toái tiếp đó, cũng là cảm khái nói, không hổ là động vật hệ, đủ cứng. Cái này phòng ngự, chậc chậc, bắp thịt cường đại thân thể tráng kiện cũng là mãnh liệt a. Hắn không gian phá toái vẹn vẹn chỉ là để tráng kiện thân thể xuất hiện mấy đạo tỉ mỉ cạn vết rách cũng không có đả thương vừa đến đối phương căn bản. Nơi xa trung giai thủy hệ cùng một hệ siêu năng người nhìn đến Marcel đại hán lại bị đánh lui đều chấn động vô cùng. Tiểu tử này kỹ năng quá mẹ nó tà môn. Hai người bọn họ chung vào một chỗ cũng không dám nói có thể đem Marcel đại hán đánh lui. Không nghĩ tới tiểu tử này một người liền đem Marcel đại hán đánh lui, mà lại tiểu tử này sinh tồn năng lực quá khoa trương. Vừa mới quỷ một thiết đều nhanh bổ tới đối phương, không nghĩ tới Tô Vũ vậy mà trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa tại một cái an toàn vị trí. Loại năng lực này bọn họ thấy đều chưa thấy qua. Hai người trong nháy mắt cảm giác có chút hối hận Tô Vũ xuất thủ. Bọn họ căn bản là bắt không được Tô Vũ, lại như thế tiếp tục đi xuống cũng là lãng phí thời gian. Trắng trắng bỏ lỡ tranh đoạt hắn siêu năng thạch cơ hội. Marcel đại hán lúc này cũng có chút hối hận. Phải biết tiểu tử này tà môn như vậy, nói cái gì cũng sẽ không động thủ với hắn, bây giờ thật sự là tự tìm khổ ăn. Tô Vũ nhìn đến ba người đều đang sững sờ, ngay sau đó giơ ngón tay lên đối với nơi xa hai cái tự nhiên hệ siêu năng người nhẹ nhàng chỗ tiếp xúc hai lần hư không. Không gian phá toái. Lần này hắn quyết định chủ động xuất kích, trước giải quyết cái kia hai tên vướng bận tự nhiên hệ. Cái này hai tên tự nhiên hệ siêu năng người ở phía sau ném đao, thật sự là quá ảnh hắn phát huy. Hắn quyết định để cái này hai tên tự nhiên hệ siêu năng người ghi nhớ thật lâu. Nhất thời hai cố cường đại không gian phá toái chi lực phân biệt đánh phía trung giai một hệ cùng trung giai thủy hệ siêu năng người. Hả? Hai người chỉ một thoáng cảm giác trước ngực truyền đến từng trận xé rách thống khổ. Thánh thủy thủ hộ, đang diệp hộ thể. Hai người phát hiện có chút không đúng ngay sau đó nguyên tố hộ thể kỹ năng phóng thích. Phốc bảy. Xoẹt. Trung giai thủy hệ siêu năng người che ở trước người màn nước, trong nháy mắt bị phá nát chi lực không ngừng mà đánh tan, cường đại trùng kích lực trong nháy mắt để lùi lại mấy mét. Trung giai một hệ siêu năng người che ở trước người làm diệp, tức thì bị không gian phá toái chi lực không ngừng mà vỡ nát, đồng dạng bị cường đại trùng kích lực đánh lui mấy mét. Phốc, phốc. Hai người lần lượt phun ra một miệng tinh hồng máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn phía xa Tô Vũ, thật mạnh dị năng công kích còn tốt hai người kịp thời phóng thích đại lượng tinh thần chi lực, vận chuyển nguyên tố hộ thể kỹ năng. Lúc này mới đem Tô Vũ công kích đỡ được. Không phải vậy hai người kết cục sợ là cùng trước đó sơ giai hỏa hệ siêu năng người đồng dạng thế thảm. Chương 114, chém giết ba người chương 114, chém giết ba người có thể à, vậy mà đỡ được. Tô Vũ nhìn đến hai người đem hắn không gian phá toái đón lấy cũng là âm thầm cảm thán. Quả nhiên trung giai siêu năng người không giống nhau a, cái này muốn là sơ giai siêu năng người dám đón đỡ hắn không gian phá toái đã sớm chết nô nô. Vây quét Tô Vũ ba tên trung giai siêu năng người giờ phút này sắc mặt đều có chút tái nhợt, bọn họ không nghĩ tới Tô Vũ dị năng đã vậy còn quá mạnh. Ba người thì nhìn nhau một cái quyết định không cùng tiểu tử này tiếp tục hao tổn đi xuống. Marcel đại hán che ngực, "Tiểu tử, ngươi hai vai túi chúng ta không muốn, chính ngươi chậm rãi chơi đi, chúng ta đi trước." Nói xong ba người liền quay người cấp tốc rời đi, không chuẩn bị cùng Tô Vũ tiếp tục đánh xuống. Bọn họ rõ ràng cảm giác Tô Vũ không phải dễ đối phó như vậy, lại tiếp tục đánh xuống thời gian tất cả đều lãng phí ở nơi này, lần này thú triều sợ là một chút thu hoạch đều không có. Nhìn lấy ba người quay người rời đi, Tô Vũ hơi nhếch khóe môi lên, "Muốn đi, không cảm thấy hơi trễ sao? Trước đó để cho các ngươi không đi, bây giờ lại nghĩ dễ dàng như vậy rời đi làm sao có thể chứ? Lần này xem các ngươi làm sao chặn." Tô Vũ trong đầu lôi hệ tinh thần nhất thời lấp lóe, chỉ thấy hắn tay phải chỗ xuất hiện một cỗ cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh chi nộ. Tô Vũ tay phải dùng lực một nắm, trong nháy mắt lôi đỉnh chi lực lan tràn toàn thân hắn. Lôi quang điện nhận. Ngay sau đó hắn song trưởng đối nhau, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực hội tụ vào một chỗ. Hắn dùng lực kéo một phát, nhất thời một đạo từ lôi đỉnh chi lực ngưng tụ điện lưỡi đao xuất hiện tại hắn trước ngực. Một đạo điện lưỡi đao ngưng tụ mà thành sau, Tô Vũ lần nữa ngưng tụ, nhất thời ba đạo quanh thân tàn phá bừa bãi lấy cuồng bạo lôi đỉnh chi lực điện lưỡi đao ngưng tụ mà thành. Đi. Tô Vũ đem ba đạo điện lưỡi đao phân biệt đánh về phía vây quét hắn ba tên trung dài siêu năng người. Phóng thích hết lôi quang điện nhận sau, hắn nhẹ nhàng giơ ngón tay lên đối với ba người phương hướng nhẹ nhàng chỗ tiếp xúc ba lần hư không. Không gian phá toái. ba đạo phá nát chi lực nhất thời tại ba người trên thân lần nữa lan tràn. Song hệ cùng phát, lần này nhìn ba người làm sao chặn. Kỹ năng toàn bộ phóng thích xong, Tô Vũ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay tại chạy trốn, ba người đột nhiên cảm giác được lúc trước cái kia cỗ xé rách cảm giác lần nữa truyền đến. Không tốt. Ba người thầm kêu một tiếng, ngay sau đó ba người dị năng trong nháy mắt bạo phát. Dây leo hộ thể, thánh thủy thủ hộ. Hai cái trung giai tự nhiên hệ siêu năng người lần nữa vận chuyển nguyên tố hộ thể kỹ có thể dùng để chống cự cỗ này không hiểu phá nát chi lực. Giống. Mặt sẹo đại hán sau lưng man hùng hư ảnh nhất thời phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ thấy hắn khôi ngô thân thể nhất thời biến thành màu đỏ sậm, toàn thân lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Ầm, ầm, ầm. Không gian phá toái cường đại trùng kích lực cùng với phá nát chi lực chỉ một thoáng đem ba người đánh lui mấy mét. Khu khu cụ. Ba người ho mãnh liệt ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bài, trên thân thể xuất hiện mấy đạo tỉ mỉ cạn vết rách, toàn bộ khuôn mặt tức thì bị vết rách phá hủy. Mẹ nó, tiểu tử này không có ý định buông tha chúng ta. Marcel đại hán sắc mặt dữ tợn, tức giận không gì sánh được, còn lại hai người sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Ba người trong nháy mắt ngắm nhìn bốn phía muốn tìm được Tô Vũ, ai ngờ Tô Vũ bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại ba người cho là kết thúc thời điểm, đột nhiên không trung có ba đạo quanh thân tàn phá bừa bãi lấy lôi điện lưỡi dao sắc bén bạo phát phá không giống như tốc độ phân biệt hướng bọn họ bổ tới. Ba người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến không trung bổ tới lưỡi dao sắc bén đồng tử nhất thời trợ to, khóe miệng run rẩy, chấn động vô cùng. Lôi hệ, không có khả năng. Nhìn lấy bổ tới lôi nhận ba người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, lại còn có lôi hệ siêu năng người tại bọn họ suy yếu thời điểm đối bọn hắn động thủ. Lôi nhận trước mắt đã tới. Phốc vậy, ba đạo lôi nhận đánh xuống. Ba người thân thể trong nháy mắt bị lôi nhận chặn ngang chặt đứt. Ngay sau đó cùng bạo lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt lan tràn toàn thân bọn họ, đem trên người bọn họ tất cả bộ phận tiến hành vỡ nát hủy diệt. Trung giai lôi hệ. Ba người hốc mắt trừng lớn, tuyệt vọng nhìn về phía trước. Phù phù. Ba người lần lượt đổ vào trên mặt tuyết mất đi sức sống. Bọn họ đến chết đều không có minh bạch vì sao lại có lôi hệ siêu năng người đối bọn hắn ra hát thủ. Bọn họ đến chết sẽ không biết Tô Vũ nắm giữ hai cái này hệ, mà lại hai hệ đều đến trung giai. Trung quanh siêu năng người bị động tinh hấp dẫn ào ào quay người nhìn qua. Nhìn đến ba người này bị trong nháy mắt chém giết cũng là chấn động vô cùng. Ngoa tạo. Ai? Người nào giết? Bọn họ cấp tốc ngắm nhìn bốn phía muốn tìm được đem ba người này giết người chết là người nào. Ai ngờ mặc kệ bọn hắn làm sao tìm kiếm đều không có tìm được mục tiêu. Có mấy cái siêu năng người càng là càng lớn, nhìn đến ba người này sau khi chết trong nháy mắt xông đi lên. Tại ba người thi thể phía trên bắt đầu vơ vét lên siêu năng thạch. Ai u ta đi, có điện. Mấy cái này vơ vét thi thể siêu năng người đều có một chút kinh ngạc. Vừa mới đụng phải ba người thi thể liền có một cỗ nhỏ nhẹ điện lưu truyền khắp mấy cái thân thể người, để bọn hắn cánh tay đều có chút tê dại. Lúc này Tô Vũ sớm đã lưng lấy tràn đầy siêu năng thạch hai vai túi đi tới chỗ cửa thành. Vì ngăn ngừa bị hắn siêu năng người phát hiện, hắn vừa rồi tại kỹ năng phóng thích xong liền trực tiếp tiến hành không gian nhảy vọt rời đi tại chỗ. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa ba người thi thể cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn cướp hắn hai vai túi, cũng không nhìn xứng hay không. Tô Vũ mắt nhìn sau đó xoay người đi vào cực hàn trong cứ điểm. Lần này thú triều thu hoạch hắn phi thường hài lòng, không cần thiết lại tiếp tục cùng đám kia siêu năng người tranh đoạt siêu năng thạch. Nếu như hắn tranh đoạt quá nhiều sẽ khiến công vẫn, cho nên hắn quyết định như vậy thu tay lại. Ngay tại hắn vừa muốn đi vào cực hàn cứ điểm thời điểm, đột nhiên ở cửa thành một bên cách đó không xa nhìn đến lúc trước bảo hắn biết thú triều tin tức vị kia lão ca cường tráng đại hán. Cường tráng đại hán chính mặt mũi tràn đầy vẻ bại tại báo tuyết bên trong sưu tập siêu năng thạch. Ai, lần này thu hoạch cần phải so với lần trước nhiều. Cường tráng đại hán thở dài, kiểm kê một chút trong tay siêu năng thạch. Hắn đã sưu tập nửa ngày kết quả mới sưu tập đến mấy cái siêu năng thạch. Có chút siêu năng thạch hắn nhìn đến vừa muốn đi kiếm kết quả bị hắn siêu năng người kiếm đi. Không có cách nào, hắn thực lực không mạnh, lại bởi vì có bao tuyết ảnh hưởng hắn có dám khoảng cách cực hàn cứ điểm quá xa. Không phải vậy coi như hắn nhặt được siêu năng thạch, cũng hội bởi vì thực lực không đủ thủ bảo hộ không được. Điều này sẽ đưa đến hắn sưu tập siêu năng thạch tốc độ quá chậm. Ngay tại hắn túi đầu sưu tập siêu năng thạch lúc, đột nhiên không trung bay tới một khối trung cấp siêu năng thạch cùng mười mấy khối sơ cấp siêu năng thạch. Soạn. Mấy khối siêu năng thạch rơi vào cường tráng đại hán dưới chân. Cường tráng đại hán đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn lấy dưới chân mấy khối siêu năng thạch nhất thời vô cùng kích động. Tình huống như thế nào, bánh tử trên trời rơi xuống. Hắn lấy lại tinh thần, sắc mặt dần dần nghiêm trọng, hắn cấp tốc đem trên mặt đất siêu năng thạch nhặt lên, bỏ vào trong ba lô. Sau đó cũng không quay đầu lại, bạo phát lực lượng toàn thân nhanh chóng hướng cực hàn cứ điểm cổng thành phóng đi. Cái này điêu bánh quá lớn, để hắn không thể không nhanh chóng trở về cực hàn trong cứ điểm tìm kiếm che chở. Chỉ có trở lại cực hàn trong cứ điểm, trong tay hắn siêu năng thạch mới xem như tránh thức thuộc về hắn. Không phải vậy bị người có quyết tâm nhìn đến, hắn sợ là bảo hộ không được nhiều như vậy siêu năng thạch. Nơi xa Tô Vũ nhìn đến cường tráng đại hán cẩn thận từng ly từng tí vội vã chạy tới cũng là cười cười. Cái này mấy khối siêu năng thạch xem như báo đáp vị này cường tráng đại hán bảo hắn biết thú triều tin tức lễ vật. Về phần tại sao không nhiều cho mấy khối siêu năng thạch, theo Tô Vũ cho nhiều cũng không phải là cảm tạ mà chính là hại hắn. Chương 115, Vương Đoàn Đức chương 115, Vương Đoàn Đức. Tô Vũ chậm rãi đi vào số 55 cực hàn trong cứ điểm. Chỉ cần đi vào cực hàn cứ điểm, như vậy thì sẽ không còn có siêu năng người ra tay với ngươi. Nói ngắn gọn tại cực hàn chi địa muốn nói có tuyệt đối an toàn địa phương, cái kia chính là cực hàn cứ điểm không có chạy. Hắn quyết định tìm một nhà khách sạn trước ở lại, hắn trước đó có giải qua, thú triều sau đó không nên lập tức tiến vào cực hàn chi địa. Mặc dù lớn phê siêu phàm sinh vật đã rời xa cực hàn cứ điểm, nhưng là còn sẽ có nhóm nhỏ lượng siêu phàm sinh vật sẽ ở cực hàn cứ điểm chung quanh bồi hồi. Tốt nhất tiến vào cực hàn cứ điểm thời gian là thú triều kết thúc ngày kế tiếp. Cực hàn trong cứ điểm, nhà dân ở lại, khách sạn, quán trọ nhiều vô cùng. Chủ yếu là vì thuận tiện siêu năng người ở đây ngủ lại qua đêm, Tô Vũ tại cực hàn trong cứ điểm tùy tiện đi mấy bước liền có một nhà dân ở lại. Tô Vũ chọn lựa một nhà quy mô hơi lớn hơn một chút khách sạn đi vào. Nhà này khách sạn lão bản là một vị hình thể thấp bé, dáng người mập mạp trung niên nhân, tên là Vương Đoàn Đức. Vương Đoàn Đức lúc này đang ngồi ở trong quầy trên ghế salon nhàn nhã cho uống nước trà. Làm hắn nhìn đến một vị tuổi trẻ thiếu niên lưng cong hai vai túi đi tới lúc, mặt mũi tràn đầy khinh thường, vẫn như cũng ngồi ở chỗ đó uống nước trà. Tuổi còn trẻ khẳng định là vừa trở thành siêu năng người không bao lâu, tay bên trong khẳng định không có nhiều tài phú. Chờ lát nữa hỏi một chút khách sạn giá cả sợ là trực tiếp liền rời đi, cho nên không đáng hắn đứng dậy đón chào. Tô Vũ chậm rãi đi vào khách sạn, nhìn đến quầy chỗ có người ngay sau đó đi qua. "Lão bản, một đêm nhiều ít tinh tệ?" Tô Vũ mở miệng dò hỏi. "Một đêm 5 khối sơ cấp siêu năng thạch." Vương Đoàn Đức ngồi ở trên ghế salon tùy ý nói ra. "5 khối sơ cấp siêu năng thạch." Tô Vũ nghe đến giá cả nhất thời trận mắt hốt mồm. "Ta mẹ nó, ngươi tại sao không đi đoạt ra một đêm 5 khối sơ cấp siêu năng thạch tương đương với 20.000 năm sao tệ, quá nguy thiên, cái này chẳng lẽ cũng là cực hàn cứ điểm sao?" Hắn làm sao nhớ đến lên một lần cùng Triệu Khải bọn người ở tại cực hàn chi địa nhà ở mới hoa một khối sơ cấp siêu năng thạch đâu. Hắn đây là tìm nhà hào hoa khách sạn a làm sao? Ở không nổi liền lăn trứng. Vương Đoàn Đức nhìn đến Tô Vũ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ khinh miệt nói ra. Cực hàn cứ điểm khách sạn nhưng từ không thiếu hụt khách hàng, mà lại hắn tại cực hàn cứ điểm mở tiệm nhiều năm, cái dạng gì siêu năng người chưa thấy qua. Tuy nhiên hắn chỉ là người bình thường, nhưng là nơi này chính là cực hàn cứ điểm, bên ngoài có chấp pháp đội tuần tra, hắn mới không sợ mấy cái này siêu năng người dám động thủ với hắn đâu. Tô Vũ nghe đến hắn lời nói sau mi đầu nhất thời nhăn lại, không nghĩ tới lao bản này hỏa khí còn thật lớn. Ầm. Tô Vũ trong nháy mắt đem bác tại sau lưng hai vai túi đặt ở trên quầy, ở không tầm thường. Tiểu ra hôm nay ở định. Chỉ thấy hắn đem hai vai túi mở ra, bên trong siêu năng thạch nhiều đến đều nhanh tràn ra tới. Ngồi ở trên ghế salon thưởng thức trà, Vương Đoàn Đức nhìn đến một ba lô siêu năng thạch nhất thời hai mắt đăm đăm. Ngoa tạo, tiểu tử này nhà giàu mới nổi a. Hắn lập tức đứng dậy, vẻ mặt vui cười đón chào nói, ta nhà khách sạn tại cái này cực hàn cứ điểm thế nhưng là nổi danh hào hoa, không biết khách quý ở vài ngày đâu. Tô Vũ nhìn đến lao bản thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến cũng là nội tâm đậu đen rau muống, thật mẹ nó hiện thực. Nếu như hắn quay người rời đi, lão bản này sợ là vẫn như cũ bày biện một bộ mặt tối. Hắn vươn tay theo hai vai túi bên trong móc ra 5 khối sơ cấp siêu năng thạch ném ở trên quầy tùy ý nói ra, một ngày, một ngày. Vương Đoàn Đức nghe đến Tô Vũ nói ở một ngày toàn bộ mặt trong nháy mắt hắc. Cầm nhiều như vậy siêu năng thạch kết quả nói cho hắn biết thì ở một ngày. Làm sao một ngày không được sao? Tô Vũ nhẹ cười hỏi. Vương Đoàn Đức vội vàng vẻ mặt vui cười đáp, có thể. Đương nhiên có thể. Một ngày cũng là tiền à, mà lại đồng dạng đại đa số tại cực hàn cứ điểm siêu năng người đều sẽ lựa chọn ở lại một ngày. Rốt cuộc siêu năng người đến cực hàn cứ điểm cũng không phải vì cuộc sống, mà chính là vì săn giết siêu phàm sinh vật. Vương Đoàn Đức đem 5 khối sơ cấp siêu năng thạch nhận lấy, sau đó đem khách sạn cửa phòng tấm thẻ đưa cho hắn, lầu 2 rẽ trái gian phòng thứ nhất. Tô Vũ đem tấm thẻ nhận lấy, sau đó tại Vương Đoàn Đức lưu luyến không rời dưới ánh mắt đem hai vai túi trên lưng, sau đó đi lên lầu 2. Hôm nay tựa như là thú triều, tiểu tử này một ba lô siêu năng thạch không phải là tại thú triều bên trong thu hoạch được đi. Vương Đoàn Đức nhìn lấy Tô Vũ đi xa bóng lưng thấp giọng lẩm bẩm. Hắn tại cực hàn cứ điểm bên trong mở tiệm, tự nhiên là đối thú triều có một ít giải. Cái này thời gian điểm những người siêu năng chẳng lẽ không cần phải tại cực hàn cứ điểm bên ngoài tranh đoạt siêu năng thạch sao? Chẳng lẽ tiểu tử này đã tranh đoạt hết siêu năng thạch trở về? Vương Đoàn Đức trăm bề không được giải. Nhìn lấy cái kia một bao mê người siêu năng thạch tuy có tham nghiệm, nhưng là tại cái này cực hàn trong cứ điểm hắn còn không có bản sự kia dám động thủ cấp đoạn. Ngay sau đó không tại nhiều quản, bắt đầu phẩm lên nước trà. Tô Vũ dựa theo Vương Đoàn Đức chỉ thị đi tới lầu 2 gian phòng thứ nhất dùng tấm thẻ đem cửa phòng mở ra. Ân, sắp được đầy đủ hào hoa. Hắn ngó cả phòng phát hiện nên có thiết bị không thiếu gì cả. Cả phòng sửa sang hào hoa trình độ sát thực giá trị 5 khối sơ cấp siêu năng thạch. Tô Vũ đi tới trước giường, đem hai vai túi bên trong siêu năng thạch ngã xuống giường, sau đó bắt đầu đếm. Chuyến này hắn tại thú triều bên trong thu hoạch trung cấp siêu năng thạch có mười mấy khối hai bên, mà sơ cấp siêu năng thạch càng là có trên trăm khối. Tô Vũ thấy thế cười cười, hắn không khỏi cảm thán muốn là mỗi ngày có thú triều liền tốt. Như thế tới nói hắn mỗi lần đều có thể thu hoạch được nhiều như vậy siêu năng thạch, hắn thăng cấp tiến giai thì không lo. Hắn hai mắt nhắm lại bắt đầu câu thông trong đầu tiểu long. Siêu năng thạch chuẩn bị cho ngươi tốt. Tô Vũ nhìn lấy nằm tại tinh thần phía trên khoan thai tự đắc tiểu long cũng là tương đương im lặng. Hắn ở bên ngoài liều sống liều chết, ngươi ngược lại là ở chỗ này thong dong tự tại. Lần sau nói cái gì cũng muốn để nó xuất một chút lực. Siêu năng thạch. Tiểu long nghe đến Tô Vũ lời nói nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, ngay sau đó hóa thành một đạo ánh sáng, theo Tô Vũ chỗ chán chui ra. Nhìn lấy đầy giường siêu năng thạch, tiểu long kinh hỉ không gì sánh được. Chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu, dùng lực khẽ hấp, toàn bộ siêu năng thạch nhất thời hóa thành một cỗ năng lượng hút vào nó trong bụng. Chờ chút. Tô Vũ thấy thế nhất thời lên tiếng ngăn lại, sau đó lập tức thân thủ cầm lại mấy khối sơ cấp siêu năng thạch. Hắn còn phải cần mấy khối sơ cấp siêu năng thạch cải thiện thức ăn đâu, cũng không thể đều nhường nó hấp thu. Tiếp tục. Tô Vũ mỉm cười ra hiệu một chút. Tiểu Long nhất thời một mặt im lặng nhìn lấy Tô Vũ, không phải liền là mấy khối sơ cấp siêu năng thạch sao, chúng ta kém điểm này sao? Tiểu Long hấp thu xong tất cả siêu năng thạch sau, hướng về Tô Vũ đánh ở non nê, sau đó lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng xông vào Tô Vũ trong đầu. Nó nằm tại hai cái ngôi sao phía trên lười nhác nói ra, ta cần tiêu hóa một chút năng lượng, mấy ngày nay không có chuyện chớ quấy rầy ta. Nói xong liền mắt nhắm lại ngã đầu thiết đi. Tô Vũ, hắn đây là dưỡng cái đại gia à, ăn hắn siêu năng thạch, còn phách lối như vậy, muốn không phải biết nó có thể cho mình tịnh hóa siêu năng thạch năng lượng, Tô Vũ đã sớm hồng công chân hầu hạ. Nhìn lấy tiểu long thiết đi, Tô Vũ hùng hùng hổ hổ theo trong đầu lui ra. Nhìn đến trên giường còn sót lại mấy khối siêu năng thạch, Tô Vũ nhất thời cảm giác chênh lệch thật lớn. Trước một giây hắn vẫn là nhà giàu mới nổi, một giây sau liền nghèo rất mồng tơi. Xem ra còn phải nỗ lực dễ siêu năng thạch mới được. Chương 116, đặc thù phục vụ. Chương 116, đặc thù phục vụ. Hầu hạ xong trong đầu cái kia tiểu long sau, Tô Vũ duỗi người một cái. U ngủ. Lúc này bụng hắn chuyển đến đói khát thanh âm. Tô Vũ bất đắc dĩ nhìn xem giống tuyết hai vai túi, chợt cầm lên trên giường mấy khối sơ cấp siêu năng thạch đi ra ngoài xuống lầu. Trước đó thức ăn nước uống đã bị hắn đổ rơi, bây giờ hắn muốn nhét đầy cái bao tử nhất định muốn một lần nữa mua sắm một phần. Hắn đi tới phụ cận siêu thị mua sắm một số dự chế đồ ăn cùng áp suất thực vật cùng với nguồn nước sau liền vội vàng trở lại khách sạn bên trong. Hồi trên đường đi hắn không khỏi đậu đen rau muốn nói, cửa hàng cứ điểm vật giá là thật mẹ nó quý a. Mua những vật tư này trọn vẹn tốn hắn hai khối sơ cấp siêu năng thạch. Quả nhiên không thể tại cửa hàng cứ điểm lâu dài sinh hoạt. Nếu như ở chỗ này lâu dài địa sinh hoạt, không biết đến cần bao nhiêu siêu năng thạch mới có thể thỏa mãn chi tiêu hàng ngày. Đến mức cửa hàng cứ điểm bên ngoài kịch liệt tranh đấu cái kia đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn nhét đầy cái bao tử sau đó mị mị ngủ một giấc chờ đợi ngày mai đến. Trở lại khách sạn sau, Tô Vũ đem đói đói bụng lấp đầy, sau đó tắm nước nóng đắc ý nằm ở trên giường. Tại cực hàn trong cứ điểm có siêu năng thạch cũng là tốt. Nằm ở trên giường Tô Vũ không khỏi cảm thán, nếu như không có lần này thú triều, hắn sợ là đến ăn đất, ngủ cực hàn chi địa. Đông đông đông. Đúng lúc này, Tô Vũ bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng đập cửa. Nằm ở trên giường Tô Vũ nghe đến tiếng đập cửa nhất thời sững sờ. Tại khách sạn này hắn giống như không có nhận biết người đi. Ai sẽ vô duyên vô cớ gõ hắn cửa phòng đâu? Khách sạn lão bản. Nghe đến ngoài cửa phòng không ngừng truyền đến tiếng đập cửa, Tô Vũ bất đắc dĩ đứng dậy, tùy ý mở cửa phòng. Tại cực hàn trong cứ điểm hắn cũng không sợ có người hội tìm hắn để gây sự, rốt cuộc bên ngoài thế nhưng là có chấp pháp đội tuần tra đâu. Tô Vũ đem cửa phòng mở ra, chỉ gặp một người mặc bại lộ, vóc người nóng bỏng, tướng mạo quyến rũ động lòng người thiếu phụ đứng ở ngoài cửa. Tô Vũ gặp tình hình này nhất thời mộng. Ngoa tào, tình huống như thế nào, cô gái này ai vậy? Vóc người nóng bỏng thiếu phụ nhìn đến trong phòng đi ra một cái tuổi trẻ đẹp trai tiểu tử, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Vương mập mạp quả nhiên không có lừa nàng, thật đúng là một cái đẹp trai tiểu tử. Tiểu ca, cần đặc thù phục vụ sao? Chỉ cần 3 khối sơ cấp siêu năng thạch nha. 3 khối sơ cấp siêu năng thạch, liền có thể để ngươi phóng thích trong lòng dục hỏa thẳng đến tiểu ca hài lòng mới thôi nha. Thiếu phụ nhất thời đối với Tô Vũ đánh cái mị nhãn. Sau đó nàng chậm chạp đem bả vai dây đeo kéo xuống, mơ hồ trong đó lộ ra bên trong xuân quang. Tô Vũ thấy thế sắc mặt tối đen, khóe miệng không ngừng run rẩy. Thật không hổ là hào hoa khách sạn, còn mẹ hắn có cái này phục vụ. Ầm. Hắn hung hăng đóng cửa phòng lại, sau đó hùng hùng hổ hổ trở lại trên giường. Sớm biết bên ngoài cửa là cái đồ chơi này, nói cái gì cũng không mở cửa, thật mẹ nó bẩn ánh mắt hắn. Nóng bỏng thiếu phụ nhìn đến Tô Vũ vô tình đóng cửa phòng lại nhất thời sửng sốt. Hừ. Thiếu phụ bị tức hung hăng dậm chân. Là nàng không đủ cợt nhà sao? Vẫn là nàng không đủ nóng bỏng. Vì cái gì tiểu tử này vậy mà một câu đều không nói thì đóng cửa lại? Không được, nàng hôm nay nhất định muốn nếm thử cái này đẹp trai tiểu tử tư vị. Đông đông đông. Nàng lần nữa gõ lên Tô Vũ cửa phòng, sau đó phát ra làm cho lòng người ngứa khó nhịn tiếng rên rỉ. Tiểu ca ca, ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ khẳng định không có thử qua âm dương điều hòa tư vị đi. Tỷ tỷ ta hiểu có thể nhiều cái gì tư thế đều sẽ, như vậy đi, một khối siêu năng thạch là được, một khối siêu năng thạch phục vụ đến ngươi hài lòng mới thôi. Thiếu phụ gặp cửa phòng thật lâu chưa mở, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Cái này tiểu ca không phải là tại cùng nàng chơi dục tình cố túng đi, nàng đều đem giá cả phóng tới thấp nhất lại còn không mở cửa. Một khối sơ cấp siêu năng thạch giá cả tại cực hàn trong cứ điểm thật đúng là thấp không thể tại thấp. Ầm. Lúc này Tô Vũ sát vách khách trọ đột nhiên đem cửa phòng mở ra. Chỉ gặp một cái hình thể khôi ngô dáng người trung đẳng trung niên nhân đi tới. Hắn ánh mắt tại vóc người nóng bỏng thiếu phụ trên thân trên dưới quét một chút, nhất thời lộ ra dâm tà ánh mắt. Một khối sơ cấp siêu năng thạch, hắn không đến ta đến. Thiếu phụ nghe tiếng nhìn lại nhìn đến trung niên nhân một mặt gốc râu cằm bộ dáng nhất thời một mặt ghét bỏ. Một khối siêu năng thạch đó là cho tuổi trẻ tiểu tử giá cả, ngươi dạng này ít nhất 10 khối siêu năng thạch. 10 khối? Gái điếm thúi, thật sự coi chính mình đáng cái giá này. Trung niên nhân nghe xong nhất thời giận. Dựa vào cái gì hắn hưởng thụ một lần phục vụ cần 10 khối siêu năng thạch, mà sát vách cái kia ra hỏa lại chỉ cần thanh toán một khối siêu năng thạch. Làm sao? Chả không nổi liền lăn trứng, đừng quấy rầy lao nương ôm khách. Nóng bỏng thiếu phụ mày nhăn lại, bị chửi nàng cũng không tức giận, làm các nàng cái này một hạng bị chửi rất bình thường. Chả không nổi. Tốt 10 khối thì 10 khối, lão tử tối nay làm chết ngươi. Trung niên nhân vẫn nộ lấy ra 10 khối siêu năng thạch. Không có ý tứ, đột nhiên tăng giá 20 khối. Nóng bỏng thiếu phụ khẽ cười nói, "20 khối, ngươi mẹ nó giá trị 20 khối siêu năng thạch." Trung niên nhân bị tức sắc mặt tăng đỏ bừng. 20 khối đều đầy đủ hắn tại cực hàn cứ điểm phục vụ nhiều lần. "Hừ." Nóng bỏng thiếu phụ lạnh hừ một tiếng, sau đó lắc lắc xinh đẹp mật mông quay người rời đi. Trung niên nhân nhìn lấy thiếu phụ vặn bẹo bóng lưng, nội tâm ngứa khó nhịn, trong lòng dục hỏa nhất thời dấy lên. "Tốt, 20 khối thì 20 khối." Trung niên nhân tinh trùng lên não, nhất thời ra tiếng nói ra. 30 khối. thiếu phụ không quay đầu lại, mà chính là băng lãnh báo ra một con số. 30 khối. Gái điểm túi. Trung niên nhân nhất thời vô cùng phẫn nộ. Một hồi 10 khối, một hồi 20 khối, một hồi 30 khối, cái này kỹ nữ là đang đùa hắn chơi đâu. Nóng bỏng thiếu phụ ngoái nhìn cười lạnh nói, ngươi cũng xứng đụng lao nương thân thể. Cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính mình dáng dấp ra sao. Cực hàng cứ điểm không bao giờ thiếu thì là muốn phát tiết trong lòng dục hỏa động vật hệ siêu năng người. Cho nên nàng phục vụ đối tượng sẽ chỉ tìm nàng nhìn thuận mắt. Mà trước mắt tên trung niên nhân này nàng hoàn toàn thấy ngứa mắt. Cho nên coi như cho nàng lại nhiều siêu năng thạch nàng cũng không biết tiến hành phục vụ. Nàng cũng không phải là siêu năng người đối siêu năng thạch không có như vậy khao khát, vẹn vẹn chỉ cần thỏa mãn sinh hoạt hàng ngày là đủ. Trung niên nhân bị nàng lời nói khí nộ mục đích trừng trừng, trên thân động vật hệ lực lượng nhất thời bạo phát nổi giận đùng đùng nói, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Nóng bỏng thiếu phụ thấy thế không chút nào hoảng, siêu năng người thì sao? Nàng tại cực hàn cứ điểm gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Nàng không tin đối phương dám ở cực hàn trong cứ điểm đối nàng động thủ. Nàng không nhanh không chậm nói ra, nơi này chính là cực hàn cứ điểm, trước khi động thủ trước cân nhắc một chút chính mình có dám hay không. Trung niên nhân nghe xong trong nháy mắt tỉnh táo lại, trên thân dị năng đột nhiên thu hồi. Vì gái điếm dựng vào hắn tính mạng mình căn bản không đáng. Đừng để lão tử tại cực hàn chi địa nhìn thấy ngươi. Nói xong, ầm, một tiếng đóng cửa phòng lại. Hắn xác thực không dám ở cực hàn cứ điểm bên trong giết người, không phải vậy lần sau thú triều ra ngoài người cũng là hắn. Nóng bỏng thiếu phụ thấy thế cười lạnh một tiếng, sau đó vặn bẹo lấy lẳng lơ mật mông quay người rời đi. Cực hàn chi địa, nàng thân thể là người bình thường mới sẽ không đi cái địa phương quỷ quái nào đâu. Giờ này khắc này Tô Vũ nằm tại khách sạn trên giường nằm ngáy ho ho, ngày mai sẽ phải tiến vào cực hàn chi địa, cho nên hắn nhất định muốn khôi phục sung túc tinh lực. Đến mức ngoài cửa phòng phát sinh sự tình theo hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Chương 117, lại vào cực hàn chi địa. Chương 117, lại vào cực hàn chi địa. Sáng sớm hôm sau, Tô Vũ thật sớm rời giường tẩy một cái tắm nước nóng, sau đó xuyên qua chống lạnh phục, chỉnh lý tốt trang bị. Trên lưng cô quắt hai vai túi đi ra khỏi cửa phòng. Lúc này Tô Vũ sát vách khách trọ đồng dạng đi tới. Hai người vừa bận bốn mắt nhìn nhau. Mặt đầy râu gốc dạ trung niên nhân nhất thời lộ ra oán hận ánh mắt nhìn lấy Tô Vũ. Nguyên lai tiểu tử này lớn lên dạng này a, là mẹ nó quái tuổi trẻ. Cái này thỏa thỏa tiểu thị tươi a, chính mình mẹ nó là cái đầy mỡ đại thúc, trách không được ngày hôm qua gái điếm không nhìn chúng hắn đâu. Hắn sờ sờ chính mình gốc râu cằm, quyết định một hồi nhất định phải đi sửa sang một chút khuôn mặt, sau đó tìm hai cái nhân tình phát tiết một chút. Hôm qua có thể đem hắn một nạt. Tô Vũ nhìn đến trung niên nhân trên dưới dò xét hắn nhất thời cảm thấy rất là kỳ lạ nghi hoặc hỏi thăm, có việc? Không có việc gì. Tiểu tử, con trẻ như vậy liền chạy cực hàn chi địa đến. Trung niên nhân hiếu kỳ hỏi thăm. Tô Vũ đối với hắn cười cười, không có việc gì, ngươi mẹ nói nhìn chằm chằm lao tử nhìn. Lánh nạn. Tô Vũ tùy ý hồi câu, sau đó liền quay người xuống lầu. Nếu không còn chuyện gì hắn cũng không cần thiết theo đối phương nói nhảm. Lánh nạn. Nhìn lấy Tô Vũ rời đi bóng lưng, trung niên nhân nhất thời sửng sốt. Tuổi còn trẻ đến cực hàn chi địa lánh nạn, không có đùa hắn. Đây là phạm bao lớn sự tình, sẽ lựa chọn đến cực hàn chi địa lánh nạn. Tiểu tử này tuổi còn trẻ là cái nhân vật hung ác. Khách sạn lão bản Vương Đoan Đức nhìn đến Tô Vũ lưng cong khô quắt hai vai túi rời đi khách sạn nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Ta đi, tiểu tử này một đêm liền đem một ba lô siêu năng thạch làm xong. Hôm qua hai vai túi còn tràn đầy, hôm nay thì khô quắt không hợp lý. Chắc không được hôm qua Vương Diễm đi tìm tiểu tử này không có phản ứng nàng đâu. Nguyên lai tiểu tử này hôm qua một mực tại tu luyện a chậc chậc, không tệ. Tuổi còn trẻ không trầm mê sắc đẹp siêu năng người, sau này định có thành tựu. Lúc này chỗ cửa thành, tụ tập đại lượng siêu năng người, đều là chuẩn bị sáng nay tiến về cực hàn chi địa người. Hôm qua bởi vì thú triều nguyên nhân, tất cả mọi người không có lựa chọn tiến vào cực hàn chi địa, bây giờ lại là tiến vào cực hàn chi địa thời gian tốt nhất. Cho nên sáng nay tụ tập siêu năng người nhân số không thể so với hôm qua thiếu. Tô Vũ đi tới chỗ cửa thành sau, nhìn đến chung quanh siêu năng người có mặc lấy đơn bạc y phục có siêu năng người chỉ riêng cánh tay, để hắn rất là hâm mộ. Đáng tiếc hắn không phải động vật hệ siêu năng người cùng với hỏa hệ siêu năng người. Không phải vậy tại cực hàn chi địa trực tiếp liền có thể chống cự giá lạnh, căn bản cũng không cần mặc lấy giày đặc chống lạnh phục. Hắn quyết định lần này tiến vào cực hàn cứ điểm nhất định phải nghĩ biện pháp làm một kiện có thể chống cự giá lạnh đồ phòng ngự. Mặc lấy giày đặc y phục khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng hắn xuất sắc phát huy. Ầm ầm. Lúc này cực hàn cứ điểm cổng thành bị hộ vệ đội thành viên chậm chạp mở ra. Chúng người ý chí chiến đấu sục sôi đạp vào cực hàn chi địa dọc đường. Sáng sớm cực hàn chi địa, bao tuyết dừng lại, chuyển qua đến chính là băng lãnh hàn khí. Cực hàn cứ điểm bởi vì có năng lượng lồng ánh sáng bảo hộ, này mới khiến cực hàn chi địa hàn khí giảm xuống rất nhiều. Cực hàn chi địa lạnh lẽo có thể so sánh cực hàn cứ điểm muốn lạnh rất nhiều. Tê Tô Vũ phóng ra cực hàn cứ điểm sau, nhất thời cảm nhận được một luồng hơi lạnh truyền đến. Hôm qua báo tuyết đều không có hôm nay lạnh. Hắn đầu đen rau muốn một câu, sau đó quấn quấn y phục trên người. Phóng ra cực hàn cứ điểm sau hắn trong nháy mắt đem không gian thấy rõ năng lực mở ra. Trung quanh 500m phạm vi bên trong hết thảy vật thể đều tại trong đầu hắn hiện ra. Bây giờ cực hàn cứ điểm ngoài cửa thành trên mặt tuyết đã không có một khối siêu năng thạch, chỉ có siêu năng người lẫn nhau chém giết sau bị đông thành tượng băng thi thể. Hắn hôm qua chém giết mấy tên siêu năng người thi thể lúc này cũng đã bị đông thành tượng băng. Tô Vũ thấy thế không còn thêm, ngay sau đó bước vào mênh mông bắt ngát cánh đồng tuyết bên trong. Số 55 cực hàn cứ điểm bên ngoài cực hàn chi địa, tuyết tùng lâm nhiều vô cùng. So với một lần trước hắn cùng Triệu Khải bọn người mới vào cực hàn chi địa lúc tuyết tùng lâm bố cục khác nhau rất lớn. Tô Vũ tại cánh đồng tuyết bên trong đi một hồi, liền đi vào tuyết trong rừng tùng. Tiến vào tuyết tùng lâm sau, băng lãnh hàn khí nhất thời giảm mạnh rất nhiều. Hả? Tô Vũ chân mày hơi nhíu lại. Hắn vừa một bước vào tuyết tùng lâm không bao lâu, đồng nhiên thông qua không gian thấy rõ năng lực, phát hiện phía sau hắn vậy mà theo 4 tên siêu năng người. Mới vừa đi vào cực hàn chi địa liền bị theo đuôi. Đây cũng không phải là điểm tốt. Tô Vũ không nghĩ tới hắn lại bị người để mắt tới. Lúc này phía sau hắn cách đó không xa mấy quả thô to tuyết tùng lâm thụ sau có 4 tên siêu năng người ở nơi đó thấp giọng lưu đồ bí mật lấy. Lão đại, tiểu tử kia giống như phát hiện chúng ta. Một tên dáng người nhỏ gầy siêu năng người, nhìn đến Tô Vũ dừng bước lại nhất thời hướng bên cạnh đại ca báo cáo. "Ân." Triệu Cương chau mày, không nghĩ tới tiểu tử này tính cảnh giác vẫn rất cao, vậy mà phát hiện bọn họ. Bọn họ tiểu đội hôm qua tại thú triều bên trong liền để mắt tới Tô Vũ. Lúc đó bởi vì vây quét Tô Vũ người quá nhiều, cho nên bọn họ liền từ bỏ đối Tô Vũ vây quét xoay người đi sưu tập hắn siêu năng thạch. Không nghĩ tới hôm nay vừa ra cổng thành, liền nhìn đến hắn một người tiến vào cực hàn chi địa. Sau đó mấy cái người lòng sinh tham nghiệm, bám theo một đoạn hắn. Mấy người đối Tô Vũ ngày hôm qua một ba lô siêu năng thạch nhớ mãi không quên. Tuy nhiên hắn hôm nay ba lô hơi khô sẹp, nhưng là mấy cái người tin tưởng Tô Vũ trong tay nhất định còn có siêu năng thạch không có hấp thu xong. Phát hiện thì sao, chẳng lẽ chúng ta bốn cái còn bắt không được hắn? Triệu Cương không biết hôm qua Tô Vũ là làm sao tại đông đảo siêu năng người vây quét bên trong sống sót. Bây giờ tiểu tử này còn dám một mình liền tiến vào cực hạn chi địa, hắn quyết định nhất định muốn để tiểu tử này ghi nhớ thật lâu. Chuẩn bị động thủ. Đa đối phương đã phát hiện bọn họ cũng không cần phải giấu. Là ba người nghe đến chính mình lão đại chuẩn bị xuất thủ ngay sau đó ba người hướng bốn phía tản ra, đem Tô Vũ bao vây lại. Tô Vũ thông qua không gian thấy rõ năng lực đã sớm đem bốn người hành động quy tích nhìn ở trong mắt. Vây quanh, Tô Vũ nhất thời lộ ra cười lạnh. Muốn vây quanh hắn, quả thực cũng là đang nằm mơ. Bốn người này cho hắn cảm giác còn không có lúc trước vây quét hắn năm cá nhân thực lực mạnh. Cũng không biết người nào cho bọn hắn tự tin, dám vây quanh hắn. Tính toán, lưu các ngươi một đầu mạng nhỏ đi. Tô Vũ đương nhiên không có ý định đối bốn người này động thủ. Cái này vừa ra khỏi cửa thành chỉ thấy máu lời nói khó tránh khỏi có chút điểm xấu. Mà lại hắn cảm giác cùng lãng phí tinh thần năng lượng đem bốn người này giết chết, còn không bằng đi tìm vài đầu siêu phàm sinh vật giết đâu. Giết chết siêu phàm sinh vật tối thiểu còn có thể thu được siêu năng thạch. Giết chết bốn người này không chỉ lãng phí tinh thần năng lượng, hơn nữa còn lãng phí tinh lực cùng thời gian, mấu chốt nhất là lấy được không chiếm được siêu năng thạch. Tô Vũ thấy thế không gian hệ dị năng bạo phát. Khống vật. Hắn đối với quanh thân cánh đồng tuyết dùng lực vung lên. Nhất thời trên mặt đất thâm hậu băng tuyết bắt đầu bay múa, dần dần tại Tô Vũ bốn phía được thành màn tuyết đem hắn che giấu bên trong. Không gian nhảy vọt. Ngay sau đó hắn mượn nhờ tuyết màn che giấu trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trung quanh ngay tại từng bước tới gần bốn người nhìn đến Tô Vũ quanh thân tuyết hoa bay lượn nhất thời sử sốt. Tiểu tử này đang làm gì? Chơi tuyết đâu? Mẹ, tại cực hàn chi địa chơi tuyết. Có lầm hay không a? Bốn người thấy thế nhất thời tiến lên, đem cái này đoán tuyết màn vây quanh ở bên trong. Tiểu tử, đội vàng đem siêu năng thạch giao ra, không phải vậy lời nói đòi mạng ngươi. Triệu Cương đối với phía trước cái kia một vòng tuyết màn lên tiếng cảnh cáo nói. Ba người hắn cũng đều mặt lộ vẻ tàn nhẫn nhìn về phía trước. Hả? Thấy phía trước thật lâu không có trả lời, Triệu Cương cảm giác có chút không đúng. Ngay tại bốn người muốn động thủ lúc, bay múa tuyết hoa chậm chạp rơi xuống, bên trong người nhưng không thấy. Mẹ nó, người đâu? Triệu Cương thấy thế nhất thời mộng. Tô Vũ người đâu? Vừa mới tiểu tử kia không phải còn ở nơi này sao? Còn lại ba người nhìn lẫn nhau, đều sửng sốt. Bọn họ không phải mới vừa đem Tô Vũ vây lại sao? Cũng không gặp tiểu tử kia theo hắn địa phương rời đi a, kết quả lại nói cho bọn hắn vây quanh cái không khí. Bốn người sắc mặt nhất thời hắc, cùng một đường kết quả Tô Vũ người không thấy, kinh điển toi công bận rộn. Lúc này Tô Vũ đã sớm thông qua không gian nhảy vọt kỹ năng nhảy ra bốn người vòng đây. Tô Vũ quay đầu nhìn đến nơi xa bốn người ở nơi nào không ngừng đẩy trên mặt đất tuyết, cũng là cười ha ha. Chậm rãi đẩy đi, thì coi như bọn họ đẩy cả một đời cũng tìm không thấy hắn. Chương 118, lông trắng vượn người chương 118, lông trắng vượn người à, rốt cuộc tìm được. Cực hàn chi địa nào đó một mảnh tuyết trong rừng tùng. Tô Vũ rốt cục tại hắn không gian thấy rõ phạm vi bên trong, phát hiện mấy cái sơ cấp tuyết nguyên lang bóng người. Vừa mới trêu đùa hết vây quanh hắn bốn người sau, hắn liền thông qua không gian nhảy vọt không ngừng vượt qua hư không tìm kiếm khắp nơi siêu phàm sinh vật. Mấy lần nhảy vọt sau hắn liền phát hiện mấy cái sơ cấp tuyết nguyên lang. Sơ cấp thì sơ cấp đi, có thể thu được siêu năng thạch là được. Tô Vũ đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ à, vậy mà không có đụng phải trung cấp siêu phàm sinh vật. Tuy nhiên sơ cấp siêu năng thạch đối với hiện tại hắn tới nói có chút không giải khát, nhưng là có dù sao cũng so không có mạnh. Hắn đã tìm có đoạn thời gian, kết quả là phát hiện cái này mấy cái sơ cấp tuyết nguyên lang. Cái này đưa đến trước mắt siêu phàm sinh vật cũng không thể không giết đi. Chân mỗi cũng là thị ta chợt hắn thông qua không gian nhảy vọt kỹ năng trong chớp mắt liền đi tới nơi này ba cái sơ cấp tuyết nguyên lang trước người. Ngay tại túi đầu người ăn ba cái tuyết nguyên lang, đột nhiên nghe thấy được trước người có nhân loại khí tức, đột nhiên ngẩng đầu. Khi chúng nó nhìn đến Tô Vũ đứng tại bọn họ trước người lúc, chỉ một thoáng lộ ra sắc bén manh sói, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tô Vũ. Trong lúc đó không ngừng phát ra tiếng gầm. Tô Vũ nhìn đến ba cái tuyết nguyên lang làm ra đi săn tư thái cũng là khinh miệt cười cười. Cái này ba cái tuyết nguyên lang giống như còn không rõ ràng lắm ai là thợ săn ai là con mồi a, đột nhiên ba cái tuyết nguyên lang hướng về Tô Vũ bổ nhào mà đi. Sắc bén manh sói nhất thời cắn về phía Tô Vũ, phản phất muốn đem hắn xé nát đồng dạng. Ba cái tuyết nguyên lang phối hợp vô cùng ăn ý, một cái hướng về Tô Vũ bay nào mà đến, mặt khác hai cái trái phải giáp công. Tô Vũ thấy thế lộ ra cười lạnh, trong đầu lôi hệ tinh thần nhất thời lấp lóe. Chỉ thấy trong bàn tay hắn trong nháy mắt xuất hiện cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Hắn giơ bàn tay lên đối với phía trước đánh tới ba cái tuyết nguyên lang dùng lực vung lên. Ba đạo tinh tế lôi điện trong nháy mắt bắn tới. Phốc vậy, lôi điện chi lực chớp mắt đã tới. ngao ba cái Tuyết Nguyên Lang bị tia chớp bắn trúng sau trong nháy mắt ngã xuống đất. Cường đại lôi điện trong nháy mắt tàn phá bừa bãi bọn họ toàn thân. Ngay sau đó bọn họ bắt đầu trợn trắng mắt, le đầu lưỡi, toàn thân run rẩy không ngừng. Cuối cùng ba cái Tuyết Nguyên Lang mất đi sinh mệnh, biến thành mấy khối sơ cấp siêu năng thạch. Tô Vũ thấy thế không gian hệ khống vật năng lực tuấn phát, mấy khối siêu năng thạch trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. 6 khối siêu năng thạch. Còn có thể. Tô Vũ kiểm lại một chút trong tay siêu năng thạch, đối với cái này phi thường hài lòng. Cái này ba cái Tuyết Nguyên Lang xem như khởi đầu tốt đẹp. Tuy nhiên thu hoạch được siêu năng thạch không nhiều, nhưng là dù sao cũng so không có mạnh. Đối phó cái này ba cái sơ cấp Tuyết Nguyên Lang, hắn cũng bèn bèn chỉ là tiêu hao ném một cái ném năng lượng. Như thế liền thu hoạch được 6 khối sơ cấp siêu năng thạch, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Giải quyết xong cái này ba cái Tuyết Nguyên Lang sau, Tô Vũ lần nữa thông qua không gian thấy rõ năng lực ở chung quanh bắt đầu tìm tòi. Tại cánh đồng tuyết trong tìm tra cùng săn giết một đoạn thời gian về sau, đứng tại cánh đồng tuyết trung, Tô Vũ chân mày hơi nhíu lại, xem ra đến hơi chút hướng chỗ sâu đi một chút. Đi qua cái này một hồi điều tra cùng săn giết, hắn đã thu hoạch được 20 khối hai bên sơ cấp siêu năng thạch. Đều là săn giết Tuyết Nguyên Lang thu hoạch được, mà lại đều là sơ cấp. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, trong khoảng thời gian này hắn một đầu trung cấp siêu phàm sinh vật không có gặp phải. Cho nên hắn mới dự định hơi chút đi vào bên trong đi. Hắn thông qua siêu năng đồng hồ định vị công năng sơ bộ phán đoán, hắn vị trí chỉ có thể coi là cực hạn chi địa vô cùng ở mép khu vực. Siêu phàm sinh vật phổ biến không chờ thêm cấp cũng thấp, chỉ có hướng cực hạn chi địa chỗ sâu đi, siêu phàm sinh vật mới có thể càng ngày càng dày đặc, đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Tô Vũ chợt hướng về phía trước đi đến. Đi một lát sau, Tô Vũ ngẩng đầu nhìn đến phía trước có một mảnh dày đặc lại thô to tuyết tùng lâm. Vượt qua nơi xa cái kia một mảnh tuyết tùng lâm, siêu phàm sinh vật hẳn là sẽ không ít. Hắn phỏng đoán mảnh này tuyết tùng lâm về sau có lẽ siêu phàm sinh vật thì nhiều. Không gian nhảy bọn, hắn cũng không định vết mực. Chỉ thấy hắn không gian hệ dị năng bạo phát, lấy mỗi lần khoảng cách 500m vượt qua, vài giây đồng hồ liền tiến vào mảnh này thô to lại dày đặc tuyết trong rừng tùng. Hả? Tô Vũ vừa mới đi vào mảnh này thô to tuyết tùng lâm sau, hắn liền thông qua không gian thấy rõ năng lực ở chung quanh phát hiện, có 2-3 cái siêu năng người tiểu đội ở nơi đó cùng mấy cái siêu phàm sinh vật chiến đấu. Quả nhiên, nơi đây chẳng những siêu phàm sinh vật nhiều, thì liền siêu năng người cũng nhiều. Tô Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá nghĩ đến cũng là, siêu năng người vì săn giết càng nhiều siêu phàm sinh vật chỉ có thể hướng chỗ sâu đi, cho nên nơi đây siêu năng người tiểu đội so sánh dày đặc. May ra hắn có không gian thấy rõ năng lực có thể lẩn tránh rơi những thứ này không tất yếu phiền phức. Sau đó Tô Vũ bằng vào năng lực này bắt đầu điều tra lên. Tô Vũ tại mảnh này thô to tuyết trong rừng tùng đi một lát sau. Hào hào. Đột nhiên phía trước thô to tuyết trên cây tùng truyền đến cành cây lắc lư động tĩnh. Tô Vũ mi đầu nhất thời nhăn lại, lông trắng bừng người. Hắn thông qua không gian thấy rõ năng lực phát hiện phía trước một khỏa thô to tuyết trên cây tùng, có một cái lông trắng vượn người đứng ở phía trên chờ đợi chính mình đi qua. Lúc này lông trắng vượn người trong tay chính ôm lấy thô to gốc cây vận sức chờ phát động, làm đánh lén. Tô Vũ thấy thế nội tâm không khỏi đầu đen rau muống, làm sao đều thích làm đánh lén a, tại cực hạn chi địa không chỉ siêu năng người thích làm đánh lén, thì liền siêu phàm sinh vật vậy mà đều làm lên đánh lén đến. Ngay tại Tô Vũ suy nghĩ làm như thế nào trêu đùa một chút cái này lông trắng vượn người lúc, đột nhiên lông trắng vượn người nhất thời cầm trong tay thô to gốc cây ném về Tô Vũ. Không phải đâu anh em, ngươi làm đánh lén làm như vậy, ta còn cách ngươi cách xa vạn dặm đâu, ngươi liền trực tiếp động thủ. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn đến bay tới gốc cây nhất thời mộng. Cái này lông trắng vượn người có phải hay không ngốc à, mục tiêu khoảng cách nó còn rất xa thì động thủ, là thật không quá thông minh. Không gian mẻ bọn. Tô Vũ không gian hệ dị năng khởi động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ầm. Thô to gốc cây nhất thời nện tại mặt đất nổ tung. Tuyết trên cây tùng lông trắng vượn người nhìn đến gốc cây nổ tung sau vậy mà không có phát hiện nhân loại cái bóng, nhất thời gãi gãi đầu. Trước đó nhân loại kia đi đâu? Nhảy vọt đến lông trắng vượn người sau lưng tuyết trên cây tùng Tô Vũ, theo tuyết trên cây tùng lổ xuống một đầu cành cây ném đi qua, đại khối đầu, ta ở chỗ này đây. Lông trắng vượn người bị cành cây đánh trúng sau nhất thời xoay người lại, nhìn đến Tô Vũ sau nhất thời hai mắt đỏ như máu. Giống. Nó nâng lên hai cái thô to cánh tay một bên đập lấy bộ ngực một bên phát ra nổ hống. Ta đi, phản ứng kịch liệt như vậy. Tô Vũ nhìn đến lông trắng vượn người một bộ muốn đem hắn kéo dạng nhất thời có chút xấu hổ. Hắn thì ném cái cành cây, không nghĩ cái này đại khối đầu phản ứng kịch liệt như vậy. Giống. Lông trắng vượn người nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hai chân nó mượn nhờ to cành cây to trong nháy mắt nhảy lên một cái, duỗi ra thô to cánh tay nhất thời đánh tới hướng Tô Vũ. Tô Vũ thấy thế hai mắt trừng lớn, ngẩng đầu chấn kinh nhìn lấy nhảy lên một cái lông trắng vượn người. Ngoa tạo, có thể nhảy cao như vậy. Không gian nhảy vọt. Nhìn đến hai cái thô to cánh tay hướng hắn đập tới, Tô Vũ không hề nghĩ ngợi lập tức tiến hành không gian nhảy vọt. Ầm. Một giây sau Tô Vũ chố cái kia khỏa tuyết tùng cây trong nháy mắt bị nện thành phấn vụn. Nhảy vọt đến an toàn vị trí Tô Vũ, nhìn đến cái kia khỏa tuyết tùng cây bị từ trên trời giáng xuống lông trắng vượn người nện thành phấn vụn nhất thời nuốt ngụm nước bọt. Còn tốt hắn vừa mới chạy nhanh, không phải vậy bỡ nát cũng là hắn. Cái này đại khối đầu, lực lượng thật to lớn a. Chương 119, đại chiến vượn người chương 119, đại chiến vượn người Tô Vũ nhìn đến lông trắng vượn người cặp kia tràn ngập lực lượng lại thô to cánh tay cũng là kinh thán không thôi. Trung cấp siêu phàm sinh vật. Cái này lông trắng vượn người tuyệt đối là một cái trung cấp siêu phàm sinh vật. Chỉ có trung cấp siêu phàm sinh vật mới có loại này lực phá hoại. Thấy thế Tô Vũ biến sắc, nếu là trung cấp siêu phàm sinh vật thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Lôi đỉnh chi nộ. Tô Vũ trong đầu lôi hệ tinh thần nhất thời loại sáng, lôi hệ tinh thần chi lực trong nháy mắt kích phát. Tới trước phát lôi nhận thăm dò sâu cạn. Nói Tô Vũ trước ngực nhất thời ngưng tụ ra một đạo tràn ngập lôi điện chi lực lưỡi dao sắc bén. lôi quang điện nhận. Đi. Lôi nhận ngưng tụ hoàn thành sau, bạo phát phá không giống như tốc độ chỉ một thoáng bổ về phía lông trắng vượn người. Giống. Nhìn đến lôi nhận bổ tới, lông trắng vượn người nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó trên thân bộ lông màu trắng trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Thô to hai tay đột nhiên tràn ngập lực lượng, bàn tay độ dày đột nhiên gấp bội. Bây giờ đã không thể gọi lông trắng vượn người phải gọi nó tóc đỏ vượn người. Chỉ thấy nó nâng lên rộng lượng bàn tay hướng về bay tới lôi nhận chụp tới. Ầm. Xì xì. Lôi nhận đến tại tóc đỏ vượn người trong lòng bàn tay phát ra bén nhọn thanh âm chói tai. Lôi quang điện nhận cường đại trùng kích lực để tóc đỏ vượn người lùi lại mấy bước mới đưa đón lấy. Lôi mâu không ngừng mà phát ra cuồng bạo lôi điện chi lực. Thế nhưng là tại rộng lượng bàn tay trước mặt vậy mà không cách nào làm đến đem lôi điện lan tràn đến toàn thân nó. Lôi điện chi lực bèn bèn chỉ là tại nó trong lòng bàn tay bồi hồi. Thật mạnh lực lượng a. Tô Vũ nhìn đến lông trắng vượn người tay không đem hắn lôi nhận bị nó lực lượng chấn kinh đến. Vậy mà đem hắn lôi nhận tay không đón lấy. Ngay tại Tô Vũ kinh ngạc thời điểm, lông trắng vượn người đem trong lòng bàn tay điện lưỡi đao hung hăng bắt lấy, sau đó đối với nơi xa Tô Vũ ném đi. Lực lượng cường đại để lôi nhận tốc độ lại lần nữa tăng lên cấp bậc, chỉ bất quá lần này lôi nhận đối tượng công kích là Tô Vũ. Cái này cũng được. Tô Vũ nhìn đến lôi nhận bay tới nhất thời mộng. Cái này lôi nhận không phải hắn kỹ năng sao, làm sao chuyển tới đánh hắn? Lôi nhận làm phản. Không gian nhảy vọt. Thấy thế Tô Vũ không do dự, trong nháy mắt không gian dị năng mở ra, một giây sau biến mất tại nguyên chỗ. Tuy nhiên hắn có thể đem đạo này lôi nhận uy năng hóa giải mất, nhưng là khủng bố trùng kích lực hắn vẫn là thật không dám tiếp xuống tới. Vì bảo thủ lý do, Tô Vũ quyết định vẫn là tiêu hao một điểm không gian hệ dị năng đến tiêu trừ đạo này lôi nhận. Ầm. Phanh phanh. Lôi nhận trong nháy mắt đem mấy viên tuyết tùng cây chặn ngang chặt đứt. Nhảy vọt đến an toàn vị trí, Tô Vũ thấy thế chân mày hơi nhíu lại, xem ra không thể tiếp tục dùng lôi nhận. Đã lôi nhận không có hiệu quả, hắn liền quyết định từ bỏ sử dụng, đổi hắn kỹ năng công kích cái này bọn người. Không gian phá toái. Tô Vũ quyết định sử dụng không gian hệ kỹ năng thử một chút, nhìn xem có thể hữu hiệu hay không quả. Hắn hiện tại lại không thể dùng lôi đình xét đánh, bởi vì lôi đình xét đánh động tĩnh thật sự là quá lớn. Sẽ đem cái này một mảnh tuyết trong rừng tùng siêu năng người đều hấp dẫn tới, đến thời điểm thì phiền phức. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ hắn là không sẽ sử dụng lôi đình xét đánh. Hắn giơ ngón tay lên đối với phía trước tóc đỏ vượn người nhẹ nhàng chỗ tiếp xúc nhất hư hư không. Nhất thời một cỗ cường đại phá nát chi lực tại vượn người trên thân lan tràn. Giống. Tóc đỏ vượn người bị không gian phá toái đánh trúng nhất thời phát ra tiếng giống giận dữ. Xoẹt. Chỉ thấy nó trước ngực huyết nhục dần dần bắt đầu nứt ra lên. Có hiệu quả. Tô Vũ nhìn đến tóc đỏ vượn người thân thể xuất hiện vết rách nhất thời ánh mắt sáng lên. Cái này tóc đỏ vượn người tuy nhiên lực lượng cường đại nhưng là thân thể phòng ngự lực có thể kém quá nhiều. Giống. Tóc đỏ vượn người thống khổ gào thét, song quyền không ngừng đập bộ ngực. Toàn bộ thân hình không ngừng xuất hiện vết rách không ngừng mà tràn ra tinh hồng máu tươi. Để nguyên bản bộ lông màu đỏ biến đến càng thêm đỏ sậm. Thịt ngon a. Tô Vũ nhìn đến không gian phá toái chi lực kết thúc đều không có đem chém giết cũng là không khỏi cảm thán cái này vượn người đầy đủ thịt. Không gian phá toái tuy nhiên có thể cho thụ thương, nhưng là căn bản không đủ cho nó tạo thành chí mạng thương hại. Giống. Tóc đỏ vượn người gặp phá nát chi lực biến mất, hai chân bỗng nhiên một lần phát lực, nhất thời đằng không mà lên, chỉ thấy nó đem song quyền đồng thời cùng một chỗ hướng về Tô Vũ đập tới. Nó muốn báo thù, tên nhân loại này vậy mà để nó đổ máu cái này, này làm sao có thể chịu? Hả? Tô Vũ nhìn đến đối phương giơ to quả đấm to đập tới, hắn không do dự. Không gian nhảy vọt. Tô Vũ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ầm. Tô Vũ vị trí trước kia nhất thời bị đện ra một mét sâu hô to. Có thể nghĩ cái này tóc đỏ vượn người lực lượng lớn đến bao nhiêu? Tóc đỏ vượn người gặp lần nữa biểu diễn biến mất thuật nhất thời vô cùng phẫn nộ, không ngừng màn đện gõ mặt đất. Nhảy vọt đến an toàn vị trí, Tô Vũ lần nữa giơ ngón tay lên đối người vượn chỗ tiếp xúc hư không. Không gian phá toái. Phá nát chi lực lần nữa lan tràn tóc đỏ vượn người toàn thân. Đã một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Tô Vũ cũng không tin giết không chết cái này vượn người, coi như mài cũng phải cho nó mài chết. Chính đang tức giận nện gõ mặt đất tóc đỏ vượn người bỗng nhiên cảm nhận được lúc trước cái kia cỗ phá nát chi lực lần nữa truyền đến, nhất thời đánh cái dùng mình. Xoẹt. Tóc đỏ vượn người trên thân vết rách dần dần mở rộng. Giống. Chỉ thấy nó hai mắt đỏ như máu, không ngừng phát ra gầm nhẹ, hai tay bưng bít lấy bộ ngực dường như chịu đến trước đó chưa từng có thống khổ. Trên thân thể không ngừng nhỏ xuống máu tươi, nó dưới chân sớm đã được thành một đám vũng máu. Nhanh. Tô Vũ nhìn đến tóc đỏ vượn người trạng thái hư nhược minh bạch chỉ cần lại đến một đến hai lần không gian phá toái liền có thể đem chém giết. Không gian phá toái chi lực dần dần tiêu tán. Tóc đỏ vượn người kéo lấy suy yếu thân thể theo hố đất bên trong nhảy ra. Nó nhìn một phía, tìm tới Tô Vũ vị trí. Tóc đỏ vượn người phẫn nộ nhìn về phía Tô Vũ. Nó không có nghĩ đến cái này nhân loại dị năng đã vậy còn quá lợi hại. Đối phương chẳng những dị năng uy lực mạnh mà lại chạy còn nhanh, nó căn bản đánh không trúng đối phương. Giống. Tóc đỏ vượn người phát ra gào thét, ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh thô to tuyết tùng lâm. Chỉ thấy nó hai tay vừa dùng lực, trong nháy mắt một gốc thô to tuyết tùng cây bị nổ tận gốc. Nó nâng lên cái này khỏa thô to tuyết tùng cây đối với Tô Vũ hung hăng ném đi qua. Tô Vũ nhìn đến tuyết tùng cây đập tới, cũng là cười khẩy. Đây là kỹ tận, muốn dùng tuyết tùng cây đập chết hắn. Không gian nhảy vọt. Không gian dị năng khởi động, Tô Vũ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ầm. Thô to tuyết tùng cây nện tới mặt đất. Đã như vậy, kết thúc. Nhảy vọt đến an toàn vị trí, Tô Vũ chậm chạp giơ ngón tay lên, đối với tóc đỏ vượn người chỗ tiếp xúc hư không. Cái gì? Ngay tại Tô Vũ chuẩn bị phóng thích không gian phá toái lúc, không trung lần nữa đập tới vài cây thô to tuyết tùng cây. Không tốt. Tô Vũ thấy thế lập tức từ bỏ sử dụng không gian phá toái, lần nữa tiến hành không gian nhảy vọt. chỗ có dị năng phóng thích có một cái điểm giống nhau. Vậy liền một loại dị năng là không thể đồng thời phóng thích hai cái kỹ năng. Đương nhiên hai loại dị năng ngoại trừ. Ầm. Phanh phanh. Vài cây tuyết tùng cây lần nữa nện cái không khí. Còn tới. Nhảy vọt đến an toàn vị trí Tô Vũ đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện lại có mấy quả tuyết tùng cây đập tới. Không gian nhảy vọt. Gặp tình hình này Tô Vũ chỉ có thể bị bắt buộc lần nữa tiến hành nhảy vọt. Không xong đúng không? Nhảy vọt đến an toàn vị trí Tô Vũ, nhìn đến lại có mấy quả tuyết tùng cây đập tới nhất thời tức giận lên. Còn thật cho cái này tóc đỏ vượn người tìm tới buồn nôn hắn biện pháp. Chương 120, vận khí không tệ chương 120, vận khí không tệ ẩm. 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 Vài cây thô to tuyết tùng cây liên tiếp không ngừng đánh tới hướng Tô Vũ. Tô Vũ không ngừng tiến hành không gian nhảy vọt tránh né. Vài cây tuyết tùng cây toàn bộ nện thành không khí. Mấy lần tránh né về sau, nhảy vọt đến an toàn vị trí Tô Vũ, nhìn về phía nơi xa tóc đỏ vượn người khẽ cười nói, cái này cái kia ổn định đi. Nơi xa tóc đỏ vượn người gặp Tô Vũ còn sống nhất thời trợn mắt hốt hoồm. Này nhân loại vậy mà không có việc gì. Nó nhìn quanh bốn phía một cái, muốn tiếp tục ném cây, kết quả nó phát hiện xung quanh tất cả đều là hố sâu. Xung quanh tuyết tùng cây đều bị nó rút sạch sẽ, một cái cây đều không có. Thấy thế tóc đỏ vượn người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chỉ thấy nó hai chân cấp tốc phát lực, hướng nơi xa có tuyết tùng cây vị trí nhảy xuống. Nó nhất định muốn thay cái có tuyết tùng cây vị trí tiếp tục cùng người kia loại hao tổn đi xuống. Vừa rồi tại ném tuyết tùng cây lúc, nó phát hiện tên nhân loại này giống như không cách nào công kích, cái này khiến nó cảm thấy này kỳ không tệ. Chỉ cần lại tiếp tục như thế hao tổn đi xuống, nó thương thế liền có thể bằng vào nó tự thân năng lực phục hồi từ từ tới. Còn muốn đến, nơi xa Tô Vũ nhìn đến tóc đỏ vượn người vậy mà muốn nhảy đến một mảnh khác tuyết tùng cây khu vực, cũng là khinh miệt cười cười. Thật là muốn chết. Không có tuyết tùng bóng cây vang, hắn nhanh chóng đối với vọt lên tóc đỏ vượn người phóng thích kỹ năng. Không gian phá toái. Một cỗ cường đại phá nát chi lực trong nháy mắt tại vượn người trên thân phát động. Không gian phá toái cường đại trùng kích lực trực tiếp đem tóc đỏ vượn người từ không trung đánh rơi. Ầm. Tóc đỏ vượn người rơi xuống đất, thân thể trong nháy mắt chuyển đến không hiểu xé rách cảm giác. Giống. Nó cuộn mình trên mặt đất phía trên không ngừng phát ra thống khổ gầm nhẹ, cố nén thân thể đau đớn. Chỉ thấy nó hai mắt trừng lớn nổi bật mà ra, trên thân thể vết rách tại bốn có trên cơ sở càng thêm bắt mắt. Khôi ngô thân thể không ngừng biểu ra tinh hồng máu tươi. Cho ngươi thêm chút đi tài liệu. Tô Vũ gặp người vượn đã mất đi năng lực hành động, quyết định để nó cứ thế biến mất. Lôi quang điện nhận. Một đạo tràn ngập cuồng bạo lôi điện chi nhận trong nháy mắt bổ về phía tóc đỏ vượn người. Tóc đỏ vượn người nhìn đến bổ tới điện lưỡi đao, nhất thời lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Nó nỗ lực nâng lên hai tay ngăn cản, thế nhưng là bây giờ suy yếu không gì sánh được nó căn bản nâng không nổi cánh tay. Phốc vậy, điện lưỡi đao trong khoảnh khắc đem tóc đỏ người cái đầu lâu chém xuống. Tóc đỏ vượn người trong nháy mắt mất đi sức sống, khôi ngô thân thể trong nháy mắt biến mất, hóa thành hai khối trong màu lam cấp siêu năng thạch. Không gian hệ, khống vật. Trên mặt đất hai khối siêu năng thạch tại không gian dị năng tác dụng dưới trong nháy mắt trôi hướng Tô Vũ trong tay. Vận khí không tệ. Tô Vũ tâm tình thật tốt, luốt luốt một chút trong tay hai khối trung cấp siêu năng thạch. Không nghĩ tới săn giết cái này trung cấp lông trắng vượn người được đến hai khối trung cấp siêu năng thạch, hắn vận khí coi như không tệ. Đồng dạng săn giết trung cấp siêu phàm sinh vật nhiều nhất có thể thu hoạch được 3 khối, thấp nhất thu hoạch được 1 khối. 3 khối tỷ lệ vô cùng nhỏ bé, 1 khối tỷ lệ lớn nhất có thể thu hoạch được 2 khối đủ để chứng minh Tô Vũ vận khí phi thường tốt. Hả? Ngay tại Tô Vũ đuốt đuốt siêu năng thạch lúc, chân mày hơi nhíu lại. Hắn tại không gian thấy rõ phạm vi bên trong phát hiện có 2 cái siêu năng người tiểu đội chính theo phương hướng khác nhau nhanh chóng hướng hắn nơi này chạy đến. 2 cái tiểu đội nhân số chung vào một chỗ khoảng chừng 10 người nhiều. Hẳn là vừa mới hắn cùng lông trắng vượn người chiến đấu phát ra động tĩnh đem bọn hắn hấp dẫn tới. Hắn đem hai khối trung cấp siêu năng thạch bỏ vào trong ba lô, sau đó lập tức tiến hành không gian nhảy vọt rời đi nơi đây. Hắn cũng sẽ không ngu đến mức tại nguyên chỗ chờ lấy bọn họ đến, sau đó hướng đối phương khoe khoang trong tay trung cấp siêu năng thạch. Đến thời điểm khẳng định sẽ bị đám người này ăn không còn sót lại một chút cạn. Hắn mới vừa cùng lông trắng vượn người đại chiến hết, trước tìm không người địa phương khôi phục một chút không gian hệ năng lượng mới là việc quan trọng. Tô Vũ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau xuất hiện tại khoảng cách vừa mới đại chiến 1000m xa vị trí. Hắn thấy rõ một chút xung quanh phát hiện bốn phía không có siêu năng người tiểu đội tới lúc này mới thả lỏng trong lòng. Ngay sau đó hắn đi tới một khỏa thô to tuyết dưới tán cây, ngồi xếp bằng. Sau đó đem trong túi đeo lưng thức ăn nước uống lấy ra đơn giản đỡ đói một chút, liền bắt đầu minh tưởng khôi phục tinh thần năng lượng. Không biết qua bao lâu, Tô Vũ trong đầu hai ngôi sao năng lượng dần dần khôi phục sung túc. Tô Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó thông qua không gian thấy rõ năng lực phát hiện bốn phía không người, chợt cong lên hai vai túi lại lần nữa đạp vào săn giết siêu phàm sinh vật đường đi. Hả? Tô Vũ tại cánh đồng tuyết bên trong đi một đoạn thời gian về sau, đột nhiên cảm giác được hắn bộ mặt có chút cứng ngắc. Chân trụi bên ngoài hai tay thậm chí có chút từng tia chết lặng cảm giác. Xem ra đến tìm một chỗ lấy sưởi ấm. Tô Vũ thấy thế thở dài. Từ khi hắn tiến vào cực hàn chi địa sau, hai tay của hắn cùng với trần trụi bên ngoài da thịt không ngừng bị cánh đồng tuyết bên trong băng lãnh hàn khí ăn mòn, bây giờ vậy mà sinh ra tổn thương do giá rét. Gặp tình hình này hắn không có làm do dự, lập tức thông qua không gian nhảy vọt không ngừng tiến hành vượt qua hư không, lần nữa tìm kiếm một mảnh tuyết tùng lâm chui vào. Tại cái này lạnh lẽo cánh đồng tuyết bên trong cũng chỉ có tuyết tùng lâm khả lấy đưa đến một chút dư âm tác dụng. Tô Vũ tiến vào tuyết tùng lâm sau, lập tức phóng thích một nói không gian phá toái chi lực đem một khỏa thô to tuyết tùng cây vỡ nát. Sau đó ở một bên phát lên đống lửa, tiến hành sưởi ấm. Đến mức đống lửa sinh ra khói bụi sẽ hay không hấp dẫn siêu phàm sinh vật cùng với siêu năng người đến đây, vậy thì không phải là Tô Vũ có thể quản. Hắn hiện tại lớn nhất chuyện khẩn yếu cũng là sưởi ấm, không phải vậy các loại tổn thương do giá rét tăng thêm nhưng là phiền phức. Bành! cây trồng chất trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm. Nhất thời một dòng nước ấm truyền đến. Tô Vũ bây giờ không thể không cảm thán tại cực hàn chi địa bên người có một cái hỏa hệ siêu năng người chỗ tốt. Lên một lần hắn cùng Hứa Lâm bọn người tử cho nên có thể đầy đủ tại cực hàn chi địa lâu dài hành động. Cũng là bởi vì có Triệu Khải cái này cái lò lửa lớn tại, không phải vậy bọn họ căn bản không khả năng tại cánh đồng tuyết bên trong hành tẩu lâu như vậy. Cứu mạng a ngay tại Tô Vũ sưởi ấm thời điểm nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng cầu cứu. Tô Vũ biến sắc, một nữ nhân. Hắn thông qua không gian thấy rõ năng lực phát hiện vụ cận phát ra tiếng cầu cứu lại là một thiếu nữ. Nàng này duyên dáng yêu kiều, tướng mạo tuyệt mỹ giống như tiên nữ đồng dạng. Nàng dài lấy một trương trắng non mặt trái xoan, cái trán trung tâm có một đóa tuyết hoa như ẩn như hiện. Một đôi băng hai mắt màu xanh lam giống như lam bảo thạch đồng dạng lóng lánh mà động người. Nhỏ nhắn sống mũi, bờ môi khinh bạc hồng nhuận tơn phất giống như mê người anh đào. Da thịt như băng tuyết trắng như tuyết, lưu có một đầu thiên mái tóc dài màu xanh lam, mặc lấy một thân màu băng làm váy dài. Lúc này nàng đang bị vài cây thô to tuyết tùng cây áp tại dưới thân, không thể động đậy. Tô Vũ thấy thế mày nhăn lại, một thiếu nữ xuất hiện tại cực hàn chi địa hơn nữa còn bị thô to tuyết tùng cây áp tại dưới thân, cái này hợp lý sao? Đây nhất định không hợp lý a, có thể tới cực hàn chi địa đều là những người nào? Đều là có dị năng siêu năng người mới có thể đến cực hàn chi địa. Có dị năng siêu năng người lại làm sao có thể sẽ bị chỉ là mấy cây tuyết tùng cây ngăn chặn đâu? Điều này hiển nhiên có chút không đúng. Tô Vũ tuân theo việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nguyên tắc quyết định không qua, vẫn là tại nơi này giấy một chút lửa so sánh dễ chịu. Ngược lại hắn có không gian thấy do năng lực, người thiếu nữ kia mọi cử động trong mắt hắn, thiếu nữ một khi có dị động hắn liền lập tức làm ra lựa chọn. Cứu mạng a, người nào có thể giúp một chút ta? Nũng nịu tiếng cầu cứu lần nữa truyền đến, Tô Vũ không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ đến sưởi ấm. Chương 121, Diệp Băng Lam chương 121, Diệp Băng Lam cứu mạng a nũng nịu tiếng cầu cứu không ngừng mà truyền đến, Tô Vũ vẫn tại thờ ơ sưởi ấm. Hắn biết rõ tại cực hàn chi địa loại địa phương này cũng không phải làm lạm người tốt địa phương. Ở chỗ này đụng phải mỗi người hoặc là vật cũng có thể tràn ngập nguy hiểm. Có người. Ngay tại Tô Vũ sưởi ấm lúc, tại hắn không gian thấy rõ phạm vi bên trong, xuất hiện hai tên thân thể cao gầy siêu năng người chính hướng về người thiếu nữ kia phương hướng đi đến. Muốn anh hùng cứu mỹ. Tô Vũ nhất thời cười cười, có náo nhiệt nhìn. Hắn có thể không tin nữ nhân kia, mềm yếu đến liền mấy cây đẻ ở trên người tuyết tùng cây đều giải quyết không. Khoảng cách Tô Vũ không xa tuyết trong rừng tùng. Hai tên thân thể cao gầy siêu năng người chính hướng về tuyệt mỹ thiếu nữ phương hướng đi đến. Lý Đức, ngươi nghe đến sao? Giống như ngay ở phía trước. Quách Hạo Tử lắng nghe phát hiện nũng nịu tiếng cầu cứu cũng là ở phía trước truyền đến. Nghe đến, thanh âm này nghe được trong lòng ta thẳng ngưỡng ấy. Lý Đức nuốt ngụm nước bọt, nội tâm vô cùng kích động. Hai người bọn họ tại cực hàn chi địa cũng đã nhiều ngày, rất lâu không có giải quyết một cái nội tâm dục hỏa. Bây giờ vậy mà đụng phải cái thanh âm nũng nịu muội tử này làm sao có thể nhịn được đâu? Đi, trước đi qua nhìn một chút. Nhìn lấy Lý Đức tấm kia đói khát khó nhìn mặt, Quách Hạo cũng là cười cười. Huynh đệ mình cái gì bản tính hắn vẫn là nhất thanh nhị sở. Bây giờ nghe đến như vậy nũng nịu thanh âm hắn nội tâm cũng đồng dạng ngứa khó nhịn. Hai người thì dạng này người lấy thanh âm đi đến. Cứu mạng a Diệp Băng Lam ghé vào đất tuyết bên trong, không ngừng mà phát ra nũng nịu thanh âm. Làm sao còn không có người đến a? Gặp lâu như vậy còn không người đến, nàng có chút gấp. Nàng đều nằm sấp ở chỗ này nửa ngày, làm sao một cái siêu năng người đều không có đến đâu? Coi như siêu năng người không có, đến cái siêu phàm sinh vật cũng được à, kết quả siêu phàm sinh vật cũng không có. Xem ra nàng đến đổi một mảnh tuyết tùng lâm mới được, mảnh này tuyết tùng lâm con ngồi quá ít. Ngay tại nàng chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, đột nhiên phía trước chuyển đến tiếng sột soạt thanh âm. Đến. Diệp Băng Lam hai mắt nhất thời sáng lên, hô nửa ngày con mồi rốt cũng đến. Ngay sau đó nàng kẹp kẹp cuống họng nũng nịu đối với phía trước nhẹ giọng la lên, "Cứu mạng à, người nào tới cứu cứu ta? Tiểu muội muội, chúng ta tới cứu ngươi." Lý Đức Quách Hạo hai người theo tuyết trong rừng tùng đi ra. Lý Đức nhìn đến bị áp tại dưới cây nữ nhân, nhất thời hai mắt trừng lớn, nuốt ngụm nước bọn, "Quá đẹp, thật sự là quá đẹp, cái này bọn họ kiếm bội." Quách Hạo nhìn đến nữ nhân đồng dạng kinh ngạc không gì sánh được, làm sao sẽ có như thế xinh đẹp nữ nhân? "Các ca ca, có thể hay không mau cứu ta?" Diệp Băng Lam nhất thời lộ ra điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn lấy hai người nói. Lý Đức nghe đến cô gái này phát ra nũng nịu thanh âm, cả người ngứa không gì sánh được, nội tâm không gì sánh được đói khát. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm ở môi, mặt lộ vẻ dâm tà nói ra, "Tiểu muội muội, cứu ngươi có thể, bất quá một hồi nhưng muốn giúp ca ca một chuyện nha." Một bên Quách Hạo nhìn đến tuyệt mỹ thiếu nữ đồng dạng đói khát không gì sánh được, hắn rất nhớ lập tức thì hưởng thụ khối này trắng loãng ngọc thô. "Ân, ca ca chỉ phải cứu ta, gấp cái gì ta đều nguyện ý giúp." Diệp Băng Lam sắc mặt nhất thời trồi lên đỏ ửng, ngượng ngùng túi đầu xuống chôn ở trước ngực nũng nịu nói ra. Lý Đức Quách Hạo hai người nhìn đến cô gái này như vậy ngượng ngùng bộ dáng rốt cuộc chịu không được nội tâm dục hỏa. Bọn họ hiện tại chỉ muốn đem cái này nữ nhân cầm xuống, ở trên người rong đuổi xa trường. Hai người đều bị Diệp Băng Lam tuyệt thế dung mạo cùng nũng nịu thanh âm câu đi hồn, đã mất lý trí, vội vàng đi qua. Thông qua không gian thấy rõ năng lực quan sát một màn này Tô Vũ, thấy thế cũng là cười ha ha. Có ý tứ, rất có ý tứ. Cái này nữ nhân tuyệt đối không đơn giản. Tô Vũ thông qua Diệp Băng Lam ngượng ngùng biểu lộ cùng đủ loại tiểu động tác suy luận, nàng là ở chỗ này câu cá đâu, mà lại câu cũng là hai cái này lao sắt phê. Hắn nhất thời theo trong túi đeo lưng lấy ra thức ăn nước uống, hắn quyết định phải thật tốt nhìn một chút trận này bộ phim. Lý Đức Quách Hạo hai người mặt lộ vẻ dâm tà đi hướng nằm dạp trên mặt đất Diệp Băng Lam. Hai người hiện tại đầy trong đầu tưởng tượng lấy nàng này một hồi nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Diệp Băng Lam gặp hai người vội vàng đi tới, quyết định cho bọn hắn thêm nguyên liệu mềm mại, sau đó nũng nịu nói, các ca ca, một hồi nhưng muốn nhẹ nhàng nha. Lý Đức nghe xong chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, nhẹ, nhất định nhẹ nhàng. Một bên Quách Hạ phụ hòa nói, đối, hai ta nhất định nhẹ nhàng, tuyệt đối không cho người thụ thương. Ân. Diệp Băng Lam nghe đến hai người đáp ứng cũng là ngượng ngùng gật đầu. Hai người gặp sắp đi đến Diệp Băng Lam trước người, trên thân dị năng phong thích. Lý Đức thân thể trong nháy mắt tắm màn nước, mà bên cạnh Quách Hạo thân thể bao trùm lấy đất giáp. Ai nha đậu phộng, vẫn là hai cái trung giai siêu năng người. Tô Vũ nhìn đến hai người nguyên tố chiếm hữu cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Trung giai siêu năng người đều như thế không có não từ sao? Xem ra hai người này hẳn là tại cực hàn chi địa nín quá lâu, nhìn đến cái mỹ nữ hồn đều bị câu đi. Nam giáp trên mặt đất Diệp Băng Lam gặp hai người dị năng phong thích, nhất thời cho mày. Chẳng lẽ nàng bị nhìn thấu? Không có khả năng à, nàng biểu hiện như vậy điềm đạm đáng yêu làm sao có khả năng bị nhìn thấu đâu. Diệp Băng Lam nhất thời lộ ra sợ hãi thần sắc nói ra, "Các ca ca, các ngươi đây là làm cái gì nha?" Lý Đức hai người nhìn đến Diệp Băng Lam sợ hãi biểu lộ ngay sau đó giải thích nói, "Các ca ca đây không phải phóng thích gì có thể giúp ngươi đem cây cối đẩy ra sao?" "À, cái kia ca ca có thể phải nhanh lên một chút nha, không phải vậy muội muội sẽ bị áp xấu." Diệp Băng Lam lần nữa ngượng ngùng nói ra, "Yên tâm đi, có ta hai tại điểm ấy cây cối căn bản không nói chơi." Lý Đức hai người tràn đầy tự tin trả lời. "Ân." Diệp Băng Lam ngượng ngùng gật đầu, nguyên lai bọn họ không có nhìn thấu nàng nữ kế, đã như vậy nàng nhưng là không khách khí. "Vâng." Ngay tại Lý Đức hai người chuẩn bị đem thô to tuyết tùng cây khi nhấc lên, đột nhiên đặt ở Diệp Băng Lam trên thân tuyết tùng cây trong nháy mắt nổ tung. "Cái gì?" Lý Đức Quách Hạo hai người nhất thời sử sốt. "Ầm." Thô to tuyết tùng cây trong nháy mắt nổ tung đem hai người đánh bay trên mặt đất. Khu khụ. Hai người lần lượt ho ra một ngụm máu tươi, vội vàng từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía thiếu nữ. Còn tốt bọn họ sớm sử dụng nguyên tố chiếm hữu kỹ năng, để đập tới tuyết tùng cây thương tổn giảm mạnh rất nhiều. Không phải vậy bị thô to tuyết tùng cây đập trúng xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Lúc này, Diệp Băng Lam chính lơ lửng tại băng tuyết phía trên, nàng cái chắn ở giữa tuyết hoa đồ án biến đến rõ ràng sáng như tuyết. Diệp Băng Lam sắc mặt băng lãnh nhìn về phía hai người. Nguyên bản điềm đạm đáng yêu thanh thuần manh muội bộ dáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chuyển qua biến thành cao quý băng lãnh ngự tỷ. Lý Đức cùng Quách Hạo nhất thời tỉnh táo lại, nguyên lai bọn họ bị câu cá, cô gái này có vấn đề. "Hừ, tiểu mỹ nữ giỏi tính toán a, bất quá ngươi xác định có thể đánh được hai người chúng ta?" Quách Hạo lạnh hừ một tiếng, sau đó ánh mắt không kiêng nể gì cả quét về phía đối phương. Một bên Lý Đức nôn ngụm nước bọt, xoa xoa ở ngực. "Mẹ, một hồi nhất định phải thật tốt hưởng thụ một chút cái này mỹ nữ, không phải vậy khó giải hắn mối hận trong lòng." Diệp Băng Lam lộ ra cười lạnh, hai cái này siêu năng người nàng căn bản là không để vào mắt. Chỉ thấy nàng đối với hai người nhẹ nhàng vung lên tay ngọc, chung quanh trong nháy mắt xuất hiện hai cỗ kinh khủng băng tuyết phong bạo bao phủ mà đi. Phong bạo trôi qua địa, trên mặt đất băng tuyết nhất thời bị hút vào bên trong. Chung quanh nhỏ bé tuyết tùng cây tức thì bị nổ tận gốc hấp thụ bên trong. Có băng tuyết cùng với tuyết tùng cây thêm vào, hai cổ gió lốc biến đến càng lúc càng lớn, đủ có tới mấy chục mét độ cao. Cách đó không xa Tô Vũ, ngẩng đầu đều có thể nhìn đến nơi xa có hai cỗ kinh khủng băng tuyết phong bạo đang di động. Chương 122, Diệp Băng Lam thực lực chương 122, Diệp Băng Lam thực lực Lý Đức Quách Hạo hai người gặp hai cỗ kinh khủng băng tuyết bao tuyết đánh tới, tê cả da đầu. Hậu thổ tường, vòi rồng nước. Quách Hạo thấy thế lập tức phóng thích trung giai phòng ngự kỹ năng hậu thổ tường. Ầm ầm. Chỉ thấy trước người hai người mặt đất trong nháy mắt chui ra một đạo cao mấy mét lại rộng lượng tường đất đem hai người bảo hộ ở phía sau. Lý Đức trong lòng bàn tay nhất thời thủy hệ năng lượng hội tụ đối với phía trước xoắn tới băng tuyết phong bạo đánh tới, nỗ lực để ngừng xuống di động. Cái gì? Lý Đức đem vòi rồng nước đánh ra sau trong nháy mắt thì hối hận. Hắn vòi rồng nước đánh tới phong bạo phía trên chẳng những không có mảy may hiệu quả, ngược lại còn dung nhập vào băng tuyết phong bạo bên trong để càng thêm hung mãnh. Ầm. Hai cỗ băng tuyết phong bạo trong nháy mắt đánh trúng hậu thổ tường. Răng rắc. Hậu thổ tường bị hai cỗ băng tuyết phong bạo đánh trúng sau cường đại khí lưu không ngừng mà trùng kích, bức tường đột nhiên xuất hiện nước ra. Làm sao có khả năng? Quách Hạo nhìn đến hắn hậu thổ tường nứt ra nhất thời người ngốc. Một bên Lý Đức mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn về phía trước nứt ra hậu thổ tường. Một khi hậu thổ tường bị đánh nát, hai người bọn họ sẽ phải bị phong bạo cuốn vào bên trong, đến thời điểm thì phiền phức. Ầm. Hậu thổ tường trong nháy mắt sụp đổ. Hai cỗ cường đại băng tuyết phong bạo nhất thời hướng hai người của tới. Hai người thấy thế sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệch. Bọn họ muốn hướng một bên trốn tránh, thế nhưng là lực hút mạnh đại phong bạo để cho hai người không thể động đậy. Hết. Hai người gặp tình hình này biết đã không cách nào đem cái này hai cỗ báo tuyết né tránh. Ngay sau đó hai người tinh thần chi lực đột nhiên bạo phát, toàn bộ vận dụng nguyên tố hộ thể kỹ năng đến đền kháng cái này khủng bố băng tuyết phong bạo. Hai người trong nháy mắt bị cuốn tiến băng tuyết phong bạo bên trong, trong gió lốc băng tuyết tựa như lưỡi dao sắc bén đồng dạng không ngừng mà công kích hai người. Hai người thân thể không ngừng xuất hiện vết thương, rất nhanh hai người y phục bị máu tươi tràn ướt. Hừ. Diệp Băng Lam nhìn thấy hai người bị hút vào trong gió lốc sau lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy nàng song trưởng nhất thời tương hợp. Nơi xa hai cỗ băng tuyết phong bạo vậy mà hòa làm một thể, biến thành một cỗ càng khủng bố hơn băng tuyết phong bạo. Không có khả năng. Trong gió lốc Lý Đức Quách Hạo hai người thấy thế lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Cái này băng hệ kỹ năng uy lực làm sao có khả năng cường đại như vậy? Hai người cũng không phải chưa bao giờ gặp trung giai băng hệ siêu năng người. Kỹ năng uy lực căn bản không có thiếu nữ này kỹ năng kinh khủng như vậy. Hai người nổi điên phóng thích thân thể phía trên tinh thần chi lực muốn dùng đến chống cự phong bạo đả kích. Đúng lúc này, bạo. Diệp Băng Lam quát lạnh một tiếng, băng tuyết phong bạo đột nhiên nổ tung. Lý Đức Quách Hạo hai người bị bất chợt tới biến cố chấn kinh ở, hai người tuyệt vọng phát ra gào thét. Mạnh đại bạo tạc sóng xung kích trong nháy mắt đem hai người nổ bay mấy mét. Ầm. hai người rơi xuống đất, ngất đi. Hàn băng trói buộc. Diệp Băng Lam vung tay lên một cái, hai người dưới chân chỉ một thoáng xuất hiện băng sương cấp tốc lan tràn đem hai người đông thành tượng băng. Nắt. Diệp Băng Lam lòng bàn tay một nắm, hai cái tượng băng trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Thông qua không gian thấy rõ năng lực, đem hết thể đều thấy rõ Tô Vũ, nhất thời đem trong miệng nước phun ra ngoài. Phúc. Khu khu. Ngoa tạo. Cô gái này mạnh như vậy. Tô Vũ người đều nhìn ốc. Hắn có nghĩ tới Diệp Băng Lam cần phải rất lợi hại có thể đem đối phương hai người chém giết, bằng không thì cũng không sẽ dám dùng tự thân đến câu cá. Thế nhưng là để hắn vạn vạn không nghĩ đến là Diệp Băng Lam có thể dễ dàng như vậy đem hai người chém giết. Ngoan ngoãn, cái kia cố gió lốc uy lực cũng quá kinh khủng. Tô Vũ nuốt ngụm nước bọt. Hắn cảm giác Diệp Băng Lam băng tuyết phong bạo uy lực theo hắn lôi quang điện nhận tương xứng. Vừa mới hai cố gió lốc hợp hai là một, khủng bố trình độ càng là không thua gì hắn lôi đỉnh sẽ đánh. Trung giai băng hệ có thể có lớn như vậy uy lực. Tô Vũ không khỏi mày nhăn lại. Theo hắn giải tự nhiên hệ phải kể tới người nào uy lực mạnh nhất cái kia khẳng định là lôi hệ. Thế nhưng là Diệp Băng Lam băng hệ uy lực vì cái gì cho hắn cảm giác không thể so với hắn lôi hệ kém đâu? Cái này khiến Tô Vũ trăm bề không được giải, chẳng lẽ đối phương là cao giai? Tô Vũ lắc đầu, nếu như Diệp Băng Lam là cao giai hai người sợ là một giây đồng hồ thì nghỉ cơm. Hắn không phải là chưa từng thấy qua cao giai siêu năng người xuất thủ, lĩnh vực chi lực có thể trong nháy mắt đem cấp thấp siêu năng người áp chế. Hiển nhiên Diệp Băng Lam không có như vậy khủng bố, nói rõ nàng cũng chỉ là một vị trung giai siêu năng người. Nghĩ mãi mà không rõ Tô Vũ không tại nhiều mớn. Chợt tiếp tục sưởi ấm, hiện tại không có cái gì so sưởi ấm hấp dẫn hơn hắn. Đến mức cái kia hai tên siêu năng người trên thân siêu năng thạch còn không đủ để cho Tô Vũ mạo hiểm ra tay với Diệp Băng Lam. Diệp Băng Lam chém giết hai người sau, cái chán ở giữa cái kia một đóa tuyết hoa nhất thời ảm đạm, biến đến như ẩn như hiện lên. Chỉ thấy nàng băng lãnh ngự tỷ khí chất trong nháy mắt biến mất, biến trở về nguyên lai dí dỏm bộ dáng khả ái. Nàng vui sướng trượt tại băng tuyết phía trên, đi tới hai người thi thể trước, đem trong túi đeo lưng siêu năng thạch lấy ra. Mới điểm ấy, Diệp Băng Lam nhìn đến hai người trong túi đeo lưng mới mấy chục khối sơ cấp siêu năng người cùng hai ba khối trung cấp siêu năng thạch, nhất thời im lặng lên. Ngồi xổm hai đầu cá không nghĩ tới mới điểm ấy siêu năng thạch. Nàng còn tưởng rằng hai người chung vào một chỗ có trên trăm khối siêu năng thạch đâu. Kết quả hai người chung vào một chỗ liền 50 khối đều không có. Diệp Băng Lam cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ đến cũng là, hai người này thực lực cũng là như thế, không có nhiều siêu năng thạch cũng đã nói đi. Ngay sau đó, nàng đem hai người siêu năng thạch thu lại. Chỉ thấy nàng cái cổ trước điêu khắc tinh xảo lại một mạc tuyết hoa mặt dây chuyền nhất thời lóe sáng lên. Ngay sau đó mấy khối siêu năng thạch nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng chui vào tuyết hoa mặt dây chuyền bên trong. Đại công cáo thành, cái kia đi tìm mục tiêu kế tiếp. Diệp Băng Lam đem siêu năng thạch thu hồi sau, cũng là tâm tình thật tốt, quyết định đi tới một mảnh tuyết trong rừng tùng tiếp tục câu cá. Mảnh này tuyết tùng lâm nàng hô nửa ngày kết quả mới đến hai cái con mồi thật sự là quá ít, mà lại phụ cận còn không có siêu phạm sinh vật, thật sự là không đáng nàng tiếp tục chờ đợi. Nàng quyết định đi hắn tuyết trong rừng tùng nhìn xem có thể hay không có không tệ thu hoạch. Nơi xa ngay tại sưởi ấm Tô Vũ, thông qua không gian thấy rõ năng lực, nhìn đến Diệp Băng Lam đem trên mặt đất siêu năng thạch thu vào tuyết hoa mặt dây chuyền bên trong cũng là ánh mắt sáng lên. Đây là cái gì bà bối? Cái này tuyết hoa mặt dây chuyền thật sự là quá một mạc, để hắn trước đó căn bản không có cẩn thận chú ý, bây giờ nhìn đến cái này mặt dây chuyền kỳ lạ sau đột nhiên đối với cái này đến hứng thú. Hắn phát hiện Diệp Băng Lam giống như không có thu nạp ba lô, chẳng lẽ nói cái này tuyết hoa mặt dây chuyền là cái chứa vật siêu năng khí? Nghĩ tới đây Tô Vũ nhất thời vô cùng kích động. Nếu như cái này tuyết hoa mặt dây chuyền là cái chứa vật siêu năng khí, vậy hắn có thể liền chuẩn bị mạo hiểm xuất thủ cấp đoạn. Hắn cũng mặc kệ Diệp Băng Lam vừa mới biểu hiện có bao nhiêu lợi hại. Tại như thế bảo bối trước mặt coi như lợi hại hơn nữa thì sao? Chỉ cần không phải cao giai hắn thì dám động thủ thử một lần. Chữ vật siêu năng khí tại tinh thành hắn nhưng là nghe đều chưa từng nghe nói, có thể nghĩ chân quý trình độ, bây giờ trước mắt thì có một cái bảo bối nói cái gì cũng không thể thả đi. Mẹ, sưởi ấm. Có bảo bối còn nướng cái dám lửa a. Tô Vũ nhất thời đem trước người đống lửa đá một cái bay ra ngoài, đập nồi dìm thuyền chỉ vì mặt dây chuyền. Chương 123, chủ động đưa tới cửa chương 123, chủ động đưa tới cửa a, lại còn có người. Đang muốn chuẩn bị rời đi nơi đây Diệp Băng Lam, chợt thấy cách đó không xa trong rừng cây lại có một sợi khói đen toát ra. Diệp Băng Lam thấy thế hai mắt sáng lên. Xem ra mảnh này tuyết trong rừng tùng còn có con mồi chờ lấy nàng đâu. Chỉ thấy Diệp Băng Lam chân đạp băng tuyết hướng về khói đen phương hướng đi vòng quanh. Hả? Đang muốn chuẩn bị đi tìm Diệp Băng Lam Tô Vũ đột nhiên mày nhăn lại. Hắn đột nhiên tại không gian thấy rõ phạm vi bên trong phát hiện Diệp Băng Lam chính hướng về vị trí hắn trượt mà đến. Đây là đội vàng đến đưa bảo bối đến. Tô Vũ thấy thế cười cười. Hắn còn nghĩ đến đi tìm đối phương cầm bảo bối đâu. Không nghĩ tới Diệp Băng Lam vậy mà chủ động đưa tới cửa. Nhìn đến một bên bay lên khói đen, Tô Vũ minh bạch hẳn là hắn vừa mới kích động đem đống lửa đá diệt gây nên khói đen, lúc này mới đem Diệp Băng Lam hấp dẫn tới. Đã Diệp Băng Lam chủ động đưa tới cửa, vậy hắn có thể đến thật tốt nhận lấy đối phương lễ mọn. Không gian nhảy bọn. Tô Vũ ba lô trên lưng, trong nháy mắt đi tới phụ cận tuyết trên cây tùng tiến hành nút. Đã đối phương tìm lấy khói đen mà đến, vậy hắn liền mượn cơ hội mai phục một chút. Diệp Băng Lam tại trên mặt tuyết không ngừng trượt, rất nhanh liền tới đến Tô Vũ vị trí. Nàng nhìn thấy phía trước chính tại khói đen bốc lên đống lửa. Minh bạch nơi này hẳn là con mồi chỗ vị trí. Nàng trượt đến trước đống lửa, cầm lấy một cái nhánh cây nhìn xem phát hiện phía trên lại còn có từng tia đốm lửa nhỏ, trong nháy mắt cảnh giác lên. Cái này đống lửa hẳn là mới vừa bắt diệt không bao lâu. Diệp Băng Lam chân mày hơi nhíu lại, xem ra con mồi liền tại phụ cận. "Tiểu ca ca, khắc dấu ta nhìn thấy ngươi." Diệp Băng Lam ngắm nhìn bốn phía, sau đó phát ra nũng nịu thanh âm nói ra: "Mau ra đây đi, tiểu ca ca ta đã phát hiện ngươi." Diệp Băng Lam không ngừng ngắm nhìn bốn phía, muốn đem con mồi tìm ra. Nàng không xác định con mồi đến cùng là rời đi vẫn là giấu ở phụ cận chuẩn bị đánh lén nàng. Nghe đến dưới cây truyền đến nũng nịu thanh âm, Tô Vũ khỏe miệng co giật không ngừng. Còn tại cái đâu? Vừa mới cái kia cố băng lãnh phong cách đi đâu? Lúc này hắn chính giấu ở thô to tuyết trên cây thông tùng, bị rậm rạp cành cây che chắn. Nhìn đến Diệp Băng Lam ngắm nhìn bốn phía, Tô Vũ biết hắn hẳn là không có cách nào tiếp tục mai phục. Đối phương tính cảnh giác có chút tốt. Bất quá coi như thế, Tô Vũ vẫn là quyết định ném cái kỹ năng buồn nôn nàng. Chỉ thấy Tô Vũ trong lòng bàn tay lôi đỉnh chi lực hội tụ nhất thời một quả cuồng bạo lôi cầu ngưng tụ mà thành. Lôi đỉnh phong bạo. Tô Vũ hướng về phía dưới Diệp Băng Lam ném đi. Ngắm nhìn bốn phía Diệp Băng Lam nhìn đến lôi cầu bay tới nhất thời khẽ cười nói, "Nguyên lai ngươi ở chỗ này à?" Chỉ thấy nàng vung tay lên một cái trên mặt đất băng tuyết trong nháy mắt ngưng tụ thành một tấm lưới hướng về lôi cầu bao đi. Oeng. Lôi cầu đánh trúng băng tuyết ngưng tụ lưới sau nhất thời nổ tung. Ngay sau đó tại chỗ sản sinh một cỗ tiểu hình lôi đỉnh phong bạo đem chúng quanh cây cối hút đi vào vỡ nát. Lôi hệ. Diệp Băng Lam nhìn đến phía trước cỗ này lôi đỉnh phong bạo chau mày, không nghĩ tới tại cực hàn chi địa đụng phải cái lôi hệ siêu năng người. Nàng từ nhỏ tại Thượng Hải lớn lên, lôi hệ siêu năng người dị năng tự nhiên là gặp qua không ít, cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy kinh ngạc. "Tiểu ca ca, chẳng lẽ còn muốn ta đem ngươi mời đi ra sao?" Diệp Băng Lam ngẩng đầu nhìn về phía trước cái kia khỏa thô to tuyết tùng cây nũng nịu nói ra. Chỉ thấy trong bàn tay nàng băng hệ năng lượng hội tụ, chuẩn bị sử dụng băng tuyết phong bạo phá hủy phía trước cây cối. Tô Vũ thấy thế cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó theo tuyết trên cây tùng nhảy xuống. "Hả?" Nghe đến động tĩnh sau Diệp Băng Lam trong nháy mắt nhìn về phía bên cạnh. Chỉ gặp một cái lưu có một đầu màu đen tóc ngắn tướng mạo đẹp trai thanh niên, theo nàng bên cạnh tuyết trên cây tùng nhảy xuống. Diệp Băng Lam nhìn xem Tô Vũ, sau đó lại nhìn xem nơi xa cái kia quả thô to tuyết tùng thụ trong lòng nghi ngờ nói, chẳng lẽ có hai người? Đừng nhìn, thì ta chính mình. Tô Vũ nhìn đến Diệp Băng Lam chú ý cẩn thận bộ dáng khẽ cười nói. Vừa mới hắn ném hết lôi cầu sau, liền lặng yên không một tiếng động nhảy vọt đến Diệp Băng Lam bên cạnh tuyết trên cây thông tùng, cho đối phương tạo thành cái giả tượng. "Tiểu ca ca, ngươi thật ghê tởm a, tại sao muốn mai phục người ta đâu?" Diệp Băng Lam nghe xong nhất thời lộ ra điểm đạm đáng yêu biểu lộ, kẹp kẹp uống họng nũng nịu nói, "Ngươi có thể bình thường điểm nói chuyện sao?" Tô Vũ im lặng nhìn lấy Diệp Băng Lam nói ra. Diệp Băng Lam bộ mặt nhất thời cứng đờ, tiểu tử này vậy mà không ăn bộ kia. "Ân, có thể đem ngươi siêu năng thạch cho ta không?" Diệp Băng Lam khôi phục bình thường thanh âm nói ra. "A." Tô Vũ ngậm, trực tiếp như vậy sao? "Không thể." Tô Vũ lắc đầu. "Đã như vậy ta nhưng là chính mình cầm." Nói Diệp Băng Lam cái trán tuyết hoa trong nháy mắt sáng lên. Chỉ thấy Diệp Băng Lam chậm chạp lên không, lơ lửng tại băng tuyết phía trên, cả người khí chất trong nháy mắt biến thành băng lãnh ngự tỷ. Nhân cách phân liệt. Tô Vũ nhìn thấy Diệp Băng Lam trước sau biến hóa nhất thời sửng sốt. Chậc chậc, theo thanh thuần manh muội biến thành băng lãnh ngự tỷ, cái này trước sau chênh lệch cũng quá lớn đi. Thấy đối phương chuẩn bị xuất thủ, Tô Vũ trong đầu lôi hệ tinh thần đột nhiên lóe sáng, thân thể nhất thời tắm lôi điện. Trung giai lôi hệ. Diệp Băng Lam nhìn đến đối phương lôi nguyên tố chiếm hữu cũng là hơi kinh ngạc. Con mồi này có chút khó giải quyết, a trung giai lôi hệ so với trước kia cái kia hai cái siêu năng người muốn khó đối phó nhiều. Tô Vũ được chứng kiến thực lực đối phương cho nên cũng không định bảo thủ. Trong óc không chỉ lôi hệ tinh thần thắp sáng, không gian hệ tinh thần cũng trực tiếp sáng lên. Hắn hôm nay thể phải theo Diệp Băng Lam trên cổ đem cái viên kia tuyết hoa mặt dây chuyển kéo xuống đến. Tô Vũ một tay một loại dị năng chi lực, nhìn về phía nơi xa Diệp Băng Lam nói ra, siêu năng thạch ngay tại ta trong túi đeo lưng, có bản lĩnh ngươi thì chính mình tới cầm đi. Vậy ta nhưng là không khách khí. Băng tuyết phong bạo. Diệp Băng Lam băng hệ tinh thần chi lực đột nhiên phóng thích, một đạo từ băng tuyết hội tụ mà thành phong bạo trong nháy mắt tại nàng bên người hình thành. Chỉ thấy nàng đối với Tô Vũ nhẹ nhàng bung lên, băng tuyết phong bạo nhất thời hướng về Tô Vũ bao phủ mà đi. Lôi quang điện nhận. Tô Vũ thấy gió bạo đánh tới, trước ngực nhất thời ngưng tụ ra một đạo điện lưỡi đao, bạo phát phá không giống như tốc độ hướng về phong bạo đánh tới. Chanh chanh. Lôi quang điện nhận cùng băng tuyết phong bạo hai loại dị năng chạm vào nhau, nhất thời phát ra thanh âm chói tai. Băng tuyết phong bạo không ngừng xoay tròn đả kích, muốn đem lôi nhận hút vào bên trong tiêu trừ. Thế nhưng là lôi quang điện nhận không nhúc nhích tí nào đến trên không trung, không ngừng mà phát ra lôi điện chi lực, để băng tuyết phong bạo không cách nào di động. Hai loại dị năng lẫn nhau đến cùng một chỗ đều không thể đem đối phương dị năng tiêu trừ. Gặp tình hình này, Tô Vũ Diệp Băng Lam hai người đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Nàng này băng hệ quả nhiên có vấn đề. Tô Vũ nhìn đến hắn lôi nhận bị ngăn cản nhất thời xác định trước đó phỏng đoán. Diệp Băng Lam băng hệ không phải tầm thường băng hệ. Nếu như là phổ thông băng hệ làm sao có khả năng đem hắn lôi nhận ngăn cản đâu? Hắn lôi hệ tại tự nhiên hệ bên trong thế nhưng là danh xưng lực công kích mạnh nhất hệ, lại làm sao có khả năng không thể hóa giải rơi cùng giai băng hệ. Tại sao có thể như vậy? Nơi xa Diệp Băng Lam thấy thế không có cam lòng. Nàng đều mở ra băng hệ thiên phú thần thông, vì cái gì còn không cách nào đem cùng giai lôi hệ hóa giải mất đâu? Chẳng lẽ cùng giai lôi hệ cùng băng hệ ở giữa chênh lệch cứ như vậy lại sao? Chương 124, độ không tuyệt đối chương 124, độ không tuyệt đối xem ra người thật giống như cầm không đi ta siêu năng thạch. Tô Vũ cười khẽ nhìn phía xa Diệp Băng Lam nói ra, coi như Diệp Băng Lam băng hệ không giống bình thường thì sao? Hiển nhiên cùng giai phía dưới hắn lôi hệ vẫn là có thể tới chống cự. Diệp Băng Lam băng lãnh nhìn lấy Tô Vũ trả lời, vậy cũng không nhất định. Đóng băng mưa tên. Chỉ thấy nàng trung quanh hàn khí đột nhiên ngưng tụ, cuối cùng ở trung quanh ngưng tụ ra đông đảo lít nha lít nhít băng tiễn. Mỗi một chi băng tiễn đều vô cùng sắc bén, quanh thân tản ra làm người sợ hãi băng lãnh hàn khí. Nàng tay ngọc vung lên, lít nha lít nhít băng tiễn đột nhiên toàn bộ bắn về phía Tô Vũ. Hả? Tô Vũ nhìn đến lít nhít băng tiễn phóng tới, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ thấy hắn giơ ngón tay lên đối với phóng tới băng tiễn nhẹ nhàng chỗ tiếp xúc hư không. Không gian phá toái, một cỗ cường đại phá nát chi lực tại cái này đám băng nổi mũi tên bên trong sản sinh. Nguyên bản muốn bắn về phía Tô Vũ băng tiễn, trong nháy mắt chịu đến không gian phá toái chi lực công kích. Giang giác. Lít nha lít nhít băng tiễn không đợi bắn tới Tô Vũ liền trên không trung sụp đổ rơi. Đây là cái gì năng lực? Diệp Băng Lam thấy được nàng bắn ra đi băng tiễn, vậy mà vô duyên vô cớ trong nháy mắt sụp đổ cũng là nghi hoặc không thôi. Vừa mới băng tiễn giống như bị phía trước không gian chấn vỡ đồng dạng. Người này không phải trung giai lôi hệ siêu năng người sao? Đem nàng băng tiễn đánh nát dị năng công kích rõ ràng không phải lôi hệ. Chẳng lẽ hắn có hai loại dị năng? Nghĩ tới đây, Diệp Băng Lam bỗng nhiên lúc biến sắc, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tô Vũ. Trung giai thì nắm giữ hai loại dị năng, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Nàng từ nhỏ tại Thượng Hải lớn lên, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có người có thể tại trung giai thì nắm giữ hai loại dị năng siêu năng người. Chỉ có nào đó một hệ đạt tới cao giai mới có thể tiến hành lần thứ hai giác tỉnh. Người này xem ra cũng không phải là cao giai siêu năng người. Người nắm giữ hai loại dị năng? Diệp Băng Lam hiếu kỳ hỏi thăm. Tô Vũ cười cười không có trực tiếp trả lời nàng, mà chính là hỏi ngược lại, người băng hệ hẳn không phải là tầm thường băng hệ đi. Diệp Băng Lam thấy thế không có trả lời hắn, mà chính là băng lãnh nhìn lấy Tô Vũ. Tô Vũ đều không có trả lời nàng vấn đề, nàng đương nhiên sẽ không trả lời đối phương vấn đề. Như vậy đi, ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi trả lời ta một vấn đề như thế nào? Tô Vũ nhìn lấy Diệp Băng Lam khẽ cười nói. Diệp Băng Lam nghe xong gật đầu. Hai người đi qua hai lần giao thủ phát hiện thực lực đối phương đều không kém, vừa vặn có thể mượn cơ hội tìm một chút đối phương hư thực. Ta xác thực nắm giữ hai loại dị năng. Tô Vũ hào phóng thừa nhận. Chỉ thấy hắn tay trái bốc lên màu tím, tay phải bốc lên bạch quang nhìn về phía Diệp Băng Lam. Thực coi như Tô Vũ không đem loại thứ hai dị năng bạo lộ ra, Diệp Băng Lam trên cơ bản cũng đoán được hắn có hai loại dị năng. Trước đó hắn đã sử dụng lôi hệ dị năng, vừa mới hắn lại dùng không gian phá toái đem băng tiễn đánh nát, mặc cho ai đều có thể nghĩ đến hắn có hai loại dị năng. Bất quá biết liền biết đi, ngược lại Diệp Băng Lam cũng không biết hắn không gian hệ dị năng có loại năng lực nào. Diệp Băng Lam nhìn đến Tô Vũ hai tay phân biệt lóe lấy khác biệt năng lượng, ánh mắt bên trong có một chút chấn kinh. Người này còn thật nắm giữ hai loại dị năng. Năng lượng màu trắng. Diệp Băng Lam trầm tư, từ nhỏ kiến thức rộng rãi nàng, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại nào dị năng là năng lượng màu trắng. Đến ngươi. Tô Vũ giữa hai tay năng lượng quang huy đột nhiên biến mất. Ta băng hệ cũng là tầm thường băng hệ. Diệp Băng Lam phát ra thanh âm lạnh như băng nói ra. Không có khả năng. Tô Vũ mới không tin Diệp Băng Lam băng hệ là tầm thường băng hệ. Có thể đem hắn lôi nhận ngăn cản làm sao có khả năng là tầm thường băng hệ. Ta từ nhỏ đã đối băng nguyên tố chi lực thân thiện, cho nên ta băng hệ dị năng so tầm thường băng hệ muốn mạnh. Diệp Băng Lam giải thích nói. Nàng không có nói cho Tô Vũ, nàng băng hệ chỗ lấy không giống bình thường. Là bởi vì nàng đang thức tỉnh băng hệ dị năng lúc, đồng thời giác tỉnh một loại có thể cho băng hệ dị năng tăng cường năng lực thiên phú. Cũng chính là nàng cái chán cái kia đóa tuyết hoa, độ không tuyệt đối. Độ không tuyệt đối có thể cho nàng băng hệ dị năng kỹ năng uy lực tăng lên. Này mới khiến nàng băng hệ lộ ra so với hắn băng hệ uy lực mạnh. Tô Vũ chân mày hơi nhíu lại, còn có loại thuyết pháp này. Ngươi làm sao làm được tại trung giai thì giác tỉnh hai loại dị năng? Diệp Băng Lam hỏi ra nàng muốn biết nhất vấn đề. Nàng thật sự là hiếu kỳ, Tô Vũ vì cái gì có thể tại trung giai thì có được hai loại dị năng? Từ nhỏ đối nhiều loại dị năng có lực tương tác, theo thì giác tỉnh thì hai loại dị năng. Tô Vũ tùy ý giải thích nói. Trang bức ai sẽ không à, Diệp Băng Lam không phải từ tiểu đối băng thân cận nguyên tố sao, vậy hắn còn từ nhỏ đối nhiều loại dị năng thân thiện đâu? Một cái băng thân cận nguyên tố tính là cái gì à, lão tử còn bị nhiều loại dị năng thân thiện đâu? Diệp Băng Lam nghe đến Tô Vũ sau khi trả lời, cũng không có cảm thấy rất ngạc nhiên, ngược lại nghiêm túc tự hỏi, chẳng lẽ Tô Vũ cũng có được một loại nào đó nguyên tố thiên phú? Này thiên phú có thể cho hắn tại trung giai liền có thể nắm giữ hai loại dị năng. Diệp Băng Lam còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đối nhiều loại dị năng thân cùng thiên phú. Nàng ngược lại là biết rất nhiều đối một loại nào đó dị năng vô cùng thân cùng thiên phú. Tô Vũ nhìn đến Diệp Băng Lam ở nơi đó trầm tư nhất thời sửng sốt. Nàng không thực sự tin tưởng đi, thuận miệng biên cái lý do, không nghĩ tới đối phương còn thật tin. Hắn cảm thấy hỏi như vậy đi xuống, căn bản là hỏi không ra cái nguyên do về sau. Vẫn là đến trong chiến đấu mới có thể rõ ràng biết thực lực đối phương mạnh bao nhiêu. Diệp Băng Lam lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tô Vũ. Nếu như đối phương cũng nắm giữ một loại nào đó nguyên tố thiên phú, cái kia nàng tiếp xuống tới có thể được nghiêm túc đối đãi. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, đều không có tiếp tục tại mở miệng, trong lòng đều đang tính toán lấy đối phương. Tô Vũ thấy thế xong hệ dị năng trong nháy mắt phóng thích, ngay sau đó trong lòng bàn tay lôi hệ năng lượng hội tụ. Nơi xa Diệp Băng Lam thấy thế trên thân băng hệ dị năng cũng chợt phóng thích. Lôi đình sẽ đánh. Chỉ thấy Tô Vũ Diệp Băng Lam hai người trên không nhất thời mây đen dày đặc. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, thiên lôi thiểm sáng đăng tràng. Đùng. Một đạo màu tím thiên lôi đột nhiên hướng phía dưới Diệp Băng Lam bổ tới. Hả? Cảm nhận được thiên lôi bị áp, Diệp Băng Lam chân mày hơi nhíu lại. Độ không tuyệt đối. Chỉ thấy nàng cái trán tuyết hoa đồ án trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Nguyên bản khăn choàng màu xanh ra trời tóc dài nhất thời bay múa. Ngoa tạo, biến thân. Tô Vũ nhìn đến Diệp Băng Lam biến hóa nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy Diệp Băng Lam lơ lửng tại băng tuyết phía trên, cái trán một điểm đỏ, trên thân váy dài cùng tóc dài đột nhiên bay múa. Lúc này nàng thì giống như băng tuyết nữ vương một dạng băng lãnh ngưng mắt nhìn Tô Vũ. Tiểu nguyên tố lĩnh vực, băng. Trung quanh 100m phạm vi bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, phạm vi bên trong tuyết tùng cây trong nháy mắt bị đông thành tự băng. Chỉ thấy nàng đối với bổ tới thiên lôi hư không một nắm, chung quanh hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy cái thô to băng liên. Ầm. Băng liên đột nhiên tương thiên lôi vững vàng khóa tại giữa không trung. Nắc. Diệp Băng Lam quát lạnh một tiếng. Băng liên thích chặt, bị khóa ở trung thiên lôi không ngừng mà dãy rủa, phóng thích ra cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Oanh. Cuối cùng thiên lôi cùng thô to băng liên chỉ một thoáng trên không trung tiêu tán. Lĩnh vực chi lực. Tô Vũ cảm giác được chung quanh truyền đến dị dạng khí lạnh đến tận xương, nhất thời người ngốc. Chỉ có lĩnh vực chi lực mới có thể ảnh hưởng cảnh vật chung quanh. Trung giai băng hệ siêu năng người vậy mà sẽ sử dụng lĩnh vực chi lực, có lầm hay không a? Lôi đỉnh chi nộ. Tô Vũ gặp tình hình này cấp tốc phóng thích lôi đỉnh chi nộ. Cuồng bạo lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt lan tràn toàn thân hắn, bảo hộ hắn thân thể không thụ hàn khí ăn mòn. Nơi xa tóc dài bay múa Diệp Băng Lam, thấy được nàng băng liên vậy mà cùng Tô Vũ thiên lôi rằng có tiêu tan cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đều đem tiên phú tuyệt kỹ, độ không tuyệt đối bên trong tiểu nguyên tố lĩnh vực dùng đến. Vậy mà đều không có đem thiên lôi đánh tiêu tán, mà chính là cùng đối phương rằng co tiêu tan, có thể nghĩ cùng giai lôi hệ uy lực có nhiều bá đạo. Chương 125, lĩnh vực chi lực. Chương 125, lĩnh vực chi lực. Ngươi có thể sử dụng lĩnh vực chi lực. Cảm thụ lấy chung quanh không ngừng chuyển đến hàn khí, Tô Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước Diệp Băng Lam. Tô Vũ không nghĩ tới hắn tối cường công kích kỹ năng lôi đỉnh sẽ đánh, lại bị đối phương đỡ được. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, trung giai băng hệ Diệp Băng Lam vậy mà có thể phóng thích lĩnh vực chi lực. Cái này quá bất hợp lý. Đợi tại đối phương lĩnh vực bên trong, hắn cần phải không ngừng phóng thích lôi hệ tinh thần năng lượng tới chống cự. Không phải vậy hơi không cẩn thận hàn khí liền sẽ ăn mòn hắn thân thể, để hắn trở thành tự băng. Diệp Băng Lam khỏe miệng bĩu một cái cười lạnh nói, làm sao, sợ. Nàng sở dĩ có thể sử dụng lĩnh vực chi lực chủ yếu là nhờ vào nàng thiên phú, độ không tuyệt đối. Độ không tuyệt đối, có thể cho nàng tại trung giai liền có thể phóng thích một cái phạm vi tại 100m lĩnh vực chi lực. Uy lực trình độ tuy nhiên so ra kém cao giai lĩnh vực chi lực, nhưng là tại trung giai cũng là độc nhất lúc tồn tại. Sợ. Tô Vũ khinh miệt cười cười. Tuy nhiên đây là lĩnh vực chi lực không giả. Thế nhưng là cái này băng hệ lĩnh vực chi lực cho hắn cảm giác, cùng cao giai siêu năng người Lý Nguyệt Hoa lĩnh vực chi lực so sánh, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Nếu như là Lý Nguyệt Hoa phóng thích cao giai băng hệ lĩnh vực chi lực, Tô Vũ có lẽ sẽ sợ. Bởi vì cao giai băng hệ siêu năng người lĩnh vực chi lực, một giây liền có thể đem hắn đông thành tự băng. Thế nhưng là Diệp Băng Lam là trung giai, kỹ năng uy lực đỉnh phá trời cũng là trung giai, hắn căn bản cũng không sợ. Hắn bây giờ đứng tại Diệp Băng Lam lĩnh vực bên trong, mặc dù sẽ một mực chịu đến hàn khí ăn mòn, nhưng là hắn cũng không phải không có cách nào chống cự. Chỉ bất quá cần phải không ngừng tiêu hao tinh thần năng lượng mà thôi. A, thì ra là thế. Tô Vũ đột nhiên cười ra tiếng. Hắn thông qua không gian thấy do năng lực phát hiện, nguyên lai Diệp Băng Lam lĩnh vực chi lực phạm vi mới 100m. 100m bên trong tuyết tùng cây đều bị đông thành tựa băng, mà 100 bên ngoài tuyết tùng cây lại bình yên vô sự. Hắn liền nói sao, trung giai siêu năng người làm sao có khả năng dùng ra khủng bố nguyên tố lĩnh vực chi lực đâu? Diệp Băng Lam khẳng định là dùng nào đó loại năng lực, phóng thích cái tiểu hình lĩnh vực chi lực. Người lĩnh vực chi lực vẹn vẹn mới 100m, có cái gì tốt sợ? Tô Vũ xem thường nhìn lấy Diệp Băng Lam nói ra. 100m, một hồi hắn trực tiếp không gian nhảy vọt nhảy ra đối phương băng hệ lĩnh vực là được rồi. Diệp Băng Lam nghe xong ánh mắt ngưng tụ, Tô Vũ làm sao biết nàng lĩnh vực chi lực mới 100m? Trung quanh đều có tuyết tùng lâm già chặn tầm mắt, hắn là làm sao phát hiện đâu? 100m làm sao? 100m thu thập ngươi đầy đủ. Diệp Băng Lam lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó nâng lên tay ngọc quắc khẽ, băng tuyết phong bạo, đóng băng mưa tên, hàn băng trói buộc. Chỉ thấy nàng bên người đột nhiên xuất hiện hai cỗ kinh khủng băng tuyết phong bạo. Băng tuyết phong bạo tại lĩnh vực chi lực ra chỉ phía dưới, hàn khí bị hấp thu đi vào biến đến càng khủng bố hơn. Sau lưng băng lãnh hàn khí nhất thời ngưng tụ ra mấy viên sắc bén lại tản ra hàn khí băng tiễn. Những thứ này lít nha lít nhít băng tiễn tại lĩnh vực chi lực ra chỉ phía dưới, trình độ cứng cấp cao hơn một tầng. Tô Vũ dưới chân càng là băng xương lan tràn, rất mau đem hắn hai chân đông cứng. Thứ độ gì? Tô Vũ nhìn đến Diệp Băng Lam một lần phóng xuất ra ba cái kỹ năng, chỉnh người đều động. Nguyên tố trong lĩnh vực có thể như thế không kiêng nể gì cả phóng thích kỹ năng. Hắn còn phát hiện, Diệp Băng Lam tại nguyên tố lĩnh vực bên trong, kỹ năng vất tay liền có thể phóng thích. Kỹ năng uy lực càng là có lĩnh vực chi lực ra chỉ biến đến càng khủng bố hơn. Thử, nhìn ngươi có sợ hay không? Diệp Băng Lam nhìn đến Tô Vũ hai chân bị băng xương đông cứng, cũng là đắc ý cười cười. Trung giai lĩnh vực chi lực tuy nhiên uy lực không có cao giai mạnh, nhưng là lĩnh vực đặc tính nên có nó đều có. Tuy nhiên phạm vi nhỏ, nhưng là Tô Vũ không phải là tại nguyên tố lĩnh vực phạm vi bên trong sao? Chỉ cần tại nguyên tố lĩnh vực bên trong hắn liền chạy không. Tô Vũ nhìn đến cuốn tới kỹ năng tê cả da đầu. Không gian nhảy vọt. Không gian hệ dị năng đột nhiên phóng thích. Chỉ thấy hắn toàn bộ thân hình trong nháy mắt hóa thành hư vô, chỉ để lại một đôi bị băng xương đông cứng chân quân. Một giây sau Tô Vũ liền xuất hiện tại Diệp Băng Lam băng hệ lĩnh vực chi lực phạm vi bên ngoài 1 mét chỗ. Không sai, Tô Vũ xuất hiện tại 101m an toàn vị trí. Không có hàn khí ăn mòn cũng là thoải mái. Tô Vũ nhảy vọt ra lĩnh vực sau không khỏi cảm thán, không có Diệp Băng Lam lĩnh vực chi lực ăn mòn, để hắn không gì sánh được dễ chịu. A, người đâu? Diệp Băng Lam gặp Tô Vũ trong nháy mắt biến mất cũng là nghi hoặc. Người làm sao đột nhiên không thấy? Nàng nâng lên tay ngọc vung lên, chỉ thấy nguyên bản bao phủ Tô Vũ băng tuyết phong bạo cùng đóng băng mưa tên đột nhiên dừng ở tại chỗ. Đây là hắn loại thứ hai dị năng sao? Diệp Băng Lam thấp giọng lẩm bẩm. Nhìn đến Tô Vũ biến mất tại chỗ, nàng liền biết loại dị năng này hẳn là Tô Vũ loại thứ hai dị năng. Đứng tại Diệp Băng Lam lĩnh vực phạm vi bên ngoài 1 mét, Tô Vũ thấy được nàng lại còn có thể đem phóng thích kỹ năng dừng lại cũng là chấn động vô cùng. Ném ra kỹ năng còn có thể tùy ý khống chế. Ta mẹ nó cái này lĩnh vực chi lực cũng quá biến thái. Cái này còn đánh cái giám a. Hắn vốn còn muốn mượn nhờ không gian nhảy vọt cùng với trong đầu tiểu long, cùng Diệp Băng Lam hao tổn đi xuống. Hắn không gian nhảy vọt tiêu hao năng lượng thấp, chỉ phải không ngừng tiến hành không gian nhảy vọt, tiến hành lẩn tránh đối phương kỹ năng, sớm tối đều có thể hao tổn đến Diệp Băng Lam năng lượng không có có lúc. Bây giờ nhìn đến Diệp Băng Lam có thể tùy ý khống chế kỹ năng, hắn trước đó muốn tiêu hao ý nghĩ triệt để không có. Ngoan ngoãn, cái cục xương này có chút khó gặp a. Tô Vũ nhìn đến Diệp Băng Lam lĩnh vực chi lực kỳ lạ cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Quả nhiên bảo bối không phải dễ cầm như vậy. Lúc này nguyên tố lĩnh vực bên trong Diệp Băng Lam, hai mắt nhắm lại cảm thụ lấy trong lĩnh vực gió thổi cỏ lay. Đi. Diệp Băng Lam mở hai mắt ra nhìn một phía. Nàng vậy mà không có ở nguyên tố trong lĩnh vực phát hiện Tô Vũ tồn tại. Nàng không tin Tô Vũ cư như vậy đi, tuyệt đối giấu ở phụ cận. Diệp Băng Lam cảnh giác ngắm nhìn một phía, chỉ cần Tô Vũ xuất hiện tại nàng nguyên tố lĩnh vực bên trong, nàng liền có thể trước tiên biết. Đột nhiên, nàng tại nguyên tố lĩnh vực bên trong cảm giác được, trước người lại có một cỗ kinh khủng không gian phá toái chi lực chuyển đến. Diệp Băng Lam thấy thế mi đầu cao lại, nàng quát lạnh một tiếng, ngưng. Chỉ thấy chung quanh nguyên tố lĩnh vực bên trong hàng khí trong nháy mắt tại trước người nàng ngưng tụ ra một bộ huyền băng hộ thuẫn. Ầm. Không gian phá toái chi lực trong nháy mắt đánh vào hộ thuẫn phía trên. Giang giác. Hộ thuẫn nhất thời xuất hiện vết rách. Diệp Băng Lam bị cường đại trùng kích lực đánh lui mấy mét mới dừng bước lại. Quả nhiên tại phụ cận. Diệp Băng Lam ánh mắt băng lãnh nhìn một phía. Có thể là bất kể nàng làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới Tô Vũ bóng người. Cái này đều cho đỡ được. Tô Vũ thông qua không gian thấy rõ năng lực, đem Diệp Băng Lam ngăn cản hắn không gian phá toái chi lực mọi cử động để ở trong mắt. Hắn không nghĩ tới Diệp Băng Lam lại có thể đem hắn lặng lẽ phong thích không gian phá toái chi lực cho đỡ được. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Vũ bây giờ khó khăn. Hắn lợi hại nhất lôi đình xét đánh đều làm cho đối phương đỡ được, cái này đánh lén lại đánh lén không, đánh còn không đánh lại, cái này có thể làm sao xử lý? Đến miệng bảo bối cũng không thể ăn không vô đi. Chương 126, thả ta ra chương 126, thả ta ra có. Tô Vũ minh tư khổ tưởng rốt cục để hắn nghĩ tới một cái có thể thắng lợi dễ dàng bảo bối phương pháp tốt. Hôm nay cái này tuyết hoa mặt dây chuyển quyết định. Chỉ thấy trong óc hắn lôi hệ tinh thần loài sáng. Lôi đình xét đánh. Đột nhiên Diệp Băng Lam trên không mây đen dày đặc. Đùng. Một đạo thiên lôi trong nháy mắt bổ về phía dưới. Đợi thiên lôi bổ nháy mắt sau đó, Tô Vũ không gian hệ dị năng chỉ một thoáng phong thích. Không gian nhảy vọt. Một giây sau Tô Vũ biến mất tại chỗ. Lúc này băng nguyên tố trong lĩnh vực Diệp Băng Lam, ngẩng đầu nhìn đến thiên lôi đánh xuống cười lạnh nói, sẽ chỉ làm đánh lên sao? Chỉ thấy nàng đối với bộ tới tiên lôi tay ngọc bung lên. Lĩnh vực bên trong hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ ra vài gốc thô to băng liên, băng liên trong nháy mắt đem đánh xuống tiên lôi khóa lại trên không trung. Ai nói ta sẽ chỉ làm đánh lén? Thông qua không gian nhảy vọt xuất hiện tại Diệp Băng Lam trước người Tô Vũ, nghe đến nàng lời nói cười cười. Không nghĩ tới hắn cho đối phương ấn tượng kém như vậy, thành sẽ chỉ làm đánh lén người. Làm sao có khả năng? Diệp Băng Lam chấn kinh nhìn lấy trước người tắm rửa lôi quang Tô Vũ. Tô Vũ cái gì thời điểm đi tới trước người nàng? Vì cái gì nàng lĩnh vực chi lực không có phát hiện Tô Vũ tung tích? Khoảng cách gần như vậy nhìn đến Diệp Băng Lam dung nhan tuyệt mỹ, Tô Vũ kinh thán không thôi. Chắc không được lúc trước cái kia hai tên trung giai siêu năng người sẽ bị Diệp Băng Lam câu đi hồn. Băng lãnh khí chất tăng thêm dung nhan tuyệt thế, tại cánh đồng tuyết bên trong thì giống như băng tuyết nữ vương. Bất quá, Tô Vũ cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào Diệp Băng Lam trắng non trên cổ cái kia một cái tuyết hoa mặt dây chuyền. Đây mới là hắn lần này tiến công mục tiêu chủ yếu. Hắn vừa mới minh tư khổ tưởng, đột nhiên nghĩ đến đánh nhau tay đôi phương pháp này. Sau đó hắn liền thông qua không gian hệ không gian nhảy vọt năng lực, trực tiếp vượt qua hư không đi tới Diệp Băng Lam trước người. Diệp Băng Lam là tên tự nhiên hệ siêu năng người, thân thể tố chất khẳng định không cao. Mọi người đều là tự nhiên hệ trung giai, hắn là nam tính mà Diệp Băng Lam là nữ tính, vậy hắn ưu thế nhưng là hết sức rõ ràng. Coi quyền. Chỉ thấy Tô Vũ trong nháy mắt đối với gần trong gang tấc Diệp Băng Lam một quyền đánh ra. Nhìn đến đột nhiên đánh tới lôi quyền, Diệp Băng Lam nhất thời tức giận lên. Đột nhiên xuất hiện tại trước người nàng, cái gì cũng không nói cũng là một quyền, đây không phải đánh lén là cái gì? Thấy thế Diệp Băng Lam băng nguyên tố trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, ngay sau đó nắm chặt quyền đầu nên đón. Khoảng cách gần như vậy, nàng băng hệ kỹ năng căn bản là không có cách phóng thích, chỉ có thể bị bắt buộc lựa chọn cùng Tô Vũ đánh nhau tay đôi. Đây cũng là tự nhiên hệ siêu năng người khuyết điểm. Một khi địch nhân đến trước mặt, tự nhiên hệ siêu năng người chỉ có thể lựa chọn bị bắt buộc sáp lá cả đối địch, không cách nào vận dụng nguyên tố kỹ năng đối địch. Ầm. Song phương quyền đầu giằng co, hai cỗ năng lượng giằng co. Như thế mềm. Tô Vũ quyền đầu cùng Diệp Băng Lam quyền đầu giằng co sau nhất thời rất ngạc nhiên lên tiếng. Hắn quyền đầu thật giống như đánh vào trên đông đồng dạng, mảy may cảm giác không thấy đau đớn. Hừ. Diệp Băng Lam nghe xong lạnh hừ một tiếng, gương mặt hai bên trồi lên đỏ ửng. Mềm làm sao, năng lực lượng vốn cũng không mạnh, so ra kém thân là nam tính không phải rất bình thường. Cảm thụ lấy quyền trái truyền đến nóng bỏng đau đớn, nàng cắn chặt răng, lập tức đem quyền đầu thu hồi. Ngay sau đó nâng lên tinh tế chân dài đối với Tô Vũ ngang đá mà đi. Nhìn đến Diệp Băng Lam chân dài đã tới, Tô Vũ cười cười. Quyền đầu đều không sức lực, cái này điều nhảy dài nhỏ chân, khẳng định cũng không có gì lực lượng. Chỉ thấy hắn xuề bàn tay ra, đối với đá tới chân dài chụp tới. Ầm. Quả nhiên không có lực lượng. Tô Vũ đem Diệp Băng Lam mắt cá chân chết nắm trong tay khẽ cười nói, theo hắn muốn một dạng, Diệp Băng Lam tứ chi lực lượng thực sự quá yếu ớt. Tuy nhiên lực lượng nhỏ yếu, nhưng là da thịt ngược lại là bóng loáng tiểu nộn. Hả? Tô Vũ đột nhiên nhướng mày. Hắn nắm chặt Diệp Băng Lam mắt cá chân chỗ địa phương, lại có cố hàn khí chính mượn cơ hội lan tràn toàn thân hắn. Gặp tình hình này, hắn lôi hệ dị năng đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đem cố hàn khí kia tiêu diệt. Diệp Băng Lam cảm nhận được nàng mắt cá chân bị Tô Vũ đại tay nắm lấy, nhất thời khuôn mặt từng đỏ, băng lãnh nói ra, "Thả ta ra." Nàng không nghĩ tới Tô Vũ vậy mà như thế tùy tiện liền đem nàng ngang đá tiếp được. Nguyên bản nàng còn muốn nhân cơ hội, dùng lĩnh vực chi lực ra chỉ hàn khí ăn mòn đối phương. Cùng giai lôi hệ trước mặt, nàng lĩnh vực chi lực không cách nào làm đến trong nháy mắt đem Tô Vũ đóng băng. Bây giờ nàng chân dài bị Tô Vũ bắt lấy, tư thế cực kỳ thiếu lễ độ. Mặc lấy váy dài nàng hơi không cẩn thận, dưới váy quần lót liền sẽ lộ ra. "Thả ra ngươi." Tô Vũ cười cười, cơ hội như vậy hắn làm sao có khả năng dễ dàng buông tha đâu. Chỉ thấy hắn bắt lấy Diệp Băng Lam chân dài tay dùng lực kéo một phát, Diệp Băng Lam tinh tế thân thể nhất thời hướng hắn đổ đến. "A!" Diệp Băng Lam kinh hô một tiếng, nguyên bản chân sau đứng thẳng nàng, bị Tô Vũ dùng lực kéo một phát trong nháy mắt mất đi thăng bằng. Tô Vũ gặp nàng hướng mình ngã đến, thân thể mãnh liệt hướng một bên né tránh. Ngay sau đó cấp tốc duỗi ra hai tay trong nháy mắt đem Diệp Băng Lam hai tay bắt lấy, sau đó đem đặt tại trong đống tuyết. "Thả ta ra, mau buông ra ta." Bị Tô Vũ áp tại dưới thân Diệp Băng Lam, lúc này có chút hoảng. Nàng còn chưa từng có chật vật như vậy qua, bị nam nhân đem tứ chi khóa lại áp tại dưới thân. Tại cực hàn chi địa bên trong, thân là nữ tử nàng rất rõ ràng, ở chỗ này càng nữ nhân xinh đẹp, bị nam tính siêu năng người khống chế lại sau vận mệnh thì càng thê thảm hơn. "Thả ra ngươi, nằm mơ đâu? Vừa mới cái kia sự quyết tâm đi đâu?" Tô Vũ dùng lực đem không ngừng giãy giụa Diệp Băng Lam chết áp tại dưới thân. "Trước cho ta đem lĩnh vực chi lực rút lui." Tô Vũ lên tiếng uy hiếp. Trung quanh hàn khí ăn mòn, để hắn không ngừng tiêu hao lôi hệ năng lượng chống cự vô cùng khó chịu. "Lĩnh vực chi lực." Diệp Băng Lam nghe xong ánh mắt nhất thời lóe sáng. Tại nàng lĩnh vực bên trong còn có hai cô gió lốc cùng một đống băng tiễn dừng lại ở phía xa đâu, có thể dùng lĩnh vực chi lực bên trong dừng lại kỹ năng tiến hành tự mình giải cứu. Nàng cái trán tuyết hoa hồng quang lấp lóe, nơi xa dừng lại trên không trung băng tiễn nhất thời hướng Tô Vũ bắn tới. "Hả?" Tô Vũ thông qua không gian thấy rõ, cảm giác được nơi xa băng chính hướng về hắn phong tới. Sau đó khẽ cười nói, "Ngươi muốn là không nghĩ chết tốt nhất đem băng tiễn rút lui." Nói trong lòng bàn tay lôi điện ngưng tụ đặt ở Diệp Băng Lam trước mặt. "Rút lui." Lập tức rút lui. Diệp Băng Lam thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ đem lĩnh vực chi lực thu hồi. Chỉ thấy nàng cái chán phát ra ánh sáng màu đỏ tuyết hoa nhất thời ảm đạm. Trung quanh lĩnh vực chi lực trong nháy mắt biến mất, trong lĩnh vực hai cô gió lốc cùng băng tiễn trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nguyên bản băng lãnh nữ vương phong cách khí chất Diệp Băng Lam trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, biến thành thành thuần manh muội. Cái này còn tạm được. Tô Vũ cảm nhận được trung quanh lĩnh vực chi lực biến mất cũng là hài lòng gật đầu. "Ô, hiện tại có thể thả ta ra đi." Diệp Băng Lam gặp dễ rủa vô dụng, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng phát ra thanh âm khàn khàn thật cầu, khóe mắt nàng ở giữa lại có hai giọt nước mắt trượt xuống. Bây giờ nàng thật sợ hãi Tô Vũ sẽ làm ra một số quá phận cử động. "Không thể. Ô, van cầu ngươi thả ta đi, van cầu ngươi." Diệp Băng Lam không ngừng lên tiếng cầu khẩn. "Ý miệng." Diệp Băng Lam nghe đến Tô Vũ như vậy nghiêm túc thanh âm, nhất thời miệng đóng chặt, bắt đầu thút tha thút thít lên. Tô Vũ thấy thế hài lòng gật đầu, tiếp xuống tới thì giờ đến phiên hắn biểu diễn. Hắn chờ mong đã lâu bảo bối rốt cục có thể nắm bắt tới tay. Chỉ thấy hắn trước dùng hai tay đem Diệp Băng Lam hai tay đặt tại sau lưng nàng. Ngay sau đó dùng một cái tay đem đè lại, sau đó rút về một cái tay khác. Một cái tay sau giải phóng, Tô Vũ liền có thể đi lấy hắn tâm tâm niệm niệm bà bối. Chương 127, Tuyết Hoa Mặt Dây Chuyển. Chương 127, Tuyết Hoa Mặt Dây Chuyển. Ngươi đang làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là đem ta thương tổn, người nhà ta hội truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Diệp Băng Lam cảm giác được sau lưng dị dạng kinh khủng bất an, vội vàng lên tiếng cảnh cáo Tô Vũ. Tô Vũ nghe xong chau mày, hắn nguyên bản định cầm tới bà bối hỏi thăm cách dùng sau liền đem Diệp Băng Lam chém giết. Bây giờ nghe đến nàng lời nói sau rơi vào trầm tư. Diệp Băng Lam có thể tại trung giai liền sử dụng lĩnh vực chi lực, còn có thể chữa vật bà bối, thế lực sau lưng khẳng định không tầm thường, làm không tốt trêu đến một thân cận nhà. Tuy nhiên nơi này là cực hàn chi địa, đem đối phương chém giết không biết có ảnh hưởng gì. Nhưng là Tô Vũ không dám đánh cược, vạn nhất nàng này trên thân còn có hắn thủ đoạn bảo mệnh nhưng là phiền phức. Hắn quyết định cầm hết Tuyết Hoa Mặt Dây Chuyền hỏi thăm cách dùng sau liền đem đối phương thả, sau đó thông qua không gian nhảy vọt rời đi nơi đây. Cực hàn chi địa rộng lớn vô biên, Tô Vũ mới không tin Diệp Băng Lam có thể tìm tới hắn. Ngay sau đó hắn thân thủ hướng về Diệp Băng Lam chỗ cổ Tuyết Hoa Mặt Dây Chuyền mà đi. Bị Tô Vũ áp tại trên mặt đất không thể động đậy Diệp Băng Lam, nhìn đến Tô Vũ đem tay vươn vào nàng ở ngực trôi nhất thời ngây người. Tô Vũ chẳng lẽ muốn chuẩn bị bắt đầu trà đạp nàng sao? Gặp tình hình này Diệp Băng Lam bắt đầu điên cuồng giãy giụa, không ngừng mà phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc. "Ô, cứu mạng a, cứu mạng a." Đang chuẩn bị nắm Tuyết Hoa Mặt Dây Chuyền, Tô Vũ nhìn thấy dưới thân Diệp Băng Lam điên cuồng giãy giụa nhất thời mộng. Không phải liền là cầm cái mặt dây chuyền sao, đến mức kích động như vậy. Không biết còn tưởng rằng đem nàng y phục đới ra đối nàng tiến hành trà đạp đâu. Tô Vũ thấy thế tay mắt lênh lẹ, nhìn đến lộ ra mặt dây chuyền trong nháy mắt nắm đi. Đùng. Tuyết Hoa Mặt Dây Chuyền bị Tô Vũ dễ như trở bàn tay kéo xuống. Dễ dàng như thế cầm tới cái này khiến Tô Vũ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái này Tuyết Hoa Mặt Dây Chuyền hai bên băng kia tuyến vậy mà như vậy yếu ớt. Hắn cảm giác đều không có ra sao dùng sức, Tuyết Hoa Mặt Dây Chuyền liền bị hắn theo Diệp Băng Lam trên cổ kéo xuống đến. Bị áp tại trên mặt đất Diệp Băng Lam cảm nhận được nàng chỗ cổ Tuyết Hoa Mặt Dây Chuyền bị lấy đi, thê tâm liệt phế thanh âm im bặt mà dừng. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, cả người giống như thất thần đồng dạng, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Vì cái gì?" Dưới cái nhìn của nàng, cực hàn chi địa bên trong bất kỳ một cái nào nam tính siêu năng người, đem một cái dung mạo mỹ lệ phi thường nữ tử chế phục sau, chuyện thứ nhất cũng sẽ là đối tiến hành tra đạp, phóng thích trong lòng đọc lại dục hỏa. Nàng bắt đầu coi là Tô Vũ cũng giống như thế sẽ đem nàng ngực chỗ áo lột, phóng thích trong lòng dục hỏa. Thế nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là, Tô Vũ hội trước tiên lấy đi nàng giữa cổ tầm thường nhất tuyết hoa mặt dây chuyền, cái này khiến nàng trăm bề không được giải. Tô Vũ cầm tới tuyết hoa mặt dây chuyền sau ngạc nhiên, cảm nhận được dưới thân Diệp Băng Lam vậy mà không dãy rủa nữa, trong lòng càng là thầm nói, quả nhiên là cái bảo bối, hắn không có nhìn lầm. Tô Vũ hiếu kỳ đem tuyết hoa mặt dây chuyền thả trong lòng bàn tay bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Cái này mai mặt dây chuyền một mạc đẹp lệ, ngược lại là nhìn không ra có cái gì chỗ kỳ lạ. Cũng là mai tuyết hoa đồ án mặt dây chuyền. Nếu như Tô Vũ trước đó không là thông qua không gian thấy rõ năng lực, nhìn đến Diệp Băng Lam đem mấy khối siêu năng thạch thu vào tuyết hoa mặt dây chuyền bên trong, hắn chắc chắn sẽ không đối cái này mai mặt dây chuyền lòng sinh lòng mơ ước. Cái này mặt dây chuyền làm sao sử dụng? Tô Vũ nhìn về phía dưới thân Diệp Băng Lam hỏi thăm. Sử dụng? Đây chính là khối phổ thông mặt dây chuyền, còn có thể làm sao sử dụng, mang trên cổ thôi. Diệp Băng Lam sắc mặt bình tĩnh giải thích nói. Phổ thông mặt dây chuyền? Tô Vũ nghe đến nàng sau khi giải thích cười cười. Có phải hay không phổ thông mặt dây chuyền hắn còn có thể không biết? Hắn đều tận mắt thấy cái này mai tuyết hoa mặt dây chuyền chỗ kỳ lạ, làm sao có khả năng là phổ thông mặt dây chuyền? Không nói thật đúng không? Tô Vũ dùng lực ép một chút dưới thân Diệp Băng Lam nói ra. Diệp Băng Lam bị Tô Vũ áp sắc mặt đỏ bừng. Nàng gặp Tô Vũ một mực cầm lấy tuyết hoa mặt dây chuyền không buông tay, nhất thời có chút nóng nảy. Tô Vũ làm sao biết nàng nói là nói dối? Chẳng lẽ Tô Vũ biết tuyết hoa mặt dây chuyền chỗ kỳ lạ? Có thể là làm sao có thể chứ? Nàng trừ cha mẹ mình bên ngoài, chưa từng có ở trước mặt người ngoài sử dụng tới tuyết hoa mặt dây chuyền năng lực. Hai người rõ ràng mới lần thứ nhất gặp mặt, mà lại nàng còn không có sử dụng tới tuyết hoa mặt dây chuyền năng lực, Tô Vũ lại làm sao có khả năng biết đâu? Ta nói cũng là lời nói thật, cũng là mai phổ thông mặt dây chuyền, không có tác dụng gì ném đi. Diệp Băng Lam thanh âm có chút lo lắng nói ra. Ném? Tô Vũ nghe xong phi thường kinh ngạc. Hắn phí thật lớn sức lực mới cầm tới ném là khẳng định không thể ném. Đã Diệp Băng Lam như thế hy vọng chính mình ném, vậy hắn thì càng không khả năng ném. Nhanh, tranh thủ thời gian ném. Diệp Băng Lam cảm giác được thời gian sắp không sai biệt lắm, sắc mặt kinh hoàng, bắt đầu điên cuồng là giằng co. Hả? Cảm nhận được Diệp Băng Lam dị dạng, Tô Vũ đem tuyết hoa mặt dây chuyển chăm chú nắm trong tay, lập tức đem điên cuồng dãy rủa Diệp Băng Lam chết chế phục ở, lại dãy rủa, tin hay không để ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Diệp Băng Lam đột nhiên cảm thấy từ nơi sâu xa cùng Tô Vũ thành lập được liên hệ nào đó, sắc mặt nàng ửng hồng dịu dàng nói, "Hết, hết." Đặt ở Diệp Băng Lam trên thân Tô Vũ, gặp nàng lại dừng lại dãy rủa cũng là sửng sở. Đúng lúc này, Tô Vũ trong lòng bàn tay tuyết hoa mặt dây chuyền hai bên băng kia dần dần biến mất. Ngay sau đó tuyết hoa mặt dây chuyền bộc phát ra một cô băng lãnh khí lạnh đến tận xương. Hàng khí trong nháy mắt theo Tô Vũ lòng bàn tay lan tràn đến toàn thân hắn, cuối cùng hội tụ đến trong đầu hắn. Cái quỷ gì? Tô Vũ toàn thân đánh dùng mình một cái. Gặp tình huống không đúng, hắn trong nháy mắt cầm trong tay tuyết hoa mặt dây chuyền ném đi. Đã muộn. Ghé vào trên mặt tuyết Diệp Băng Lam gặp Tô Vũ hiện tại mới đưa tuyết hoa mặt dây chuyền ném đi, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì muộn? Tô Vũ bị cái này bất chợt tới biến cố làm ngộng. Cảm nhận được nơi lòng bàn tay hàn ý, Tô Vũ vội vàng xem xét. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay, vậy mà ấn có một cái cùng tuyết hoa mặt dây chuyền giống như lúc tuyết hoa đồ án, lúc này chính như ẩn như hiện. Ngay tại Tô Vũ nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một cỗ cảm giác suy yếu chuyển đến. Hắn cảm giác được toàn thân suy yếu tứ chi vô lực. Sau đó trực tiếp ghé vào Diệp Băng Lam trên thân thể mềm mại. Mà lúc này Tô Vũ dưới thân Diệp Băng Lam cũng giống như thế, sắc mặt thường hồng, tứ chi suy yếu vô lực. Hai người lúc này từ nơi sâu xa thông qua tuyết hoa mặt dây chuyển thành lập được liên hệ nào đó. Vì sao lại dạng này? Tô Vũ suy yếu ghé vào Diệp Băng Lam bên tai hỏi. Để ngươi sớm một chút ném đi, ngươi vì cái gì không ném a? Diệp Băng Lam cảm nhận được bên tai nhiệt khí, sắc mặt thường hồng nổi giận nói ra. Ta. Tô Vũ lúc này trong lòng có 10.000 cái dương đã lao nhanh. Hắn lúc này thật không biết nói cái gì cho phải. Lúc này hai người suy yếu vô lực nằm cùng một chỗ, Tô Vũ ở vào Diệp Băng Lam trên thân thể. Xấu. Tô Vũ đột nhiên tại không gian thấy rõ phạm vi bên trong phát hiện đang có một cái trung cấp tuyết nguyên lang chính hướng hai người bọn họ tìm tới. Tô Vũ ghé vào Diệp Băng Lam bên thai suy yếu nói ra, có một cái tuyết nguyên lang đột tới, ngươi có biện pháp nào không? Diệp Băng Lam cảm nhận được bên thai sóng nhiệt lần nữa truyền đến, khuôn mặt tưởng đỏ nghi hoặc hỏi thăm, làm sao ngươi biết có chỉ trung cấp tuyết nguyên lang muốn đi qua? Trung quanh có tuyết nguyên lang luôn sao? Nàng trước đó làm sao không có ở lĩnh vực bên trong phát hiện đâu? Tô Vũ sắc mặt nhất thời tối sầm lại, ngươi đến cùng có biện pháp nào không đối phó nó? Hiện tại vấn đề chẳng lẽ không phải đối phó trung cấp tuyết nguyên lang luôn sao? Làm sao còn hướng hắn tìm hiểu lên hắn dị năng đến? Hắn bây giờ suy yếu vô lực, cũng chỉ có thể sử dụng cái không gian nhảy vọt kỹ năng. Nếu như Diệp Băng Lam không có cách nào lời nói, vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Diệp Băng Lam nghĩ một hồi suy yếu trả lời, có biện pháp. Chương 128, sau này còn gặp lại. Chương 128, sau này còn gặp lại. Ngao đúng lúc này, hai người phía trước một gốc tuyết tùng phía sau cây đi ra một cái hình thể bảng đại tuyết nguyên lang vương. Còn thật có một cái trung cấp tuyết nguyên lang. Diệp Băng Lam nhìn đến trung cấp tuyết nguyên lang xuất hiện về sau tràn ngập kinh ngạc. Còn thật để Tô Vũ nói chúng. Thật có một cái tuyết nguyên lang lang vương. Không phải vậy đâu. Tô Vũ cười khẽ. Hắn không gian thấy rõ năng lực làm sao lại gạt người đâu. Diệp Băng Lam cái này tuyết nguyên lang vương nhưng là giao cho ngươi. Ghé vào Diệp Băng Lam trên thân thể mềm mại Tô Vũ, nhìn đến phía trước tuyết nguyên lang vương suy yếu nói ra. Làm hắn nói xong lời này sau, đột nhiên mi đầu cao lại. Phát hiện có chút không đúng. Hắn nhớ đến hai người trước đó giống như không có bại lộ qua lẫn nhau tên. Tại cực hàn chi địa bại lộ chính mình tên là tối kỵ. Bình thường đều sẽ dùng tên giả đến xưng hô, không phải vậy tại cực hàn chi địa làm chuyện xấu bị nhớ thương, ra cực hàn chi địa sẽ rất phiền phức. hắn làm sao biết Diệp Băng Lam tên đâu? Tô Vũ quay đầu rất ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Băng Lam tuyệt mỹ bên mặt, hai người bọn hắn rất quen sao? Bị áp tại dưới thân Diệp Băng Lam, cảm nhận được bên thai sóng nhiệt, nàng tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang thai quay đầu nổi giận nói, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện? Hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau, hai bên trong mũi khoảng cách vẹn vẹn chỉ có một tấc xa. Nhìn lấy gần trong gang tấc khuôn mặt, Tô Vũ chất phát nói, được. Diệp Băng Lam khoảng cách gần như vậy nhìn đến Tô Vũ khuôn mặt, trong lòng nhất thời hiệu con sông loạn. Hừ. Diệp Băng Lam khuôn mặt ửng đỏ lạnh hừ một tiếng, liền vội vàng đem quay đầu sang chỗ khác, chỉ để lại còn đang sững sờ Tô Vũ. Chỉ thấy nàng cái trán tuyết hoa nhất thời loài sáng, đột nhiên biến thành màu đỏ. Cả người khí chất trong nháy mắt băng lãnh, nguyên bản phi đỏ khuôn mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu nguyên tố lĩnh vực, băng. Trung quanh 100m phạm vi bên trong nháy mắt bị hàn khí ăn mòn, phạm vi bên trong cây cối toàn bộ bị đông thành khối băng. Ngay tại Diệp Băng Lam sử dụng lĩnh vực chi lực lúc, Tô Vũ nơi lòng bàn tay tuyết hoa đồ án chuyển đến cảm giác mát mẻ. Cỗ này cảm giác mát mẻ ẩn có để thần tỉnh não công hiệu. Nguyên bản băng lạnh thấu xương lĩnh vực chi lực, ăn mòn hắn thân thể sau vậy mà cảm giác không thấy mảy may hàn ý, cái này khiến ghé vào Diệp Băng Lam trên thân Tô Vũ tràn ngập chấn kinh. Hắn vậy mà miễn dịch Diệp Băng Lam lĩnh vực chi lực. Hắn mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía bị hắn ném ở trên mặt tuyết hoa mặt dây chuyền nội tâm thầm nghĩ, cái này mai tuyết hoa mặt dây chuyền, tuyệt đối không có hắn nhìn đến đơn giản như vậy. Tuyết Nguyên Lang Vương tìm lấy khí tức tìm đến sau, phát hiện hai nhân loại nằm sấp cùng một chỗ không nhúc nhích, tràn ngập hoang mang. Thứ độ gì? Hai cái này nhân loại nằm sấp ở chỗ này phía dưới tể đâu? Không đúng, có vấn đề. Nó cảnh giác nhìn lấy hai người, sợ phụ cận có mai phục. Nó có thể tiến hóa đến trung giai tự nhiên là ăn không ít nhân loại thua thiệt. Tại bọn họ siêu phàm sinh vật trong mắt, nhân loại đều quá giàu hạn, không phải quần đầu cũng là đánh lén. Bây giờ nó khẳng định đến chú ý cẩn thận mới được. Ngao ngao trung cấp Tuyết Nguyên Lang Vương phát ra tiếng gầm khiêu khích hai người, nỗ lực để cho hai người chủ động tiến công. Ngày. Cái này Lang Vương không biết cho là chúng ta tại mai phục nó đi. Tô Vũ nghi hoặc hỏi thăm. Lang Vương vậy mà tại nơi xa hai bên bồi hồi, không có lựa chọn lập tức tiến công bọn họ, thật sự là để hắn hiếu kỳ. Hừ, ngươi hỏi ai, nơi này thích nhất đánh lén chẳng lẽ không phải ngươi sao? Diệp Băng Lam băng lánh mắt nhìn Tô Vũ. Ngươi cũng đừng nói mỏ, ta là cái kia loại người sao? Tô Vũ bĩu môi, cái kia có thể gọi đánh lén sao? Cái kia rõ ràng là tiến công sách lược. Tuyết Nguyên Lang Vương gặp hai nhân loại thật lâu không động, nó rốt cuộc chờ không. Cái này đến miệng thịt cũng không thể không ăn đi. Chỉ thấy nó đem hai quả sắc bén răng sói lộ ra, sau đó tứ chi đột nhiên phát lực, thân hình khổng lồ nhất thời hướng về Tô Vũ hai người đánh tới. Tô Vũ nhìn đến to lớn Tuyết Nguyên Lang Vương đánh tới, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Tuyết Nguyên Lang Vương nếu như là tại hắn dưới trạng thái toàn thịnh gặp phải lời nói, rất dễ dàng liền có thể chém giết. Bây giờ hắn suy yếu vô lực, muốn ngăn cản Lang Vương tiến công, thật sự là có chút nói chuyện biển vông. Đúng lúc này, Tô Vũ đột nhiên cảm giác hắn thân thể lực lượng đang chậm rãi khôi phục. Thấy thế Tô Vũ trong lòng vui vẻ. Chỉ thấy hắn chậm chạp xê dịch cánh tay đem Diệp Băng Lam thân thể mềm mại vây quanh ở, nếu xuất hiện dị dạng, hắn liền lập tức ôm lấy Diệp Băng Lam thông qua không gian nhảy vọt trốn rời nơi đây. Không biết vì cái gì hắn trong tiềm thức bảo hắn biết, không thể để Diệp Băng Lam chết ở chỗ này. Về phần tại sao không dùng kỹ năng công kích đánh tới Tuyết Nguyên Lang Lang Vương, chủ yếu là bởi vì tới không kịp. Tuyết Nguyên Lang Lang Vương đã nhanh muốn bổ nhào vào trước mặt hai người. Bây giờ Diệp Băng Lam chú ý lực toàn bộ tập trung ở bổ nhào vào nàng lĩnh vực bên trong Tuyết Nguyên Lang Lang Vương trên thân. Mày may không cảm giác được chính mình thân thể mềm mại bị Tô Vũ vây quanh ở, chỉ thấy nàng ánh mắt băng lãnh, ánh mắt sắc bén đối với Lang Vương nhẹ nhàng gật đầu. Lĩnh vực chi lực đột nhiên bạo phát. Phốc, trên không trung Tuyết Nguyên Lang Lang Vương, quanh thân hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ ra vài gốc thô to băng liên. Băng liên đột nhiên đem Tuyết Nguyên Lang Lang Vương khóa ở giữa không trung, không thể động đậy. Tô Vũ nhìn đến Tuyết Nguyên Lang Lang Vương bị khóa ở giữa không trung cũng là thở phào. Không thể không cảm thán, Diệp Băng Lam vẫn còn có chút thủ đoạn. Lúc này, Tô Vũ cảm giác được hắn bây giờ trạng thái thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó lập tức đem vây quanh Diệp Băng Lam thân thể mềm mại tay rút về, sau đó đem Diệp Băng Lam lần nữa hung hăng ngăn chặn. "Ngươi..." Bị Tô Vũ lần nữa áp tại dưới thân Diệp Băng Lam một mặt im lặng. Năng lực lượng tự nhiên cũng khôi phục lại. Nguyên bản nàng còn dự định thừa cơ đem Tô Vũ đẩy ra. Kết quả không đợi dùng lực, Tô Vũ liền lần nữa đem nàng vững vàng khóa lại. "Ngươi, ngươi tại sao như vậy a? Ta vừa mới thế nhưng là cứu ngươi." Diệp Băng Lam tức giận nói ra. Tô Vũ thấy thế có chút xấu hổ, sau đó ngẩng đầu nhìn đến bị khóa ở giữa không trung Tuyết Nguyên Lang Lang Vương, bất đắc dĩ nói ra, "Đừng nóng nổi, lập tức liền thả ngươi." Hắn nhanh chóng đem vừa mới hắn ném xuống đất tuyết hoa mặt dây chuyền nhặt lên, "Cái này mai mặt dây chuyền ta lấy đi, chúng ta sau này không gặp lại." Không gian nhảy vọt. Nói xong, không gian hệ dị năng khởi động. Một giây sau đặt ở Diệp Băng Lam trên thân Tô Vũ biến mất tại chỗ không thấy. "Tô Vũ, chờ chút, đừng nóng nổi, còn ta mặt dây chuyền." Diệp Băng Lam lời còn chưa nói hết, Tô Vũ liền cầm lấy mặt dây chuyền biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế Diệp Băng Lam nhất thời tức giận lên. Chạy nhanh như vậy làm gì, nàng lời nói đều chưa nói xong. Nàng toàn bộ thân hình theo trên mặt tuyết lơ lửng, ngay sau đó đứng tại tuyết trên mặt, trên thân váy dài cùng tóc dài không ngừng bay múa. Nàng vẫn nộ nhìn lấy giữa không trung Tuyết Nguyên Lang Lang Vương. "Đi chết đi." Lôi đỉnh sẽ đánh. Chỉ thấy Diệp Băng Lam trong lòng bàn tay lôi hệ dị năng đột nhiên bạo phát. Nàng thân thể nhất thời tắm rửa lôi đỉnh chi lực. Bầu trời chỉ một thoáng mây đen dày đặc. Đùng. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, thiên lôi thiểm sáng đăng tràng. Băng Liên lúc này cũng bắt đầu chăm chú co vào lên. Bị khóa ở giữa không trung Tuyết Nguyên Lang Lang Vương, nhìn đến tiên lôi bổ xuống nhất thời mắt trợn tròn. "Ngao!" Lang Vương phẫn nộ dãy rủa, muốn tránh thoát băng liên khống chế. Nó không nghĩ tới người này loại đã vậy còn quá lợi hại. Quả nhiên nhân loại không thể tin. Rõ ràng lợi hại như vậy, vì cái gì vừa mới nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích? Thường tại bờ sông đi đâu có không có dậy. Lần này nó đưa tại nhân loại trong tay. Phốc vậy, hai hệ trung giai dị năng công kích. Tuyết Nguyên Lang Lang Vương trong nháy mắt bị diệt sát, biến thành hai khối trung cấp siêu năng thạch rơi vào trên mặt tuyết. Diệp Băng Lam phóng thích hết lôi đỉnh sét đánh sau, trên thân lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nếu như lúc này Tô Vũ ở đây, nhìn đến Diệp Băng Lam thả vậy mà có thể phóng thích lôi hệ dị năng một màn này, chắc chắn bị chấn kinh đến không lời nào để nói. Gặp Lang Vương sau khi chết, Diệp Băng Lam băng lãnh khí chất biến mất. Nàng đem trên mặt đất hai khối trung cấp siêu năng thạch cầm lấy, sau đó đem hai mắt đóng lại tỉ mỉ cảm ứng một chút. Ngay sau đó mở ra sáng ngời hai mắt nổi giận nói, "Tô Vũ, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu?" Diệp Băng Lam hướng về cánh đồng tuyết bên trong nào đó một cái phương hướng trượt mà đi. Chương 130, tôi công bận rộn chương 130, tôi công bận rộn lúc này cánh đồng tuyết bên trong nào đó một chỗ tuyết trong rừng tùng. Tô Vũ nằm tại một gốc thô to tuyết tùng cây trên cây khô, nhắm mắt khôi phục tinh thần năng lượng. Ngay tại mấy tiếng trước, Tô Vũ đem Diệp Băng Lam tuyết hoa mặt dây chuyền nhặt lên sau, vì phòng ngừa bị Diệp Băng Lam tìm tới. Hắn hướng về một phương hướng điên cuồng tiến hành không gian nhảy vọt, thẳng đến không gian hệ tiêu hao đến một ngôi sao lúc mới dừng lại. Xong, Tô Vũ theo minh tưởng bên trong lui ra. Hắn không gian hệ tinh thần chi lực bây giờ đã khôi phục hơn phân nửa, đủ để ứng đối tiếp xuống tới biên cố. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bây giờ cực hàn chi địa sắc trời đã tối. Sau đó hắn liền từ bỏ tìm kiếm siêu phàm sinh vật dự định. Ngay sau đó hắn theo trong túi áo đem tuyết hoa mặt dây chuyển lấy ra nghiên cứu. Đây rốt cuộc dùng như thế nào đâu? Tô Vũ ngưng mắt nhìn trong tay tuyết hoa mặt dây chuyển nghi hoặc lẩm bẩm. Hắn dùng hàm răng cắn cắn mặt dây chuyển, lại dùng hai tay tách ra, lại sau đó hắn dùng lôi điện chi lực điện. Vậy mà đều không để cho cái này mai tuyết hoa mặt dây chuyển có phản ứng. Sau cùng hắn không tin tà, căn cứ kiếp trước trong tiểu thuyết kích hoạt bảo vật phương pháp, dùng chính mình đầu ngón tay máu nhỏ ở mặt trên, phát hiện không có trứng. Cái này khiến hắn im lặng lên. Bảo bối ngược lại là cấp tới, nhưng là không biết dùng. Bên trong đồ vật không lấy ra đến, không chán đoạn. Bất quá may ra cũng không phải thu hoạch gì đều không có. Từ khi hắn lòng bàn tay ấn có tuyết hoa đồ án sau, hắn thì rốt cuộc không cần chịu đựng cực hàn chi địa băng lạnh khí trời ảnh hưởng. Tại cực hàn chi địa cảm giác tựa như là tại tinh thành đồng dạng, liền xem như xuyên cái đại quần cộc cũng sẽ không bị tổn thương do giá rét. Điểm này hắn vẫn là vô cùng hài lòng. Bây giờ hắn mặc nhẹ áo sơ mi mỏng cùng quần dài nằm tại thô to trên cây khô nghỉ ngơi. Trước đó nặng nghề chống lạnh phục đã sớm để hắn ném ở cánh đồng tuyết bên trong. Đối, tìm Tiểu Long A. Tô Vũ đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đã nhưng không cách nào sử dụng vậy liền để Tiểu Long ướt, dù sao cũng so giữ lấy dương mắt nhìn mạnh. Chỉ thấy Tô Vũ nhất thời hai mắt nhắm lại, bắt đầu câu thông trong đầu Tiểu Long. Lúc này Tiểu Long đang nằm tại hai ngôi sao phía trên nằm ngáy ho ho lên, có bảo bối cho ngươi. Tô Vũ im lặng nhìn lấy Tiểu Long. Mỗi khi hắn nhìn đến Tiểu Long không gì sánh được nhàn nhã, hắn nội tâm đều muốn mắng người. Đang ngủ say Tiểu Long nghe đến bảo bối hai chữ mãnh liệt mà thức tỉnh, bảo bối, chỗ nào có bảo bối? Nó một cái du long đánh thẳng chân đạp hai ngôi sao tại Tô Vũ trong óc nhìn chung quanh. Ngươi đi ra, ta lấy cho ngươi xem. Tô Vũ thấy nó bộ dáng như vậy cũng là cười cười, thật sự là một cái tham ăn long. Tiểu Long nghe xong nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng, thoát ra Tô Vũ náo hải. Tô Vũ thấy thế cũng theo náo hải lui ra ngoài, chỉ thấy một đầu màu nâu đất Tiểu Long theo Tô Vũ cái chán xuống tới. Làm sao, bảo bối ở chỗ nào? Nó hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện lúc này bọn họ tại một khỏa thô to trên cây khô, nơi nào có bảo bối gì. A Tô Vũ cầm trong tay tuyết hoa mặt dây chuyển đưa cho nó, bảo bối tại cái này. Tiểu Long quay đầu nhìn qua, làm nó nhìn đến tuyết hoa mặt dây chuyển lúc, sắc mặt nhất thời đêm đen đến, cao hứng hụt. Thứ này làm sao tại trên tay ngươi? Ngươi biết cái đồ chơi này? Tô Vũ nghe xong, Tiểu Long giống như nhận biết tuyết hoa mặt dây chuyển a ngạch. Không biết. Tiểu Long mỉm cười nói. Lúc này, Tô Vũ trong tay tuyết hoa mặt dây chuyển tuột tay mà ra. Trong nháy mắt bay về phía Tiểu Long bên cạnh, ngay sau đó lại bên cạnh xoay tròn. Tiểu Long gặp tình hình này, trực tiếp đối tuyết hoa mặt dây chuyển một cái mãnh liệt long chảo thủ đem nắm trong tay, sau đó một mặt cười ngượng ngùng nhìn lấy Tô Vũ nói, ta thật sự không biết nó. Tô Vũ nhất thời sắc mặt tối đen, đây là hắn cầm tới tuyết hoa mặt dây chuyển sau lần thứ nhất nhìn đến nó có dị dạng. Ta không tin, ta thật sự không biết cái đồ chơi này. Ta không tin. Không tin thì thôi. Đối, ta kiến nghị ngươi vội vàng đem cái đồ chơi này còn cho người ta nữ hoa hoa, không phải vậy ngươi về sau nhưng là thảm. Tiểu Long bụng trộm cười nói, làm sao ngươi biết thứ này, là ta theo nữ nhân trên tay cướp tới, còn có làm sao lại thảm? Tô Vũ nghi hoặc hỏi thăm. Nhìn đến Tiểu Long như vậy tiện tiện bộ dáng, hắn cảm thấy cái này Tiểu Long tuyệt đối có chuyện gặp hắn. Ngươi đã cầm lấy tuyết hoa mặt dây chuyền lâu như vậy, nói rõ giữa các ngươi đã thành lập được liên quan, cho nên thứ này ta hấp thu không, ân. Bái mai. Nói xong Tiểu Long đem tuyết hoa mặt dây chuyền hướng về Tô Vũ con ra, sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng xông vào Tô Vũ trong óc. Chờ chút, Tô Vũ còn muốn tiếp tục hỏi thăm, không nghĩ tới Tiểu Long trực tiếp liền chạy. Hắn đem tuyết hoa mặt dây chuyền tiếp được, gắt gao nhìn chằm chằm mặt dây chuyền như mày, còn trở về. Lao tử phí lớn như vậy sức lực mới kéo xuống đến, làm sao có khả năng còn trở về, nói đùa cái gì? Tiểu Long đều hấp thu không nói rõ đây nhất định là cái bà bối. Đã nó không nói với chính mình, vậy chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm đòi. Ngay sau đó hắn liền đem đeo tại trên cổ, sau đó liền không có ở còn nhiều. Lập tức lần nữa nhắm mắt thông qua mình muốn tiến vào trong óc. Bây giờ Tiểu Long tỉnh, hắn phải đi hỏi thăm lần trước thú chiều hấp thu siêu năng thạch năng lượng mới được. Cái này cũng không thể để nó cho dựa vào rơi. Ngay tại Tô Vũ minh tưởng thời điểm, hắn giữa cổ tuyết hoa mặt dây chuyền nhất thời hướng bốn phía phát ra một trận gợn sóng. Ta năng lượng đâu? Tô Vũ tiến vào náo hải sau, nhìn đến nghị muốn lần nữa chìm vào giấc ngủ tiểu long la lớn. Đang muốn nằm xuống, tiểu long nghe đến Tô Vũ lời nói sau thân thể cứng đờ, sau đó quay đầu cười ngượng nói, đừng nóng đội, năng lượng lập tức tốt. Chỉ thấy nó hướng về phía trước đống nhiên phun ra một miệng long tức, một đoàn tinh thuần năng lượng xuất hiện tại hai ngôi sao ở giữa. Lần này năng lượng có thể cho ngươi tùy ý trung giai tinh thần thăng cấp 2 sao, chính ngươi phân phối đi. Tiểu long khí tức có chút hề bại nói ra, ngươi không sao chứ? Tô Vũ nhìn đến tiểu long trạng thái có chút không đúng quan tâm hỏi thăm. Không có việc gì, cũng là phun ra năng lượng có chút nhiều, một hồi liền tốt. Tiểu long mỉm cười giải thích nói, nó bởi vì đem siêu năng thạch bên trong năng lượng sau khi hấp thu, tại thể nội tiến hành tinh thuần chứa đựng, bây giờ lại đem phun ra khó tránh khỏi có chút khó chịu. Không có việc gì là được. Tô Vũ yên lòng. Theo từ nhỏ long sau khi biến hóa, Tô Vũ liền thường xuyên cùng giao lưu, bây giờ lẫn nhau ở giữa lấy chi tâm bằng hữu ở chung. Lên một lần tiểu long còn theo lão Ô Quy trong tay cứu hắn, hắn tự nhiên không thể là vì điểm năng lượng để tiểu long xảy ra vấn đề. Hai sao? Tô Vũ gặp trước mắt cái này một đoàn tinh thuần năng lượng cũng là cười cười. Trung giai thăng cấp 2 sao có thể? Bây giờ hắn lôi hệ 7 sao, không gian hệ 8 sao. Thấy thế Tô Vũ không có suy nghĩ nhiều, đem toàn bộ năng lượng đánh vào đến không gian hệ ngôi sao bên trong, để thăng cấp đến 10 sao. Đến mức lôi hệ, trung giai đầy đủ. Tuy nhiên tinh cấp tăng lên, nhưng là thương tổn cũng không có chất tăng lên, vẫn như cũ thuộc về trung giai chiến lực. Tô Vũ từ khi cùng Diệp Băng Lam giao thủ sau, hắn liền phát hiện lôi hệ tại đồng bậc cũng không phải là vô địch. Gặp phải giống Diệp Băng Lam loại này có thể tại trung giai sử dụng lĩnh vực chi lực tồn tại, vẫn là hội vấp phải chắc trở. Điểm này cũng để cho Tô Vũ buồn bực không thôi, may ra hắn có không gian hệ dị năng, không phải vậy lần này còn thật muốn đưa tại Diệp Băng Lam trong tay. Bây giờ hắn cần phải nhanh chóng để không gian hệ tinh thần tiến vào cao giai, dạng này mới có mạnh mẽ thủ đoạn bảo mệnh. Đem sao trời tăng lên hết đẳng cấp sau, Tô Vũ liền lui ra ngoài, không lại quấy rầy tiểu long nghỉ ngơi. Sau đó hắn đem sau lưng hai vai túi lấy ra, chuẩn bị lấp đầy vừa xuống bụng tử, ai ngờ trong túi đeo lưng thực vật vậy mà không nhiều. Tô Vũ thấy thế thở dài, xem ra hắn ngày mai hoặc là đi tìm siêu năng người săn giết thu hoạch thực vật, hoặc là liền phải hồi một chuyến cực hàn cứ điểm tiến hành bổ sung mới được. Không phải vậy, hắn tiếp xuống tới tại cực hàn chi địa liền phải đói bụng. Chương 131, đi ngang qua. Chương 131, đi ngang qua. Sáng sớm hôm sau, đợi tuyết tùng ngoài rừng báo tuyết dừng lại sau, Tô Vũ theo trên cây khô nhảy xuống, cảm thụ một chút tự thân trạng thái, phát hiện trên thân tổn thương do giá rét sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hắn kinh thán không thôi, từ khi nơi lòng bàn tay có tuyết hoa đồ án sau, tại cực hàn chi địa đó là một chút lành ý đều không có. Tối hôm qua hắn đều không có dựng lều bài, tại đơn sơ trên cây khô đều có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ. Bà bối, thật sự là bảo bối tốt ta. Tô Vũ kích động cầm lấy giữa cổ tuyết hoa mặt dây chuyền chính miệng. Sau đó hắn căn cứ siêu năng đồng hồ định vị, tìm kiếm một chút khoảng cách gần hắn nhất cực hàn cứ điểm. Hắn chỗ lấy lựa chọn trở về cực hàn cứ điểm. Chủ yếu là bởi vì hắn không xác định cực hàn chi địa hắn siêu năng người trong tay thực vật phải chăng sung túc. Nếu hắn chẳng có mục đích tìm kiếm siêu năng người, đem chém giết sau phát hiện hắn thực vật còn không có mình nhiều chẳng phải là lỗ lớn. Cho nên Tô Vũ quyết định tại trở về cực hàn chi địa trên đường nhìn xem có thể hay không trùng hợp gặp phải siêu năng người. Gặp phải thì cướp đoạt thực vật, không gặp được cũng không tính lãng phí thời gian, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Sau đó Tô Vũ mở ra không gian nhảy vọt kỹ năng, đặt vào trở về cực hàn cứ điểm lộ trình. Giờ này khắc này, ngay tại cánh đồng tuyết bên trong trượt Diệp Băng Lam, đột nhiên cảm giác được cái trán tuyết hoa chuyển đến một cô ấm áp. Thấy thế Diệp Băng Lam khuôn mặt từng đỏ, hàm răng cắn chặt bờ môi, hai tay nắm chặt quyền đầu, ở ngực chập trùng không chừng. Tô Vũ cầm lấy nàng mặt dây chuyền đến cùng tại cái gì? Từ khi Tô Vũ lấy đi nàng tuyết hoa mặt dây chuyền sau, nàng cái trán tuyết hoa thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến dị dạng, cái này khiến nàng tâm phiền ý loạn. Diệp Băng Lam hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm giác một chút. Nàng phát hiện Tô Vũ ngay tại hướng một cái hướng khác không ngừng vượt qua, tốc độ nhanh vô cùng. Tức chết ta. Thối Tô Vũ ngươi đến cùng tại chạy loạn cái gì a? Liền không thể ổn định điểm. Diệp Băng Lam khí hàm răng khanh khách phát vang, sau đó bất đắc dĩ thay cái phương hướng, tiếp tục trượt. Ngay tại cánh đồng tuyết bên trong di động Tô Vũ, đột nhiên hắt cái xì hơi. Người nào đang mắng hắn? Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến chiến đấu thanh âm. Đến làm việc. Thấy thế Tô Vũ ánh mắt sáng lên. Tại hắn không gian thấy rõ phạm vi bên trong phát hiện, lúc này đang có ba cái siêu năng người đang cùng một đám lông trắng vượn người kịch đấu. Đây là đâm lông trắng vượn người ổ. Nhìn lấy bọn này thấp nhỏ lông trắng vượn người cùng với hai cái hình thể khôi ngô cao lớn trung cấp lông trắng vượn người, Tô Vũ không khỏi cười cười. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không ra tay, hắn phát hiện cái này ba tên siêu năng người chung vào một chỗ thực lực đối phó bọn này lông trắng vượn người có chút khó khăn. Trong ba người có hai cái tướng mạo phổ thông trung niên nam tính là trung giai siêu năng người. Một vị tướng mạo còn có thể nữ nhân trẻ tuổi là sơ giai siêu năng người. Hai người nam tính dị năng theo thứ tự là trung giai hỏa hệ, phong hệ. Tên kia nữ nhân trẻ tuổi vì sơ giai thủy hệ siêu năng người. Quan sát một lát sau, Tô Vũ quyết định xuất thủ, nhìn xem có thể ăn được hay không điểm địch. Không gian nhảy vọt. Chỉ thấy hắn trong chớp mắt liền tới đến ba người cách đó không xa. Hả? Đang cùng lông trắng vượn người chiến đấu ngựa cương, nhìn đến Tô Vũ đột nhiên xuất hiện về sau thần sắc cứng lại. Ngay sau đó lửa hệ dị năng bạo phát đem trước người trung cấp lông trắng vượn người đánh lui, sau đó nhanh chóng lùi lại. Vương Kiếu, Trương Tuệ, trước kéo dài khoảng cách. Hứa Cương một bên lùi lại một bên đối với một bên đội viên hét lớn. Vương Kiếu cùng Trương Tuệ nghe đến đội trưởng lời nói không rõ ràng cho lắm, làm bọn hắn ghé mắt nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tô Vũ, liền hiểu được. bọn họ tiểu đội đối phó bọn này lông trắng vượn người liền đầy đủ khó khăn, bây giờ lại có người tới, bọn họ nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Ngay sau đó lập tức lùi lại cách xa mấy mét cách phía trước đám kia lông trắng vượn người chớ khẩn trương, ta chỉ là đi ngang qua. Tô Vũ nhìn đến ba người vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy hắn, sau đó giải thích nói, đi ngang qua. Hứa Cương chân mày hơi nhíu lại, Cực Hàn chi địa còn có đi ngang qua loại thuyết pháp này, hắn làm sao không biết đâu. Nhìn đến Tô Vũ sau lưng không có hắn người sau, Hứa Cương thở phào. Bên cạnh Vương Khiếu cùng Trương Tuệ nhìn đến thì Tô Vũ phía sau một người, tâm tình khẩn trương giảm mạnh rất nhiều. Bọn họ tiểu đội thế nhưng là ba người, Tô Vũ thì một cái người, chẳng lẽ hắn còn có thể lật trời hay sao? Ngay tại mấy người trò chuyện thời điểm, nơi xa một đám hạ cấp thấp nhỏ lông trắng vượn người, lan trên mặt đất lên to lớn tuyết cầu đối với bốn người ném đi qua. Còn lại hai trung cấp lông trắng vượn người, nhấc đi thô to cánh tay, hai chân phát lực nhất thời nhảy lên một cái, đối với Tô Vũ bọn người vô tới. Cẩn thận. Hứa Cương thấy thế vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Liệt hỏa hỏa quyền. Hắn trên thân lửa hệ dị năng bạo phát, nâng lên tràn ngập hỏa diễm quyền đầu đối với không trung lông trắng vượn người hư không đánh tới. Một cái to lớn quyền hình hỏa diễm trong nháy mắt oanh kích mà đi. Bên cạnh Vương Kiếu cùng Trương Tuệ hai người, thấy thế hào hào phóng thích dị năng đối với không trung tuyết cầu đánh tới. Thủy mâu thuật, gió bao dòng xoáy. Trương Tuệ sau lưng xuất hiện mấy viên thủy mâu đối với bay tới tuyết cầu đánh tới. Mà Vương Kiếu thì là ném ra một cái phong cầu. Phong cầu đánh trúng trục về phía Hứa Cương cái kia trung cấp lông trắng vượn người sau, lại dưới thân sinh ra một cái khủng bố dòng xoáy, dòng xoáy chi lực không ngừng xoắn động vào người. Bọn họ không có chút nào quan trục về phía Tô Vũ cái kia trung cấp lông trắng vượn người. Một bên Tô Vũ thấy thế cười cười, hắn là cái ngoại nhân, chắc chắn sẽ không quản hắn chết sống. Nhìn đến cái kia trung cấp lông trắng vượn người hướng hắn đập tới cười lạnh nói, không biết sống chết. Chỉ thấy hắn thân thể lôi điện chi lực trong nháy mắt quanh quẩn toàn thân. Lôi đình sẽ đánh. Bầu trời nhất thời mây đen dày đặc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, một đạo màu tím tiên lôi từ trên trời giáng xuống bổ về phía lông trắng vượn người. Không trung lông trắng vượn người bị thiên lôi đánh trúng sau trong nháy mắt rơi xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Giống. Lông trắng vượn người bị lôi điện chọc giận phát ra nổ hống. Nó trên thân lông tóc đều bị điện cháy đen, trong lúc đó còn không ngừng địa có chút tia lôi điện chi lực lại lông tóc phía trên lấp lóe. Trung giai lôi hệ. Hứa Cương nhìn đến Tô Vũ đem trung cấp lông trắng vượn người đánh bại sau chấn động vô cùng. Chắc không được người này dám một mình xuất hiện tại Cực Hàn chi địa, nguyên lai là cái trung giai lôi hệ siêu năng người. Trung giai lôi hệ siêu năng người, chỉ cần không liều lĩnh sát thực có tư cách dám một thân một mình xông xáo Cực Hàn chi địa. Một bên Trương Tuệ nhìn đến Tô Vũ thiên lôi uy lực sau không ngừng hâm mộ, nàng thủy hệ cái gì thời điểm cũng có thể có như vậy uy lực. Á Vương Khiếu nhìn đến Tô Vũ nhất kích liền đem trung cấp lông trắng vượn người đánh ngã xuống đất, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn cùng đội trưởng Hứa Cương hai người, hợp lực mới đưa một cái trung cấp lông trắng vượn người đánh bại. Mà tiểu tử này vậy mà nhất kích liền đem lông trắng vượn người đánh ngã xuống đất, trên lệch này cũng quá lớn. Sơ cấp ta không muốn, cái này trung cấp lông trắng vượn người quy ta. Tô Vũ chỉ trên mặt đất cái kia không ngừng run rẩy lông trắng vượn người nhìn lấy ba người nói. Hứa Cương nghĩ tới gật đầu nói, có thể. Bây giờ kiến thức đến Tô Vũ thực lực sau, cho hắn một cái trung cấp lông trắng vượn người lại có làm sao? Mà lại hắn yêu cầu lại không quá phận, không cần thiết vì một hai khối trung cấp siêu năng thạch cùng song phương khởi xướng xung đột. Một bên Vương Khiếu cùng Trương Tuệ gặp đội trưởng đồng ý tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là cũng không có nói ra. Thấy đối phương sau khi đồng ý, Tô Vũ phóng thích một đạo lôi quang điện lưỡi đao, trong nháy mắt đem trên mặt đất run rẩy trung cấp lông trắng người cái đầu lâu chém xuống. Hứa Cương Vương Khiếu hai người cũng là làm người không cho, phóng thích trung giai kỹ năng đem cái kia trung cấp lông trắng vượn người cùng đám kia hạ cấp lông trắng vượn người toàn bộ giết chết. Vừa mới cái kia trung cấp vượn người đã bị hai người đả thương, cho nên Hứa Cương một người liền có thể cầm xuống. Mà Vương Khiếu thân là trung giai phong hệ siêu năng người, đối phó đám kia sơ cấp vượn người càng là vô cùng dễ dàng. Bọn họ tiểu đội vừa mới trô lấy thật lâu bắt không được đám người này vượn nguyên nhân, cũng là bởi vì có hai cái trung cấp lông trắng vượn người tồn tại. Trương Tuệ một cái sơ giai thủy hệ đối phó một đám sơ cấp vượn người gần như không có khả năng. Vương Khiếu cùng Hứa Cương hai người cần phân ra tinh lực trợ giúp Trương Tuệ đối địch, điều này sẽ đưa đến bọn họ áp lực rất lớn. Bây giờ Tô Vũ giải quyết một cái trung cấp vượn người, vậy bọn hắn áp lực liền không có, nhẹ nhõm đem đám người này vượn đánh giết. Chương 132, đột biến chương 132, đột biến lại có 3 khối trung cấp siêu năng thạch. Tô Vũ kinh ngạc phát hiện, hắn đánh giết lông trắng vượn người sau khi chết vậy mà rơi xuống 3 khối trung cấp siêu năng thạch. Hắn không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy, một cái trung cấp siêu phàm sinh vật vậy mà rơi xuống 3 khối siêu năng thạch. Đội trưởng, cái kia lông trắng vượn người sau khi chết vậy mà rơi xuống 3 khối trung cấp siêu năng thạch. Vương Kiếu lòng sinh ghen ghét nhìn trên mặt đất 3 khối siêu năng thạch. Bọn họ đánh giết cái kia lông trắng vượn người mới rơi xuống 2 khối trung cấp siêu năng thạch. Dựa vào cái gì tiểu tử kia đánh giết sau rơi xuống 3 khối? 3 khối đó cũng là hắn giết, được, Trương Tuệ nhanh đi sưu tập sơ cấp siêu năng thạch đi. Hứa Cương im lặng mắt nhìn Vương Kiếu. Ân. Trương Tuệ gật đầu, sau đó đem trên mặt đất sơ cấp siêu năng thạch thu lại. Nàng nhìn thấy Tô Vũ cái kia lông trắng vượn người sau khi chết rơi xuống 3 khối trung cấp siêu năng thạch cũng tương đương kinh ngạc. Nội tâm cảm thán, tiểu tử này vận khí thật tốt. Vương Khiếu tâm lý có chút khinh phục, cái này lông trắng vượn người vốn nên là bọn họ. Ai biết nửa đường đánh tới cái Tô Vũ. Không phải vậy cái này 3 khối trung cấp siêu năng thạch liền hẳn là bọn họ. Nhưng là đội trưởng đều tỏ thái độ, đối với cái này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy. Tô Vũ đem trên mặt đất 3 khối trung cấp siêu năng thạch thu hồi sau, quay người nhìn lấy mấy người hỏi thăm, các ngươi có thức ăn nước uống sao? Thức ăn nước uống? Hứa Cương bọn người nghe đến Tô Vũ lời nói sau nhất thời sầm mặt lại, ba người đều đồng tử hơi co lại nhìn lấy Tô Vũ. Tại Cực Hàn chi địa thực vật tầm quan trọng cũng không so siêu năng thạch thấp. Một khi khoảng cách cực hàn cứ điểm quá xa, không có thực vật còn không trở về được cứ điểm bổ sung, như vậy chỉ có thể đói bụng. Không có thực vật bổ sung thể lực, gặp phải hắn siêu năng người chỉ có đợi làm thịt mệnh. Thấy đối phương không có trả lời, mà chính là biểu lộ có chút ngưng trọng nhìn lấy chính mình, Tô Vũ cười nói, chớ khẩn trương, ta có thể cầm siêu năng thật đuổi. Đuổi nhiều ít? Hứa Cương phát ra thanh âm trầm thấp hỏi thăm. Một bên Vương Thiếu ánh mắt sắc bén nhìn lấy Tô Vũ. Nguyên lai tiểu tử này không có thực vật. Trương Tuệ nội tâm có chút khẩn trương. Nàng tại cực hàn chi địa sợ nhất thì là cùng siêu năng người chiến đấu. Cùng siêu phàm sinh vật chiến đấu, bọn họ không có nhiều như vậy tâm nhãn tử, cùng siêu năng người chiến đấu tất cả đều là tâm nhãn tử. Nàng thật sợ hãi song phương đánh lên, một khi đánh lên gặp nạn tuyệt đối là nàng cái này sơ giai siêu năng người. Đổi nhiều ít? Ta đổi không nhiều, dạng này ta dùng một khối sơ cấp siêu năng thạch đổi lấy các ngươi ba chai nước cùng ba bao áp xúc thực vật thế nào? Tô Vũ nghĩ một hồi nói ra. Ba người này có hai người dị năng là trung giai phát ra loại. Nếu cùng bọn hắn đánh lên khẳng định vô cùng tốn sức, lãng phí thời gian rất lâu. Cho nên hắn liền từ bỏ động dùng vũ lực giải quyết ý nghĩ. Có thể. Hứa Cương không hề nghĩ ngợi liền thoải mái nhanh đáp ứng. Một khối sơ cấp siêu năng thạch đổi ba chai nước cùng ba bao áp xúc thực vật còn có thể. Một bên Trương Tuệ nghe đến chính mình đội trưởng sau khi đồng ý nhất thời thở phào. Mà Vương Kiều vốn là muốn thuyết phục Hứa Cương, nhưng là nghe đến chính mình đội trưởng như thế quả quyết ngự khí liền từ bỏ. Không có cách nào ai bảo bọn họ tiểu đội Hứa Cương lớn nhất đâu. Cho ngươi. Tô Vũ theo trong túi đeo lưng lấy ra một khối sơ cấp siêu năng lúc hướng về ba người ném qua. Lúc này Hứa Cương ba người phân biệt theo trong túi đeo lưng lấy ra một bình nước cùng một túi áp xúc thực vật cũng ném đi qua. Chúc các ngươi tiếp xuống tới tại cực hàn chi địa may mắn. Tô Vũ đem thức ăn nước uống chứa lên, để lại một câu nói sau trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hắn người đâu? Vương Kiếu nhìn đến Tô Vũ trong nháy mắt biến mất nhất thời mộng. Hứa Cương cùng Trương Tuệ hai người lúc này cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Hứa Cương qua một hồi lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc đối bên cạnh hai người nói, có tốt vừa mới đáp ứng hắn yêu cầu, không phải vậy chúng ta nhưng là thảm. Vương Kiếu nhìn đến Tô Vũ năng lực sau trùng điệp gật đầu. Hắn vui mừng mới vừa rồi không có bởi vì ghen ghét xuất thủ, không phải vậy thì cho đội ngũ trêu ra vô cùng lớn phiền toái. Mà Trương Tuệ gặp Tô Vũ biến mất giữa lưng bên trong đường đề cập có nhiều vui vẻ, bất hòa siêu năng người bạo phát xung đột, nàng là trong đội ngũ vui vẻ nhất một cái. Thông qua không gian nhảy vọt vượt qua hư không rời đi Tô Vũ, nhìn xem trong túi đeo lưng thực vật, tâm tình thật tốt. Có những thức ăn này đầy đủ hắn chống đến trở lại cực hàn cứ điểm. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục vượt qua hư không tiến về cực hàn cứ điểm lúc, đột nhiên hắn nơi lòng bàn tay tuyết hoa đồ án chuyển đến thấu xương đau đớn. Thật là đau. Tô Vũ quát to một tiếng, vội vàng giơ bàn tay lên xem xét. Lúc này nơi bàn tay tuyết hoa đồ án bốc lên ánh sáng màu đỏ, đứt quãng phát ra thấu xương đau đớn. Tê, chuyện gì xảy ra? Tô Vũ bị bất chợt tới biến cố làm ngộng. Thật tốt, tuyết hoa đồ án làm sao lại đột nhiên bốc lên ánh sáng màu đỏ, hơn nữa còn thấy đau đâu. Lúc này hắn giữa cổ tuyết hoa mặt dây chuyền chậm rãi bay lên. Cùng lúc đó, Tô Vũ trái tim nhất thời run lên, một loại tim đập nhanh cảm giác chuyển đến. Ngoa tạo. Tiểu Long. Tô Vũ gặp tình huống không đúng, lập tức câu thông trong đầu Tiểu Long. Bởi vì chỉ có Tiểu Long biết cái này tuyết hoa mặt dây chuyền phát sinh cái gì, cùng với hắn lòng bàn tay vì cái hội bốc lên ánh sáng màu đỏ, vì sao lại thấy đau. Khác mẹ nó ngủ, lão tử đều muốn đau chết. Tô Vũ đội vàng hướng lấy ngủ say Tiểu Long hô. Ngủ say Tiểu Long bị Tô Vũ thanh âm đánh thức, mông lung hỏi thăm, làm sao lại đau chết? Ngươi mau chạy ra đây nhìn xem, tay ta nhanh đau chết. Tốt. Tiểu Long nghe Tô Vũ thanh âm có chút lo lắng sau đó gật đầu, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng lui Tô Vũ náo hải. Ngươi xem một chút đây là cái gì tình huống. Tô Vũ thấy nó sau khi ra ngoài, lập tức đem ấn có tuyết hoa đồ án bàn tay lấy ra. Nữ hoa hoa có nguy hiểm tính mạng, ngươi nhanh đi cứu nàng. Tiểu Long xem xét Tô Vũ lòng bàn tay tuyết hoa đồ án bốc lên ánh sáng màu đỏ, nhất thời lo lắng nói ra. Thứ độ gì, Diệp Băng Lam có nguy hiểm tính mạng. Tô Vũ nghe xong sửng sốt. Thế nhưng là Diệp Băng Lam có nguy hiểm tính mạng theo hắn có quan hệ gì? A, Diệp Băng Lam gặp nguy hiểm không quan hệ với ta, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cho ta đem cái đồ chơi này làm rơi. Lòng bàn tay phát ra liên tiếp không ngừng phát ra nhói nhói, Tô Vũ có chút hối hận đoạt cái này phá mặt dây chuyền. Hết thảy đều là bởi vì cái này tuyết hoa mặt dây chuyền gây nên. Theo ngươi có quan hệ rất lớn, ngươi nhanh đi cứu nàng, không phải vậy ngươi về sau vĩnh viễn đều phải chịu đựng băng lãnh thấu xương đau đớn. Còn có trọng yếu nhất một chút, cái kia chính là mặt dây chuyền trói chặt sau vĩnh viễn giải trừ không. Mau đi cứu người. Nói xong Tiểu Long nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng, xông vào Tô Vũ trong óc. Ngươi nói cái gì? Tô Vũ nghe xong trợn mắt hốt hoồm, vĩnh viễn chịu đựng đau đớn, vĩnh viễn giải trừ không. Diệp Băng Lam, cứu người. Người ở đâu cũng không biết đi đâu đi cứu người. Tô Vũ ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Thấy thế hắn lập tức hỏi thăm trong đầu Tiểu Long. Người ta cũng không biết ở nơi đó, đi đâu đi cứu người. Tô Vũ đội vàng sao động hỏi thăm. Người hai mắt nhắm lại, vẫn muốn cái kia nữ hoa hoa bộ dáng là được rồi. Tiểu Long tranh thủ thời gian giải thích nói. A, mau đi cứu người. Lui ra náo hải Tô Vũ, thử nghiệm Tiểu Long nói phương pháp, hai mắt nhắm lại, sau đó đẩy trong đầu nghĩ đến Diệp Băng Lam bộ dáng. Không gian nhảy vọt. Tô Vũ mãnh liệt mở ra sáng ngời hai mắt, sau đó trong nháy mắt phóng thích không gian hệ dị năng. Hùng hùng hổ hổ hướng về cánh đồng tuyết bên trong một cái hướng khác, không ngừng vượt qua hư không mà đi. Chương 133, năm huynh đệ phối hợp. Chương 133, năm huynh đệ phối hợp. Giờ này khắc này, cánh đồng tuyết bên trong một vị trí nào đó, Diệp Băng Lam sắc mặt tái nhợt, khoe miệng ở giữa có từng tia đỏ thâm máu tươi tràn ra, nàng thân thủ đem khoe miệng máu tươi lau sạch, biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước vây quanh nàng nằm tên siêu năng người. Mấy mươi phút trước, nàng hướng về Tô Vũ phương hướng không ngừng tại cánh đồng tuyết trượt, đống nhiên nửa đường giết ra 5 tên siêu năng người che ở trước người nàng. Diệp Băng Lam cuống cuồng tìm kiếm Tô Vũ cầm lại mặt dây chuyền, nguyên bản không có ý định đối xuất thủ. Ai ngờ 5 người này thấy được nàng sau đem ngăn lại, sau đó đối nàng âu ngôn ngữ. Cái này để Diệp Băng Lam nhất không, ngay sau đó quyết định đem mấy người kia chém giết. Kết quả cùng 5 người này chiến đấu sau nàng mới phát hiện đánh không lại. 5 người này thực lực rất mạnh, mỗi một vị đều là trung giai siêu năng người. Nếu như vẹn vẹn lấy ra tới một người, Diệp Băng Lam phất tay liền có thể chém giết. Nhưng là 5 người này thực lực chung vào một chỗ phối hợp lẫn nhau, coi như nàng mở ra lĩnh vực chi lực đều không thể đối địch. Cô nàng, khác chống cự, theo chúng ta đi. Chúng ta 5 người hội thật tốt thương tiếc ngươi. Ha ha. Chúng ta 5 người chung vào một chỗ thực lực tại cái này cực hàn chi địa nói thế nào cũng có thể đi ngang, cùng chúng ta không lỗ. Người theo chúng ta sau, thì giúp chúng ta tiết tiết lửa, lại không dùng ra lực, cớ sao mà không làm đâu. Vây quanh Diệp Băng Lam 5 tên siêu năng người phát ra cười dâm đãng. Mặt lộ vẻ vẻ dâm tà nhìn từ trên xuống dưới phía trước Diệp Băng Lam. 5 người này đều là trung nhân nhân, dáng người có cao có thấp, có cường tráng đại hán cũng có dáng người gầy gò siêu năng người. Bọn họ lúc này nội tâm đều nóng nảy động không ngừng, đều muốn lập tức liền đem Diệp Băng Lam đè xuống đất trà đạp, phát tiết trong lòng dục hỏa. Bọn họ tại cực hàn chi địa du đãng lâu như vậy, gặp phải đồng thời cướp đoạt trà đạp nữ nhân tự nhiên không ít. Nhưng là còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, giống Diệp Băng Lam như vậy tuổi trẻ đẹp đẽ dáng người gần như nữ tử hoàn mỹ. Bây giờ đủ phải, đương nhiên sẽ không đem buông tha. Nam mơ. Diệp Băng Lam nghe đến mấy người ông luôn huế ngữ thanh âm băng lãnh nói ra. Nam mơ. Mẹ nó. Đại ca cô nàng này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thân thể cao gầy, bộ mặt nhe răng cười hoàng phú quý. Nghe đến Diệp Băng Lam thanh âm lạnh như băng sắc mặt nhất thời cứng đờ. Quay người cùng bên cạnh mặt đầy râu gốc dạng, toàn thân tắm rửa hỏa diễm đại hán nói ra. Hừ. Vương Đức Bưu lạnh hừ một tiếng, cô nàng này thật đủ dã, chờ lát nữa nhất định phải cười đi lên thật tốt sung sướng. Lão nhị, muốn không trực tiếp đem nàng đánh bất tỉnh tính toán, chờ lát nữa ngươi lại dùng quan hệ đem nàng chữa cho tốt. Vương Đức Bưu nhìn về phía bên cạnh mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân nói ra. Mang theo mắt kiếng gọng vàng Khương Vân Tiêu, nghe xong gật đầu, đại ca, thì theo lời ngươi nói làm đi. Hắn không nghĩ tới cô nàng này đã vậy còn quá ngoan cố. Nguyên bản bọn họ không có ý định đem Diệp Băng Lam đánh bất tỉnh, đem bắt lấy là được. Ai biết Diệp Băng Lam thực lực vẫn rất mạnh, tại trung giai vậy mà có thể dùng ra lĩnh vực chi lực. Ngay từ đầu mấy người giật mình, cho là nàng là cao giai siêu năng người, kết quả phát hiện đối phương vẹn vẹn mới trung giai, lúc này mới đem tâm yên tâm. Bất quá coi như thế, bọn họ cũng thật lâu bắt không được đối phương. Bây giờ bọn họ chỉ có thể dùng càng thêm cứng rắn thủ đoạn. Vương Đức Bưu gặp lão nhị Khương Vân Tiêu sau khi đồng ý, lập tức đối với bên cạnh mấy cái huynh đệ nói ra, "Tốt, đã lão nhị đồng ý, chúng ta thì đánh cho đến chết, chỉ cần lưu khẩu khí là được." Lão nhị Khương Vân Tiêu bởi vì là quan hệ nguyên nhân, tại đoàn đội bên trong đóng vai lấy quân sư chức trách. Lão tam tên là Lý Sơn, trung giai động vật hệ, man hùng, dáng người khôi ngô cao lớn, bộ mặt có một đạo mặt sẹo. Lão tứ tên là Hoàng Phú Quý, trung giai động vật hệ, địa ngục tam đầu quyển, dáng người cường tráng, tướng mạo âm độc. Lão ngũ tên là Dương Vân, trung giai mục hệ, thân thể cao gầy tướng mạo phổ thông. Ba người nghe xong đều có chút kìm nén không được nội tâm sao động. Trước đó bọn họ xuất thủ còn có chút thú liễm, sợ đem cô nàng này làm hỏng. Bây giờ nghe đến nhị ca đồng ý, bọn họ liền có thể buông tay đánh. Các ngươi cẩn thận một chút nàng lĩnh vực chi lực. Khương Vân Tiêu lên tiếng nhắc nhở. Có nhị ca trung giai quang hệ tại, nàng lĩnh vực chi lực tính là cái gì a? Hoàng Phú Quý phách lối nói ra. Khương Vân Suối nghe xong cũng là bất đắc dĩ cười cười. Vương Đức Bưu thấy thế cho mấy cái huynh đệ phân phó nói, được, khác nâng ngươi nhị ca, cô nàng kia lĩnh vực chi lực vẫn còn có chút thực lực, đều cẩn thận một chút. Là. Mấy người lần lượt gật đầu. Động thủ. Nói xong trên thân mọi người dị năng lập tức bạo phát. Giống. Hai tên trung giai động vật hệ siêu năng người, thân thể phát ra động vật tiếng giống. Hoàng Phú Quý, sau lưng nhất thời hiện ra một đầu màu đen mọc đầy răng nanh địa ngục tam đầu khuyển hư ảnh, trên thân bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, tràn ngập lực lượng. Lý Sơn thân thể nhất thời lớn gấp đôi, trên thân bắp thịt càng dày rộng, sau lưng hiện ra một cái màu nâu man hùng hư ảnh. Lựa mạnh bất người. Đàng Diệp hộ thể. Thánh quang thủ hộ. Vương W, Dương Vân, Khương Vân Tiêu ba người lần lượt phóng thích nguyên tố hộ thể kỹ năng. Nơi xa sắc mặt tái nhợt Diệp Băng Lam, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy năm người. Gặp bọn họ lần nữa khởi xướng tiến công, tỉnh táo đối địch. Độ không tuyệt đối. Chỉ thấy nàng cái trán hồng quang lấp loé. Trung quanh 100m phạm vi trong nháy mắt bị băng hệ lĩnh vực chi lực ảnh hưởng. Ngay sau đó nàng tay ngọc vung lên, khẽ quát một tiếng, băng tuyết phong bạo. Đóng băng mưa tên. Đột nhiên, Diệp Băng Lam bên người cùng sau lưng xuất hiện hai cỗ gió lốc cùng lít nha lít nhít băng tiễn. Băng tuyết phong bạo cùng đóng băng mưa tên tại lĩnh vực chi lực ra chỉ phía dưới biến đến vô cùng kinh khủng. Nhất thời hướng về vào tới, Hoàng Phú Quý cùng Lý Sơn hai người bao phủ mà đi. Diệp Băng Lam thân là tự nhiên hệ, tự nhiên không cho phép địch nhân bọn tới trước mặt nàng. Trước đó nàng chỗ lấy đánh không lại Tô Vũ, cũng là bởi vì Tô Vũ rất là kỳ lạ đi tới bên người nàng, này mới khiến nàng chịu nhiều đau khổ. Nắm giữ lĩnh vực chi lực Diệp Băng Lam trừ Tô Vũ gần qua nàng ngoại thân, còn chưa từng có bất kỳ một cái nào siêu năng người có thể gần nàng thân thể. Vương Đức Bưu cảm nhận được trung quanh thấu xương lĩnh vực chi lực nhất thời giống to, lão nhị, lão tam, lão nhị Khương Vân Tiêu, gặp hàn khí đánh tới bình tĩnh đẩy đẩy kính mắt, thánh quang chữa trị. Chỉ thấy hắn chỉ riêng hệ dị năng bạo phát, hướng về Vương Đức Bưu bọn người dưới chân mặt đất ném ra một cái quang cầu. Quang cầu đánh xuống mặt đất sau, nhất thời xuất hiện một cái hình tròn trận pháp bên trong không ngừng rơi xuống quang huy. Lý Sơn gặp nhị ca Khương Vân Tiêu khôi phục quang trận phóng thích sau lưng man hùng hư ảnh hai mắt đỏ lên. Thân thể lực lượng, cường độ trong nháy mắt mạnh lên, hắn lập tức chạy đến mấy người trước người, ngăn cản cuốn tới băng tiễn cùng phong bạo. Ầm. Lý Sơn tại quang hệ kỹ năng, thánh quang chữa trị trận pháp ra chỉ phía dưới. Hoàn Mỹ đem Diệp Băng làm kỹ có thể đỡ. Trên thân mện mện chỉ là xuất hiện một số tỉ mỉ cạn vết thương rất nhanh tại trận pháp ra chỉ phía dưới chậm chạp khép lại. Đẹp đẽ. Vương Đức Bưu thấy chung quanh hàn khí bị thánh quang giảm mạnh đến mện mện chỉ có nhỏ nhẹ hàn ý cũng là vô cùng kích động. Còn tốt có lao nhị trung giai quang hệ tại, không phải vậy cái này băng hệ lĩnh vực chi lực đầy đủ để bọn hắn ăn một bình. Trốn ở Lý Sơn sau lưng Hoàng Phú Quý nhìn đến Lý Sơn đem Diệp Băng làm khủng bố kỹ năng đón lấy cũng là kích động hết lớn, tốt lắm tam ca. Cô nàng, chịu chết đi. Liên hỏa hỏa quyền. Vương Đức Bưu hỏa hệ năng lượng tụ tập tại trên nắm tay, đối với nơi xa Diệp Băng làm hư không đánh tới. Một cái to lớn quyền hình hỏa diễm vênh kích mà đi. Quỷ mục tiết. Một bên Dương Quân thấy thế cũng đem chính mình công kích kỹ có thể đánh ra đi. Chương 134, lôi hệ trung giai siêu năng người. Chương 134, lôi hệ trung giai siêu năng người. Nhìn đến hỏa quyền cùng một lưỡi đao đánh tới, Diệp Băng Lam vẻ mặt nghiêm túc. Lĩnh vực chi lực đống nhiên bạo phát, chỉ thấy trước người nàng nhất thời ngưng tụ ra một cái đông tuyết hộ thuẫn. Ầm. Xì xì. Hỏa quyền cùng một lưỡi đao trong nháy mắt đánh trúng hộ thuẫn phát ra bén nhọn thanh âm chói tai. Răng rắc. Đông tuyết hộ thuẫn đột nhiên nổ tung. Diệp Băng Lam bị cường đại trùng kích lực đánh lui mấy mét mới dừng bước lại, lảo đảo đứng vững. Phốc. Diệp Băng Lam cảm thấy trong lồng ngực có một dòng nước ấm tuôn ra, nhất thời phun ra một miệng đỏ thâm máu tươi. Máu tươi đem trước ngực nàng áo lót thấm ướt. Nàng lạnh lùng đem khóe miệng ở giữa máu tươi lau sạch, thần sắc băng lãnh nhìn về phía trước năm người. Lúc này nàng ở sâu trong nội tâm có một chút tuyệt vọng. Năm người này ở giữa phối hợp lẫn nhau, căn bản không phải nàng một người có thể chống cự. Coi như nàng nắm giữ băng hệ lĩnh vực chi lực, cũng căn bản không có phần thắng. Đối phương có trung giai quang hệ lấy cùng cường đại phòng ngự hình động vật hệ, hai người phối hợp lẫn nhau có thể hoàn mỹ đem nàng công kích ngăn lại. Mà lại đối phương đoàn đội còn có không tệ viễn chỉnh công kích thủ đoạn, song hệ chung vào một chỗ uy lực càng là không tại nàng công kích phía dưới. Lại như thế đánh đi xuống nàng chắc chắn thất bại. Cô nàng, thức thời lời nói chủ động bỏ qua đến thật tốt hầu hạ chúng ta. Không phải vậy chờ chúng ta đưa ngươi cầm xuống sau có thể thì đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Vương Đức Bưu nhìn đến Diệp Băng Lam bị bọn họ đả thương sau liếm liếm bờ môi, cười gần nói. Bên cạnh Khương Vân Tiêu bọn người hào hào lộ ra nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía Diệp Băng Lam. Bọn họ ngược lại là rất chờ mong Diệp Băng Lam chủ động nằm dạp trên mặt đất đòi hỏi bộ dáng. Bây giờ mặt không biểu tình lạnh như băng bộ dáng thật sự là để bọn hắn khó chịu. Hừ. Diệp Băng Lam lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó băng hệ dị năng lần nữa bạo phát. Cho dù chết, nàng cũng sẽ không để bọn này xuất sinh làm bẩn thân thể nàng. Ngay tại nàng chuẩn bị phát động dị có thể tiến công lúc, đột nhiên trong đầu của nàng loáng thoáng có một quả ngôi sao màu tím dần dần hiện lên. Diệp Băng Lam thấy thế cười một tiếng, nội tâm mừng thầm, ngươi cuối cùng vẫn là chính mình trở về. Vương Đức Bưu bọn người bị Diệp Băng Lam mê người nụ cười hấp dẫn. Hắn không nghĩ tới Diệp Băng Lam cười rộ lên có thể mê người như vậy như thế bước mắt. Đẹp mắt là đẹp mắt, thì là có chút cố chấp. Vương Đức Bưu không khỏi cảm thán Diệp Băng Lam cái này là chuẩn bị chịu chết, trước khi chết nghĩ đến tốt đẹp sự tình. Chờ lát nữa vào tay thời điểm đều nhẹ lấy điểm khác làm đau nàng. Hắn có thể không cho phép như thế một khối hoàn mỹ trắng loáng ngọc thô cứ như vậy nát, đối với bên người huynh đệ dặn dò. Yên tâm đi đại ca, có nhị ca tại, cô nàng này không chết. Hoàng Phú Quý như tên trộm nói ra. Ta không biết có ngươi nhị ca tại, còn cần ngươi nói. Vương Đức Bưu lườm hắn một cái. Mỗi ngày mở miệng ngậm miệng cũng là nhị ca, cũng không gặp hắn đem chính mình đặt ở bên miệng. Hắc hắc. Hoàng Phú Quý nết miệng cười một tiếng. Được, cô nàng này xem ra cũng không có ý định khuất phục, còn đến chúng ta tự thân động thủ. Vương Đức Bưu nói ra. Mấy người nghe xong lần lượt gật đầu. Bọn họ còn là lần đầu gặp ngoan cố như vậy nữ nhân. Trước đó tại cực hàn chi địa cấp đoạt nữ nhân nhìn đến thực lực bọn hắn sau, đều sợ hãi chủ động hầu hạ. Chỗ nào giống Diệp Băng Lam như vậy đều sắp muốn chết, còn không nguyện ý gặp tình hình này, năm người lần nữa khởi xướng tiến công. Diệp Băng Lam thấy thế băng hệ lĩnh vực chi lực lần nữa phong thích, băng tuyết phong bạo cùng đóng băng mưa tên lần lượt bắn ra. Cô nàng, bộ này nhưng đối với ta nhóm không dùng. Vương Đức Bưu nhìn đến Diệp Băng Lam vẫn là cái kia một bộ kỹ năng khinh miệt cười nói. Lý Sơn cùng Khương Vân Tiêu nhìn đến băng hệ kỹ năng đánh tới, tương đối cười một tiếng, sau đó ảo ảo phóng thích tự thân dị năng. Ầm. Băng tuyết phong bạo cùng đóng băng mưa tên cùng với lĩnh vực chi lực toàn bộ bị năm người lần nữa ngăn lại. Liên hỏa hỏa quyền. Quỷ mục tiết. Vương Đức Bưu thấy thế đối với Diệp Băng Lam lần nữa đánh ra một phát hỏa quyền. Dương Quân một hệ kỹ năng tự nhiên cũng là theo sát sau. Cô gái nhỏ nhìn ngươi lần này làm sao chặn? Vương Đức Bưu tự tin nhìn lấy hắn đánh ra hỏa quyền. Lần này kỹ năng đánh trúng Diệp Băng Lam hẳn là sẽ bị hắn đánh ngất đi. Diệp Băng Lam nhìn đến quỷ mục tiết cùng với hỏa quyền đánh tới, nhếch miệng lên mỉm cười. Chỉ thấy trong đầu của nàng lôi hệ tinh thần trong nháy mắt lóe sáng. Lôi đỉnh chi nộ. Diệp Băng Lam thân thể nhất thời tắm rửa cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh sẽ đánh. Phía trên bầu trời thoáng chốc mây đen dày đặc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, một đạo màu tím thiên lôi trong chớp mắt bổ về phía đánh tới liệt hỏa quyền cùng với quỷ mục tiết. Oanh. Kỹ năng tương đối mà đụng, trong nháy mắt hướng bốn phía bạo phát khủng bố năng lượng trùng kích sóng. Diệp Băng Lam thấy thế trước người ngưng tụ ra Đông Tuyết Hộ Thuẫn. Ầm. Đông Tuyết Hộ Thuẫn hoàn mỹ đem sóng xung kích ngăn lại. Diệp Băng Lam yên ổn không có chuyện gì lơ lửng tại trên mặt tuyết. Không, không có khả năng. Vương Đức Bưu chấn kinh nhìn về phía trước Diệp Băng Lam. Làm hắn nhìn đến Diệp Băng Lam toàn thân tắm rửa lôi điện lúc, cả người đều đốc. Nàng làm sao có khả năng vẫn là tên trung giai lôi hệ siêu năng người đâu? Bên cạnh Khương Vân Tiêu bọn người càng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Diệp Băng Lam. vừa mới bọn họ còn coi là Vương Đức Bưu hỏa quyền có thể tùy tiện đem đối phương đánh xỉu. Bọn họ đều chuẩn bị tốt muốn cởi quần, rong đuổi xa trường. Kết quả, Diệp Băng Lam chuyện gì không có. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Băng Lam lại còn hội phóng xuất ra lôi hệ trung dài kỹ năng. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Nàng làm sao còn có lôi hệ? Hoàng Phú Quý chấn kinh hỏi. Bọn họ trước đó mấy lần tiến công đem Diệp Băng Lam đánh thành trọng thương, cũng không gặp nàng dùng lôi hệ a, làm sao lần này tiến công Diệp Băng Lam thì phóng xuất ra lôi hệ đâu? Ta mẹ nó làm sao biết? Vương Đức Bưu cũng ngộp. Khương Vân Tiêu đẩy đẩy mắt kiếm gặp vàng, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng cũng là nghi hoặc và phần. Man Hùng Lý Sơn thấy thế cũng là gãi gãi đầu, không rõ ràng cho lắm. Thân là trung giai một hệ Dương Quân cũng là đẩy trong đầu nghi vấn. Bọn họ đều là trung giai siêu năng người, tự nhiên biết chỉ có đến cao giai mới có thể nắm giữ hai cái hệ cùng lĩnh vực chi lực. Mà cô nàng này không những tại trung giai liền có thể phóng thích lĩnh vực chi lực, hơn nữa còn mẹ nó nắm giữ hai cái hệ. Quả thực cũng là không hợp thói thường cho mẹ nó mở cửa không hợp thói thường đến nhà. Cùng lúc đó, cánh đồng tuyết bên trong Tô Vũ chính hướng về Diệp Băng Lam vị trí điên cuồng vượt qua hư không. Càng đau, Tô Vũ cảm nhận được nơi bàn tay đau đớn, âm thầm hít sâu một hơi. Cần phải ngay ở phía trước. Hắn hai mắt nhắm lại cảm thụ một chút, cảm giác được Diệp Băng Lam thì tại phía trước cách đó không xa. Lúc này nơi xa một khoảng trời bỗng nhiên mây đen dày đặc. Ngay sau đó một tiếng ầm vang, một đạo màu tím thiên lôi bổ xuống. Lôi hệ trung giai siêu năng người. Tô Vũ nhìn đến nơi xa đánh xuống thiên lôi mộng. Diệp Băng Lam đây là trêu chọc một cái nắm giữ lôi hệ trung giai siêu năng người tiểu đội. Không có đùa hắn. Hiện tại Tô Vũ có loại muốn rơi đầu chạy trốn ý nghĩ. Ngoan ngoãn, chắc không được nàng có nguy hiểm tính mạng. Cái này đụng phải cái có lôi hệ trung giai siêu năng người tiểu đội, không có nguy hiểm tính mạng thì quái. Nếu như là hắn tại cực hàn chi địa đụng phải một cái có lôi hệ trung giai siêu năng người tiểu đội, hắn muốn cũng sẽ không muốn, trực tiếp chạy trốn. Cảm nhận được trong lòng bàn tay đứt quãng truyền đến đau đớn, Tô Vũ chỉ có thể kiên trì hùng hùng hổ hổ hướng về cái kia đám mây đen vượt qua hư không mà đi. Chương 135, xéo đi chương 135, xéo đi lão nhị, ngươi nói tiếp xuống tới làm sao xử lý? Vương Đức Bưu nhìn đến Diệp Băng Lam rất là kỳ lạ nhảy ra cái trung giai lôi hệ nhức đầu không thôi. Vốn là tùy tiện nắm cô nàng này, kết quả sinh ra biến cố. Khương Vân Tiêu thấy thế trầm tư phía dưới nói ra, để lão tứ thử một chút đi. Lão tứ chạy nhanh, chúng ta cho hắn sáng tạo cơ hội để hắn cận thân đem đối phương bắt lấy. Vương Đức Bưu nghe xong gật đầu, cảm thấy chủ ý không tệ, cũng chỉ có thể để Hoàng Phú Quý thử nhìn một chút. Đối phương băng hệ nắm giữ lĩnh vực chi lực, một lần có thể phóng thích mấy cái kỹ năng, vốn là để bọn hắn nhức đầu không thôi. Bây giờ lại toát ra cái lôi hệ, cái này để bọn hắn trước đó tổ hợp tiến công trực tiếp mất đi hiệu lực, chỉ có thể đổi một loại phương thức tấn công. Yên tâm đi, đại ca nhị ca, giao cho ta đi. Hoàng Phú Quý nghe xong muốn đến phiên hắn xuất mã, lập tức vỗ ngực cam đoan. Ân. Vương Đức Bưu gặp Hoàng Phú Quý như vậy tự tin cũng là hài lòng gật đầu. Lúc này Khương Vân Tiêu trong lòng bàn tay nhất thời ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng. Hắn đem quang cầu đánh vào Hoàng Phú Quý trong thân thể, có thánh quang chữa trị gia trì, khoảng cách gần đối phó nữ nhân cần phải không có vấn đề gì. Tắm thánh quang Hoàng Phú Quý, cảm thấy trên thân bắp thịt mệt nhọc biến mất, toàn thân tràn ngập lực lượng, hắn kích động nói, "Nhị ca, có ngươi thánh quang tại khẳng định không có vấn đề." Khương Vân Tiêu gật đầu. "Được, chuẩn bị hành động đi." Vương Đức Bưu thấy hết cầu đánh vào Hoàng Phú Quý thân thể sau thúc giục nói. Thấy thế năm người cấp tốc 22 vừa đứng bị, hướng bốn phía phân tán. Vương Đức Bưu cùng Dương Quân hai cái tự nhiên hệ một đội. Khương Vân Tiêu cùng Lý Sơn hai người một đội. Hoàng Phú Quý tắm rửa thánh quang một thân một mình đội. Nơi xa Diệp Băng Lam, nhìn đến năm người tách ra trô đứng sau lông mày nhỏ nhắn cao lại ánh mắt băng lãnh nhìn về phía mấy người. Gặp tình hình này, nàng song hệ dị năng vận sức chờ phát động nếu có dị dạng, kỹ năng hơi lập tức trôi qua liền có thể phóng thích. Thấy mọi người rơi bị sau, Vương Đức Bưu hét lớn, "Hành động!" Dứt lời, chỉ thấy năm người trên thân dị năng bạo phát, Lưu Tinh Hỏa Vũ, Quỷ Mục Tiết, Không Ánh Kiếm Mưa. Khương Vân Tiêu nhất thời đem quang cầu ném về trên không, quang cầu đột nhiên nổ tung, ngưng tụ ra mấy viên nhỏ bé chỉ riêng hình thái mưa kiếm. Man Hùng Lý Sơn, sau lưng Man Hùng hư ảnh lóe sáng, thân thể đột nhiên lại. Tám Khương Vân Tiêu sớm đánh vào thánh quang, nâng lên tràn ngập lực lượng quyền đầu, bộ mặt giữ tợn phóng tới Diệp Băng Lam. Tám rửa thánh quang Hoàng Phú Quý, gặp bốn người khởi sướng tiến công sau, Địa Ngục Tam Đầu Quyền hư ảnh hai mắt trong nháy mắt biến đỏ. Chỉ thấy hắn 10 ngón móng vuốt kéo dài tới mà ra, trên thân bắp thịt cuộn cuộn, tứ chi nằm rạp trên mặt đất, hướng về phía trước bắn ra mà ra. Băng tuyết phong bạo, đóng băng mưa tên, lôi đình xét đánh, tiểu nguyên tố lĩnh vực, băng. Gặp năm người lần nữa đánh tới, Diệp Băng Lam không chút do dự, song hệ dị năng đống nhiên bạo phát. Diệp Băng Lam hai bên nhất thời sinh ra hai cỗ kinh khủng băng tuyết phong bạo. Trước người ngưng tụ ra đông tuyết hộ thuẫn, sau lưng càng là từ băng sương chi khí ngưng tụ ra mấy viên băng tiễn. Bầu trời chỉ một thoáng bổ xuống một đạo màu tím thiên lôi. Mấy cái kỹ năng trong nháy mắt hướng về đánh đến kỹ năng đánh tới. Băng hệ lĩnh vực chi lực bạo phát, băng lãnh khí lạnh đến tận xương hướng bốn phía lan tràn. Diệp Băng Lam rất rõ ràng tuyệt đối không thể để động vật hệ cận thân, bằng không hậu quả hội rất nghiêm trọng. Mẹ nó. Vương Đức Bưu gặp Diệp Băng Lam một người thả ra nhiều như vậy kỹ năng cũng là chửi ầm lên. Cô nàng này thực lực thật biến thái a. Thật có người có thể đem bắt sao? Oeng. Ầm ầm. 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 Kỹ năng tiếng oanh kích đâm vang vọng đất trời. Trên mặt đất băng tuyết, bị năng lượng nổ ra chùi lùi mặt ngoài. Trung quanh tuyết tùng cây, tức thì bị dị năng rằng có sóng xung kích đánh trúng sau không ngừng chập chờn. Nắm giữ lĩnh vực chi lực ra chỉ đóng băng mưa tên, đem quang hệ mưa kiếm trong nháy mắt đánh tan. Trung giai hỏa hệ, lưu tinh hỏa vũ, không ngừng phát xạ hỏa diễm cùng quỷ một thiết phối hợp lẫn nhau, đem Diệp Băng Lam hai cô không có kết hợp băng tuyết phong bạo triệt tiêu. Lôi đình sét đánh nhất thời bổ về phía động tác trì độn Lý Sơn, để dừng bước lại. Băng hệ lĩnh vực chi lực trong nháy mắt đối với phi tốc phi nhanh Hoàng Phú Quý xâm nhập mà đi. Vài gốc thô to băng liên đột nhiên khóa hướng Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý nhìn đến thô to băng liên tại trung quanh hắn ngưng tụ hướng hắn qua đến, khinh miệt cười nói, không dùng. Chỉ thấy hắn tứ chi nằm dạp trên mặt đất, trên thân cơ thể lực lượng bạo phát, tốc độ mãnh liệt không gì sánh được, thân thể mạnh mẽ như bay. Như vào sông cá chép đồng dạng tại thô to băng liên ở giữa thành thạo điêu luyện, tại trong khe hở xuyên thẳng qua mà qua. Băng liên cùng với lĩnh vực chi lực phát tán ra khí lạnh đến tận xương, tại thánh quang chữa trị ngăn cản phía dưới, càng làm cho Hoàng Phú Quý không cảm giác được mảy may hàn ý tốt lắm lao tứ. Vương Đức Bưu gặp Hoàng Phú Quý đem Diệp Băng làm kỹ năng tránh thoát, sắp bọn tới đối phương bên người cũng là kích động bản phần. Lao tứ Hoàng Phú Quý quả nhiên không có để hắn thất vọng. Thương Vân Tiêu thấy thế khỏe miệng hơi hơi dương lên. Một cái tự nhiên hệ bị một tên tắm rửa thánh quang động vật hệ cận thân, kết quả là không cần nhiều lời. Lý Sơn cùng Dương Quân nhìn đến Hoàng Phú Quý thành công cận thân, vỗ tay bảo hay. Tiếp xuống tới thì nhìn hắn biểu diễn. Bọn họ chỉ cần muốn chờ đợi Hoàng Phú Quý đem Diệp Băng Lam bắt là được rồi. Cô nàng ta đến. Hoàng Phú Quý xuyên qua băng liên sau nhất thời nhào về phía Diệp Băng Lam. Nhìn đến Diệp Băng Lam dung nhan tuyệt mỹ, hắn không khỏi liếm liếm bờ môi. Hắn duỗi ra hai tay hướng về Diệp Băng Lam thân thể mềm mại chụp tới. Cái gì? Diệp Băng Lam chấn kinh nhìn lấy không trung đánh tới Hoàng Phú Quý. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà nhẹ nhõm tránh thoát nàng băng liên. Diệp Băng Lam trong ánh mắt lóe qua một chút hoảng hốt, nàng không biết tiếp xuống tới nên làm cái gì. Người này là một tên động vật hệ, cận thân năng lực càng là so trước đó Tô Vũ còn mạnh hơn mấy lần không thôi. Nếu theo đối phương cận chiến nàng một chút tỷ số thắng đều không có. Nhìn đến đối phương sắp tới gần, Diệp Băng Lam nội tâm hung ác, cắn chặt răng, liều. Nàng biết căn bản đánh không lại, nhưng là sẽ không ngồi cho chết. Chỉ thấy nàng toàn thân tắm rửa lôi điện, nắm chặt tiểu nộn quyền đầu đối với đánh tới Hoàng Phú Quý đánh tới. Phốc trên không trung Hoàng Phú Quý, nhìn đến Diệp Băng Lam giỗi ra quyền đầu nhất thời phát ra cười dâm đãng. Cô nàng, đến cho ra xoa xoa ngực. Cái này tiểu nộn nắm tay nhỏ, đánh ở trên người hắn quả thực cũng là châu chấu đá xe, đấm bóp cho hắn còn tạm được. Hắn cũng là đứng tại chỗ bất động, để cái này tiểu nộn nắm tay nhỏ đánh cả một ngày cũng không ngại. Ngay tại Hoàng Phú Quý sắp rơi xuống đất chụp vào Diệp Băng Lam thân thể mềm mại lúc, xéo đi. Một đạo trầm thấp tức giận thanh âm truyền đến. Cái gì? Hoàng Phú Quý trước ngực đột nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng xé rách cảm giác, lấy cùng cường đại trùng kích lực. Ầm. Trùng kích lực trong nháy mắt đem giữa không trung Hoàng Phú Quý đánh bay cách xa mấy mét. Hoàng Phú Quý bởi vì không có trợ lực nguyên nhân, căn bản ngăn không được cỗ này trùng kích lực. A. Diệp Băng Lam rỗi ra nắm tay nhỏ sau, sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng quên đầu cũng không đánh bên trong Hoàng Phú Quý, đối phương tại sao lại bị nàng đánh bay? Làm nàng nghe đến một tiếng thanh âm quen thuộc truyền đến sau, nội tâm run lên, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, nguyên lai là hắn đến. Nơi xa Vương Đức Bưu bọn người chấn kinh nhìn lấy Diệp Băng Lam. Cái này mẹ nó lại là cái gì năng lực? Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái tự nhiên hệ một quyền đem một cái động vật hệ đánh bay, mà lại đối phương vẫn là nữ nhân. Cái này mẹ nó muốn hay không như thế không hợp thói thường a. Lão tứ, người không sao chứ? Bốn người hào hào nhìn về phía rơi xuống đất Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý từ dưới đất bò dậy, tối đầu nhìn đến chỗ ngực vết rách ngay tại khép lại, suy yếu trả lời, ta không sao. Cảm nhận được vừa mới cái kia cố kinh khủng xé rách cảm giác, Hoàng Phú Quý sợ không thôi. Hắn vui mừng còn tốt có nhị ca Khương Vân Tiêu thánh quang chữa trị, không phải vậy hắn thì thảm, không phải phải trọng thương không được. Vương Đức Bưu bọn người nghe xong thở phào, mẹ nó vừa mới nhìn đến Hoàng Phú Quý bị đánh bay, có thể đem bọn hắn dọa sợ. Chương 136, Tô Vũ ba hệ chương 136, Tô Vũ ba hệ ù, vẫn rất cứng rắn à. Tô Vũ nhìn đến hắn không gian phá toái vậy mà không cho đối phương tạo thành vết thương có chút ngoài ý muốn. Làm hắn nhìn đến Hoàng Phú Quý toàn thân tắm rửa thánh quang sau nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai có quan hệ kỹ năng chiếm hữu, chắc không được cứng như vậy. Nhảy vọt đến Diệp Băng Lam bên cạnh Tô Vũ, quay đầu thấy được nàng toàn thân tắm rửa lôi điện nhất thời chấn động vô cùng. Ngươi làm sao có lôi hệ? Hắn ngộ. Diệp Băng Lam làm sao sẽ có lôi hệ, nàng không phải băng hệ siêu năng người sao? Trước đó cùng Diệp Băng Lam chiến đấu cũng không gặp nàng dùng lôi hệ. A Tô Vũ dùng không gian thấy rõ năng lực nhìn bốn phía một cái. Nơi này trừ chính mình là lôi hệ bên ngoài chỉ có Diệp Băng Lam cũng là lôi hệ. Chẳng lẽ trước đó cái kia đạo tiên lôi là Diệp Băng Lam thả? Diệp Băng Lam quay đầu nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tô Vũ, biểu lộ chấn kinh nhìn lấy chính mình cười một tiếng, không có trả lời hắn. Nội tâm không khỏi đầu đen rau muốn Tô Vũ thật sự là xuất quỷ nhập thần. Nàng sở dĩ có thể sử dụng lôi hệ, chủ yếu là bởi vì nàng thông qua Tuyết Hoa Mặt Dây Chuyền cùng Tô Vũ thành lập được liên quan. Thông qua Tuyết Hoa Mặt Dây Chuyền thành lập được liên quan sau, song phương tại trong phạm vi nhất định, có thể trong đầu phục chế đối phương tinh thần đẳng cấp cùng năng lực. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải tại trong phạm vi nhất định, vượt qua liền không thể tiếp tục sử dụng. Diệp Băng Lam nhìn đến Tô Vũ giữa cổ quen thuộc mặt dây chuyền, duỗi ra một cái tay, đặt ở Tô Vũ trước mặt, nổi giận nói ra, đem mặt dây chuyền còn cho ta. Không cho. Tô Vũ quả quyết tự tuyệt. Ngươi. Hừ. Diệp Băng Lam mềm mại hừ một tiếng, nàng bị Tô Vũ khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Đùa ngươi đây, cho ngươi cũng không phải là không thể được. Nói cho ta vì cái gì ta tay cầm hội đau, vì cái gì ngươi nắm giữ lôi hệ, vì cái gì ta có thể cảm giác được ngươi vị trí, vì cái gì? Tô Vũ liên tiếp hỏi ra tốt mấy vấn đề. Hắn nhưng là bị cái này mặt dây chuyền tra tấn không nhẹ, bây giờ chính chủ ở chỗ này nhất định muốn thật tốt hỏi một chút. Hiện tại còn không phải giải thích cho ngươi thời điểm, chung quanh còn có người đâu. Ngươi trước đem mặt dây chuyền còn cho ta, các loại kết thúc ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Băng Lam nghe đến Tô Vũ nhiều như vậy cái vấn đề hé miệng cười nói. Có người, thì bọn họ. Ta trực tiếp mang ngươi rời đi không là được. Tô Vũ nhìn xem xung quanh, đứng tại chỗ cảnh giác nhìn lấy hai người bọn họ nằm tên siêu năng người nói ra. Không được, bọn họ đem ta đánh thành trọng thương hơn nữa còn ngôn ngữ khinh thường ta, sao có thể buông tha bọn họ? Người đến vừa vặn, chúng ta hợp lực đem bọn hắn chém giết. Diệp Băng Lam nghe xong Tô Vũ muốn mang lấy nàng chạy trốn nhất thời tức giận nói ra. Ngạch. Được thôi, Tô Vũ thực không quá muốn lãng phí thời gian chém giết năm người này. Hắn hiện tại cấp thiết nghĩ muốn biết liên quan tới mặt dây chuyền hết thảy tin tức. Bây giờ gặp Diệp Băng Lam muốn báo thủ, vậy hắn chỉ có thể giúp đỡ một đám. Cái kia ngươi trước đem mặt dây chuyền còn ta. Diệp Băng Lam sắc mặt đỏ bừng nói ra. Cho ngươi. Thấy thế Tô Vũ theo trên cổ đem mặt dây chuyền kéo xuống đặt ở trong lòng bàn tay nàng bên trong. Ngươi, ngươi có thể giúp ta đeo lên sao? Diệp Băng Lam khuôn mặt ửng đỏ, ấp úng nói ra. Chính ngươi không biết mang. Tô Vũ sửng sốt. Còn cho ngươi cũng không tệ, còn muốn cho hắn giúp đỡ đeo lên, nói đùa cái gì? Ai để ngươi kéo xuống đến, ngươi không kéo xuống đến ta đương nhiên có thể mình mang. Diệp Băng Lam nổi giận dậm chân một cái nói ra. Tô Vũ, nghe Diệp Băng Lam ý tứ, cái này mặt dây chuyền hiện tại chỉ có thể hắn xuất thủ mới có thể đeo lên. Nhanh điểm, xung quanh còn có người. Diệp Băng Lam gặp Tô Vũ vết mực lo lắng nhắc nhở. Thấy thế Tô Vũ lập tức đem tuyết hoa mặt dây chuyền theo Diệp Băng Lam trong tay lấy đi, sau đó đi đến Diệp Băng Lam trước mặt. Nhìn đến Diệp Băng Lam biểu lộ khẩn trương, cái cổ đỏ bừng, Tô Vũ cười cười. Tại nàng ngượng ngùng dưới ánh mắt, đem mặt dây chuyền tự thân cho nàng đeo lên. Cắt. Làm Tô Vũ đem tuyết hoa mặt dây chuyền cho Diệp Băng Lam đeo lên sau, hắn lòng bàn tay đau đớn biến mất. Ngay sau đó lòng bàn tay phát ra hơi lạnh, theo cánh tay hắn chuyển vào trong óc hắn. Tô Vũ não hải đột nhiên xuất hiện một quả màu xanh da trời tinh thần, trung quanh vây quanh 10 quả ngôi sao. Trong đầu nằm tại lôi hệ cùng không gian hệ tinh thần phía trên tiểu long, nhìn đến đột nhiên xuất hiện băng hệ tinh thần tuyệt không ngoài ý muốn. Chỉ thấy nó đối với tay, băng hệ tinh thần hấp tấp bay tới, cùng lôi hệ cùng không gian hệ đồng thời cùng một chỗ. Dương biến lớn. Tiểu long đắc ý nằm tại ba ngôi sao phía trên. Tô Vũ nhìn đến trong óc đột nhiên xuất hiện trung giai băng hệ tinh thần. Nhất thời trận mắt hốc mồm nhìn lấy gần trong gang tấc Diệp Băng Lam. Khoản này trung giai băng hệ tinh thần là cái quỷ gì? Hắn có thể sử dụng sao? Tô Vũ tâm niệm nhất động, băng hệ tinh thần lóe sáng, băng hệ dị năng đột nhiên bạo phát. Hắn thân thể chỉ một thoáng có một tầng băng xương chậm chạp bao trùm. Tô Vũ nuốt ngụm nước bọt, tràn đầy thật không thể tin nhìn lên trước mặt Diệp Băng Lam. Băng hệ tinh thần có thể sử dụng, nói cách khác hắn hiện tại là ba hệ siêu năng người. Nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Băng Lam bị Tô Vũ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Ta làm sao sẽ có trung giai băng hệ? Tô Vũ đem nghi vấn nói ra, rốt cuộc khỏa này băng hệ tinh thần là tại hắn đem tuyết hoa mặt dây chuyển cho Diệp Băng Lam đeo lên sau mới xuất hiện. Ta có ngươi lôi hệ, ngươi có ta băng hệ không phải rất bình thường sao? Diệp Băng Lam im lặng liếc mắt Tô Vũ nói ra. Rất bình thường. Tô Vũ ngậm, bình thường sao? Các loại sẽ từ từ giải thích cho ngươi, trước đem 5 người này chém giết lại nói. Diệp Băng Lam gặp vây lấy bọn hắn 5 người có chút dục dịch nhắc nhở. Thấy thế Tô Vũ chất phát gật đầu, không tại nhiều hỏi, quay người nhìn về phía vây lấy bọn hắn 5 tên siêu năng người. Vương Đức Bưu bọn người nhìn đến Diệp Băng Lam bên cạnh đột nhiên rất là kỳ lạ xuất hiện tên nam tử xa lạ đều ngậm. Tiểu tử này ai vậy? Cái gì thời điểm tới? Bọn họ không có một người biết Tô Vũ là làm sao xuất hiện tại Diệp Băng Lam bên cạnh. Làm bọn hắn nhìn đến Tô Vũ cùng Diệp Băng Lam tiếp xúc thân mật nhất thời nổi trận lôi đình. Bọn họ vây nửa ngày con mồi, dựa vào cái gì bị tiểu tử thúi này hái? Sú tiểu tử thức thời lời nói cút nhanh lên. Hiện tại cũng không phải anh hùng cứu mỹ thời điểm. Vương Đức Bưu hướng về Tô Vũ giận dữ hét. Bên người tụ lại tới Khương Vân Tiêu bọn người ảo nhìn hằm hằm cái này Tô Vũ. Tiểu tử thúi này là cái thứ đồ gì, dám đụng bọn họ con mồi thật sự là không biết sống chết. Tô Vũ nhìn lấy 5 người khẽ cười nói, các ngươi đều đánh nửa ngày, đều bắt không được, không bằng đem nàng nhường cho ta tính toán. Diệp Băng Lam nghe đến Tô Vũ lời nói sau, nổi giận thân thủ bóp bóp Tô Vũ bên hông thịt mềm. Thằng ngãi con ngươi mẹ nó muốn chết đúng không? Vương Đức Bưu nghe xong trận mắt trừng trừng. Bọn họ 5 người đánh nửa ngày đều bắt không được người ta một cái tiểu cô nương, thằng danh con này không phải biến tướng nói bọn họ phế bật đi. Tại cực hàn chi địa kiêng kỵ nhất chính là có người nửa đường đúng tay. Bây giờ thằng danh con này dám đúng tay bọn họ sự tình, cái kia không đến thật tốt giáo dục một chút, để hắn đợi sau đàng hoàng làm người. Trước tiên đem tiểu tử kia giết, để hắn đợi sau ghi nhớ thật lâu. Vương Đức Bưu đối với bên cạnh mấy cái huynh đệ nói ra. Khương Vân Tiêu bọn người phẫn nộ trùng điệp gật đầu. Đều bị Tô Vũ phách lối nhen nhóm lửa giận trong lòng. Là nên để thằng danh con này biết cực hàn chi địa quy tắc, để hắn đợi sau điệu thấp làm người. Chương 137, Lý Sơn chương 137, Lý Sơn lưu tinh hỏa vũ. Quỷ mục tiết, không ánh kiếm mưa. Ba hệ trung giai công kích kỹ năng trong nháy mắt đánh phía Tô Vũ. Lý Sơn cùng Hoàng Phú Quý hai vị động vật hệ càng là mặt lộ vẻ tàn nhẫn, theo sát sau phóng tới Tô Vũ. Vương Đức Bưu năm huynh đệ quyết tâm muốn giết chết Tô Vũ, bọn họ muốn để hắn hối hận đi tới nơi này. Dám ở cực hàn chi địa khiêu khích bọn họ năm huynh đệ, quả thực là không biết sống chết. Nhìn đến 5 người kỹ năng oanh kích mà đến, Tô Vũ kinh miệt cười cười. Bên cạnh Diệp Băng Lam gặp Tô Vũ bình tĩnh tự nhiên đứng tại chỗ, cũng không phóng thích dị năng ngăn cản, lo lắng nói, nhanh phóng thích dị năng a. Dứt lời trên người nàng dị năng bỗng nhiên bạo phát, chuẩn bị phóng thích băng hệ cùng với lôi hệ dị kỹ năng. Đừng nóng đội, nhìn ta. Tô Vũ gặp Diệp Băng Lam muốn phóng thích dị năng sau đó liền đội vàng kéo ngăn lại nàng. Tại Diệp Băng Lam ánh mắt nghi ngờ phía dưới, Tô Vũ thân thủ đem nàng theo trên mặt tuyết ôm công chúa lên. Ngươi làm gì? Diệp Băng Lam bị Tô Vũ đột nhiên mạo phạm cử động làm ngộng, vô ý thức không có phản kháng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chất vấn. Tô Vũ không có trả lời nàng, mà chính là ánh mắt sắc bén nhìn lấy vành đến kỹ năng. Ngay tại kỹ năng còn có 5 mét khoảng cách liền muốn đánh trúng bọn họ lúc, Tô Vũ không gian hệ dị năng bỗng nhiên khởi động, không gian nhảy vọt. Một giây sau hai người biến mất tại chỗ. Veng, veng, veng. Mặt đất trong nháy mắt bị ba hệ kỹ năng oanh ra rộng mấy thước cái hố nhỏ. Trên mặt đất băng tuyết tức thì bị nổ bay múa đầy trời. Lý Sơn cùng Hoàng Phú Quý hai người đợi kỹ năng oanh kích sau khi kết thúc, trong nháy mắt bật lên. Người đâu? Hoàng Phú Quý bởi vì tốc độ nhanh nguyên nhân, trước tiên đánh tới. Làm hắn nhào vào cái hố nhỏ sau, không có phát hiện Tô Vũ hai người, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc này Lý Sơn cũng nhảy vào cái hố nhỏ. Nhìn đến trung quanh chỉ có Hoàng Phú Quý một người, cũng là nghi hoặc gãi gãi đầu. Thằng nhãi con người đi đâu? Vương Đức Bưu cùng Dương Quân hai người, nhìn đến kỹ năng đánh trúng giữa lưng bên trong mừng thầm. Mà bên cạnh Khương Vân Tiêu thấy thế lại đẩy đẩy mắt kiếm gặp vàng, chân mày hơi nhíu lại. Hai người làm sao không dùng dị năng chống tự đâu? Đại ca, người không thấy. Đứng tại cái hố nhỏ bên trong Hoàng Phú Quý hét lớn. Cái gì? Người đâu? Còn đang vì kỹ năng trúng đích mừng thầm Vương Đức Bưu hai người, nghe xong cũng vì đó sững sờ. Người không thấy? Nói đùa cái gì? Vừa mới hai người rõ ràng là ở chỗ này động đều không động, làm sao lại không thấy đâu? Khương Vân Tiêu thấy thế thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên có gì đó quái lạ. Đại ca, hai ta cũng không biết bọn họ đi đâu. Cái hố nhỏ bên trong Hoàng Phú Quý cùng Lý Sơn hai người lẫn nhau mắt nhìn cười khổ nói, mẹ nó, tranh thủ thời gian tìm. Vương Đức Bưu thấy thế nhất thời giận dữ hét, cái này nếu để cho bọn họ tân tân khổ khổ vây bắt con mồi chạy, vậy bọn hắn nhưng là ném chết người. Thông qua không gian nhảy vọt, vượt qua hư không đi tới năm người sau lưng cách đó không xa Tô Vũ. Tại Diệp Băng Lam chấn kinh lại nổi giận dưới ánh mắt, đem nàng từ trong ngực ôm phía dưới. Ngươi, đây là cái gì năng lực? Diệp Băng Lam che miệng chấn kinh nhìn lấy Tô Vũ hỏi thăm. Nàng vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy đối phương kỹ năng còn có vài mét khoảng cách liền muốn đánh đến bọn họ. Một giây sau hai người liền tựa như mộng ảo một dạng, vượt qua hư không đến chỗ này. Không nói cho ngươi. Tô Vũ nhẹ nhàng nhíu mày cười nói. Hừ, không nói kéo ngã. Diệp Băng Lam mềm mại hừ một tiếng, lườm hắn một cái. Không nói cho kéo xuống, ai mà thèm biết giống như. Chuẩn bị động thủ đi. Tô Vũ chỉ phía trước ngay tại cái hố nhỏ bên trong hội tụ năm người nói. Ân. Diệp Băng Lam ngưng trọng gật đầu. Tô Vũ đối phía trước năm người hô, đừng tìm. Chúng ta tại cái này. Nói xong, trên thân ba hệ dị năng bạo phát. Băng hệ, lôi hệ, không gian hệ, kỹ năng trong nháy mắt đánh phía năm người. Bên cạnh Diệp Băng Lam thấy thế cũng đem xong hệ dị năng phong thích. Chỗ trán tuyết hoa đồ án nhất thời biến đỏ, lĩnh vực chi lực bạo phát. Lôi đình xét đánh. Hai băng tuyết phong bạo. Ba đóng băng mưa tên. Không gian pha toái. Tiểu nguyên tố lĩnh vực chi lực, băng. Số cái trung giai kỹ năng chỉ một thoáng đánh phía cái hố nhỏ bên trong năm người. Hả? Cái hố nhỏ bên trong năm người nghe đến Tô Vũ thanh âm sau mãnh liệt quay đầu. Nhìn đến Tô Vũ cùng Diệp Băng Lam bình yên vô sự xuất hiện tại bọn hắn sau lưng lúc ngây người. Thằng ngãi con nguyên lai sau lưng bọn họ a làm bọn hắn nhìn đến hai người phóng xuất ra mấy cái kỹ năng, thoáng chốc đồng tử trừng lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhiều như vậy, ta mẹ nó. Đây là hai cái trung giai siêu năng người có thể phóng thích kỹ năng số lượng. Hai người phóng thích kỹ năng số lượng so với bọn hắn năm người đều nhiều. Lôi hệ, băng hệ, ngoa tạo. Hai người đều là song hệ. Làm năm người nhìn đến Tô Vũ cùng Diệp Băng Lam hai người vậy mà đều phóng xuất ra song hệ kỹ năng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, chấn động vô cùng. Thật sự là gặp ủy, một cái song hệ thì hiếm có không nghĩ tới bọn họ một lần đụng phải hai cái. Lão nhị, Lao Tam. Vương Đức Bưu thấy thế không kịp nghĩ nhiều lập tức hét lớn. Khương Vân Tiêu cùng Lý Sơn hai người nhìn đến lít nha lít nhít kỹ năng đánh tới, tê cả da đầu. Lý Sơn lập tức đi đến mọi người trước người, sau lưng Man Hùng hư ảnh sáng lên, thân thể đột nhiên bị lớn, trên thân bắp thịt cầu lên. Giống. Man Hùng hư ảnh nhất thời phát ra gầm lên giận dữ. Thánh quang chữa trị. Khương Vân Tiêu hai tay trong nháy mắt ngưng tụ ra hai cái quang cầu, một cái đánh vào Lý Sơn trong thân thể, một cái đánh vào mấy cái người dưới chân mặt đất. Chúng người dưới chân trong nháy mắt xuất hiện thánh quang trận pháp, năm người thân thể nhất thời tắm rửa thánh quang. Liên hỏa hỏa quyền, quỷ mục tiết. Vương Đức Bưu cùng Dương Quân tự nhiên cũng không có nhàn rỗi trong nháy mắt đánh ra bản thân kỹ năng. Muốn nói trong năm người người nào rỗi danh nhất, cái kia chỉ có thân thể vì địa ngục tam đầu quyền Hoàng Phú Quý. Hắn phòng ngự lực không được, lại không có viễn trình công kích, bây giờ chỉ có thể ở Lý Sơn thân hình khổng lồ về sau tránh né. Nhìn đến năm người phóng thích kỹ năng sau, Diệp Băng Lam quát lạnh một tiếng. Hấp. Chỉ thấy ba cỗ băng tuyết phong bạo trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Băng tuyết phong bạo đột nhiên thay đổi thêm to lớn càng khủng bố hơn. Dung hợp sau băng tuyết phong bạo, trực tiếp đem đánh tới liệt hỏa hỏa quyền cùng quỷ mục thiết phá hủy. Băng tuyết phong bạo tiếp tục hướng về năm người bao phủ mà đi. Không gian phá toái chi lực trước tiên đánh trúng Lý Sơn. Một cỗ kinh khủng trùng kích lực tại Lý Sơn trước ngực sinh ra. Giống. Man Hùng hư ảnh gầm lên giận dữ, Lý Sơn rên lên một tiếng, chết đứng tại chỗ đem cỗ này trùng kích lực ngăn lại. Lao Tam ngươi không sao chứ? Vương Đức Bưu mấy người gặp Lý Sơn khôi ngô trên thân thể, rất là kỳ lạ xuất hiện vết rách, lo lắng dò hỏi. Ta không sao. Lý Sơn cắn răng kiên trì. Tuy nhiên trên thân xuất hiện tỉ mỉ cạn vết rách, nhưng là có trung giai quan hệ, thánh quang chữa trị chiếm hữu, điểm ấy vết rách căn bản không đủ làm bị thương hắn. Ầm. Lúc này băng tuyết phong bạo cùng đóng băng mưa tên theo sát sau, đánh trúng che ở phía trước nhất Lý Sơn, phát ra một tiếng cú đánh im lìm âm thanh. Cương đại trùng kích lực trong nháy mắt để Lý Sơn lùi lại mấy bước mới dừng lại. Khôi ngô cao lớn trên thân thể nhất thời xuất hiện mấy đạo bắt mắt vết thương. Lý Sơn thật sự là gánh không được cự đại trùng kích lực, mãnh liệt nổi bật một ngụm máu tươi. Cho dù có trung giai thánh quang gia trì, hắn cũng gánh không được số cái trung giai kỹ năng liên tiếp tập kích. Lao Tam, Vương Đức Bưu bọn người nhìn đến Lý Sơn phun mạnh máu tươi nhất thời hoảng. Lý Sơn cũng không thể đổ, không phải vậy bọn họ nhưng là chơi xong. Bọn họ tiểu đội tại cực hàn chi địa sở dĩ có thể đi ngang, cũng là bởi vì có Man Hùng Lý Sơn cùng Trung Giai quan hệ Khương Vân Tiêu tồn tại. Có hai người bọn họ tại, đối phương căn bản là không đánh tan được bọn họ phòng ngự, cho nên năm người mới phách lối không gì sánh được. Bọn họ còn là lần đầu tiên gặp Lý Sơn tắm rửa thánh quang đều bị đánh thành trọng thương, có thể nghĩ đối phương công kích có nhiều hung mãnh. Nếu Lý Sơn ngã xuống, bọn họ những thứ này tiểu giòn ra lại thế nào chống đỡ được đối phương cường đại dị năng công kích? Ta còn có thể kháng. Lý Sơn sắc mặt tái nhợt khí tức suy yếu nói ra. Chỉ thấy phía sau hắn Man Hùng hư ảnh lần nữa sáng lên, phát ra một tiếng gầu giống, đem băng tuyết phong bạo cùng với đóng băng mưa tên toàn bộ chặn trước người. Sau lưng Khương Vân Tiêu thấy thế, cấp tốc lần nữa ngưng tụ ra một quả quang cầu đánh vào Lý Sơn trong thân thể. Quang cầu đánh vào sau, Lý Sơn sắc mặt tái nhợt dần dần xuất hiện hồng nhuận rớt. Chương 138, Lý Sơn vong chương 138, Lý Sơn vong cứng như vậy. Tô Vũ nhìn đến Lý Sơn tắm rửa thánh quang thân thể khôi ngô cao lớn, một thân một mình đem hắn cùng Diệp Băng làm kỹ có thể đỡ cũng là kinh thán không thôi. Không hổ là trung giai quan hệ thêm trung giai loại hình phòng ngự động vật hệ. Cái này muốn là hắn một thân một mình đối mặt, còn thật không đánh tan được đối phương phòng ngự. Ngươi nói hắn có thể hay không ngăn lại hai tà thiên lôi? Tô Vũ liếc mắt bên cạnh biểu lộ băng lãnh Diệp Băng Lam hỏi thăm. Diệp Băng Lam sắc mặt băng lãnh lắc đầu, không thể. Ầm ầm. Lúc này Vương Đức Bưu năm người trên không nhất thời mây đen dày đặc. Một tiếng vang thật lớn sau, hai đạo tử sắc thiên lôi phút chốc đánh xuống. Thiên lôi trong nháy mắt bổ hướng phía dưới ngay tại dốc hết toàn lực ngăn cản phong bạo cùng mưa tên Lý Sơn. Cái gì? Lý Sơn sau lưng Vương Đức Bưu bọn người, nhìn đến bầu trời đánh xuống hai đạo thiên lôi, bộ mặt đã không huyết sắc. Phốc. Lý Sơn bị hai đạo thiên lôi đánh về sau, hoa một tiếng, phun ra một đám vết máu. Hắn đồng tử trừng lớn, miệng há đại, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Hai đạo thiên lôi chi lực để hắn vốn là có chút suy yếu thân thể trong nháy mắt tan tác. Cường đại thiên lôi chi lực trong nháy mắt tàn phá bừa bãi hắn toàn bộ thân hình, đem hắn trên thân tất cả bộ phận tiến hành vỡ nát. Hắn bây giờ đã không cảm giác được thân thể tồn tại. Hai, ca, cứu, ta. Lời nói tận. Bình một tiếng. Lý Sơn bị giảm xuống đất, mất đi sức sống. Lao tam. Tam ca. Vương Đức Bưu bọn người gặp Lý Sơn ngã xuống hai mắt đỏ như máu khàn giọng giống to. Khương Vân Tiêu gặp tình hình này cấp tốc ngưng tụ quang cầu đánh vào Lý Sơn trong thân thể. Thế mà Lý Sơn lại thật lâu không có đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Khương Vân Tiêu thấp giọng tự nói. Hắn thánh quang chữa trị vậy mà không có hiệu quả. Lao tam chết. Khương Vân Tiêu tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía trước ngã trên mặt đất Lý Sơn. Không. Hắn không tin. Chỉ cần Lý Sơn còn có một hơi tồn tại, hắn liền có thể tạm sống. Khương Vân Tiêu không ngừng ngưng tụ ra quang cầu đem đánh vào Lý Sơn thân thể, thế nhưng là Lý Sơn lại vẫn không có tỉnh lại. Lao tam đã chết. Vương Đức Bưu gặp Khương Vân Tiêu ở nơi đó không ngừng lãng phí năng lượng lập tức khống chế lại hai tay của hắn. Bây giờ Lý Sơn đã chết, tuyệt đối không thể để cho Khương Vân Tiêu tiếp tục lãng phí năng lượng ở trên người hắn, không phải vậy tiếp xuống tới bọn họ tình cảnh hội càng khó khăn. Không, ta không tin. Ta không tin. Khương Vân Tiêu giận dữ hét, hắn khó có thể tiếp nhận sự thật này. Tại trong năm người bọn họ, hắn cùng Lý Sơn quan hệ thân thiết nhất. Hai người mỗi lần hành động đều sẽ tổ hợp lại với nhau, dần ra thì có cảm tình, bây giờ nhìn đến Lý Sơn chết ở trước mặt mình, mà hắn thân là nắm giữ chữa trị năng lực quan hệ lại bất lực, hắn nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Đều là bọn họ, đại ca nhất định muốn giết chết bọn hắn, ta muốn để nữ sinh kia không bằng chết. Hoàng Phú Quý hai mắt huyết hồng, bộ mặt dữ tợn quát tầm lên. Vương Đức Bưu bọn người nghe xong đều phẫn nộ nhìn về phía Tô Vũ hai người. Mỗi người bọn họ nội tâm thể nhất định phải làm cho hai người sống không bằng chết, vì Lý Sơn báo thù. Tô Vũ nhìn đến Lý Sơn bị thiên lôi đánh chết sau, quay đầu nhìn về phía sắc mặt băng lãnh Diệp Băng Lam khẽ cười nói, như ngươi mong muốn. Quả nhiên hai nói thiên lôi chi lực có thể cho vốn là suy yếu trong nháy mắt Lý Sơn mất đi sức sống. Thánh quang cũng vô pháp chữa trị trong nháy mắt là người đã chết. Còn có bốn cái đâu? Diệp Băng Lam sắc mặt băng lãnh trả lời. Bạo. Diệp Băng Lam quát lạnh một tiếng. Mất đi Lý Sơn ngăn cản băng tuyết phong bạo đột nhiên áp xúc nổ tung. Cái gì? Vương Đức Bưu bốn người thấy gió bạo đống nhiên nổ tung đầy dây hoảng sợ. Thánh quang chữa trị. Khương Vân Tiêu thấy thế tay mắt lanh lẹ phi tốc đánh xuống mặt đất một quả quang cầu. Bốn người tắm rửa thánh quang sau trong nháy mắt, cường đại trùng kích xong đến. Ầm. Băng tuyết phong bạo nổ tung sau cường đại trùng kích đọa tẩn lúc đem bốn người đánh bay cách xa mấy mét. Khu khu. Bốn người chật vật theo trên mặt tuyết đứng lên, mãnh liệt che ngực ho khan. Trong lòng bọn họ vui mừng, còn tốt vừa mới Khương Vân Tiêu phản ứng nhanh, không phải vậy bọn họ nhất định phải bị tạc thành trọng thương không thể. Uy lực lớn như vậy, Tô Vũ bị băng tuyết phong bạo nổ tung sau thương tổn kinh ngạc đến. Cái kia cố gió lốc có người băng hệ thêm vào tròn nên uy lực lớn. Diệp Băng Lam mặt không biểu tình giải thích nói, Tô Vũ không sai, nguyên lai là đem hắn cái kia cô gió lốc dung hợp đi vào. Truyền hai cái đi. Hỏa hệ, mộc hệ. Diệp Băng Lam thanh âm băng lãnh nói ra. Tô Vũ nghe xong khỏe miệng co giật, tốt tuyển. Tốt ra hỏa, đem quang hệ thêm động vật hệ tổ hợp cho hắn. Làm sao? Là ngươi để cho ta tuyển. Diệp Băng Lam quay đầu nhìn về phía Tô Vũ hé miệng cười nói, nàng mới sẽ không tự tìm khổ ăn, đương nhiên đem khó khăn nhất đánh tổ hợp nhường cho Tô Vũ. Tô Vũ thấy thế cười khổ, khoát tay, được thôi, tốc chiến tốc thắng. Không giống nhau Diệp Băng Lam đáp lời hắn liền biến mất tại chỗ không thấy. Thử. Diệp Băng Lam mềm mại khinh thường nơi xa Tô Vũ, chạy ngược lại là rất nhanh. Không gian nhảy vọt. Một giây sau Tô Vũ xuất hiện tại trung giai quan hệ, Thương Vân Tiêu cùng trung giai động vật hệ, địa ngục tam đầu khuyển Hoàng Phú Quý bên cạnh hai người. Thương Vân Tiêu cùng Hoàng Phú Quý hai người nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tô Vũ đông nhiên lúc biến sắc. Tiểu tử này làm sao xuất quỷ nhập thần, không phải mới vừa ở phía xa sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn bên người? Tiểu cậu, nghe nói ngươi muốn bị xoa xoa ngực, không bằng ta đến giúp ngươi một chút như thế nào? Tô Vũ nhìn phía sau có một cái chó ba đầu Hoàng Phú Quý khẽ cười nói. Thằng ngai con, ngươi nói ai là chó đâu? Lao tử là địa ngục tam đầu quyền. Hoàng Phú Quý nghe xong nhất thời giận. Mẹ nó, hắn hận nhất người khác nói hắn là chó nhỏ, tự tìm cái chết. Hoàng Phú Quý sau lưng động bật hư ảnh sáng lên, trên thân bắp thịt cầu lên, trong nháy mắt hướng về Tô Vũ tóe bắn đi. Thương Vân Tiêu thấy thế ngưng tụ ra một phát quang cầu đánh vào Hoàng Phú Quý thân thể bên trong. Tô Vũ gặp Hoàng Phú Quý đánh tới, giơ ngón tay lên đối với giữa không trung Hoàng Phú Quý nhẹ nhàng chỗ tiếp xúc hư không. Không gian phá toái, là ngươi. Giữa không trung Hoàng Phú Quý cảm nhận được trước ngực cái kia cố quái lực, chấn kinh nhìn lấy Tô Vũ. Nguyên lai trước đó công kích hắn là tiểu tử này, hắn vẫn cho là trước đó cái kia cố quái lực là Diệp Băng Lam phát ra. Ầm. Cương đại trùng kích lực trong nháy mắt đem Hoàng Phú Quý từ giữa không trung đánh rơi mấy mét. Quả nhiên còn phải trước giải quyết quan hệ mới được. Tô Vũ thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không gian phá toái tuy nhiên có thể cho đối phương tạo thành vết rách, thế nhưng là có ánh sáng thắt ở vết rách rất nhanh liền khôi phục. Không giải quyết quan hệ cũng là chết tuần hoàn. Tiểu Long, vội vàng đem ta không gian hệ tinh thần năng lượng bổ đầy. Tô Vũ lập tức câu thông trong đầu Tiểu Long. Hắn cứu Diệp Băng Lam trước đó không ngừng dùng không gian nhảy vọt lên đường, bây giờ không gian hệ tinh thần chỉ có một ngôi sao loé sáng lấy. Tiếp xuống tới chiến đấu cần tiêu hao lớn lượng không gian hệ năng lượng, không có không thể được. Tô Vũ trong đầu Tiểu Long, nghe đến Tô Vũ lời nói sau cũng là rũa ra lưỡi dài liếm phía dưới không gian hệ tinh thần. Không gian hệ tinh thần chung quanh ảm đạm ngôi sao đột nhiên loé sáng. Tốt lắm Tiểu Long, một hồi để ngươi thật tốt bồi bổ. Tô Vũ nhìn đến Tiểu Long khí tức có chút hề bại, đến cho nó thật tốt bồi bổ mới được. Năm người trên thân khẳng định có không ít siêu năng thạch, một hồi có thể thật tốt để Tiểu Long khôi phục khôi phục. Được, ngươi nhanh chuyên tâm chiến đấu đi, không cần phải để ý đến ta. Tiểu Long nghe xong ánh mắt sáng lên, một hồi có siêu năng thạch hút. Tô Vũ cảm nhận được không gian hệ tinh thần năng lượng bổ đầy sau, kinh miệt nhìn về phía Hoàng Phú Quý hai người. Bây giờ cái kia đến hắn đại triển tay chân thời điểm. Chương 139, Thương Vân Tiêu chết chương 139, Thương Vân Tiêu chết lôi đỉnh chi nộ. Lôi hệ tinh thần trong nháy mắt lóe sáng, một cỗ cường bạo lôi đỉnh chi lực theo Tô Vũ bàn tay lan tràn đến toàn thân. Lôi đỉnh sẽ đánh. Tô Vũ quát lạnh một tiếng. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, một đạo thiên lôi đột nhiên đánh xuống. Nhị ca cẩn thận. Hoàng Phú Quý mỗi ngày lôi mục tiêu lại là Khương Vân Tiêu lập tức giống to. Cái gì? Khương Vân Tiêu quá sợ hãi, mỗi ngày xét đánh hạ thân thể cấp tốc tắm rửa thánh quang. Thánh quang thủ hộ, thánh quang chữa trị. Hắn lập tức ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng đánh vào dưới chân mặt đất bên trong, một cái 50m phạm vi quang hệ khôi phục trận trong nháy mắt dâng lên. Ngay sau đó hướng hắn một bên né tránh. Hắn trước đó thế nhưng là được chứng kiến lôi đỉnh xét đánh uy lực, mới sẽ không ngốc đến tắm rửa thánh chỉ riêng đứng tại chỗ chịu bổ. Lý Sơn chết, cũng là vết xe đổ. Muốn chạy? Tô Vũ thấy thế lộ ra cười lạnh. Hắn nhìn chúng con mồi sao có thể để chạy đâu? Hàn băng trói buộc. Chỉ thấy trong óc hắn băng hệ tinh thần chi lực bạo phát, đang chuẩn bị hướng một bên trốn tránh Khương Vân Tiêu dưới chân trong nháy mắt sinh ra băng sương, đem hắn hai chân chết đông cứng. Không tốt. Khương Vân Tiêu gặp hai chân bị đóng băng ở thầm mắng một tiếng. Mẹ nó, quên tiểu tử này là song hệ. Hắn ngẩng đầu nhìn đến đánh tới thiên lôi, đồng tử nhất thời trừng lớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Vâng. Phúc. Bị thiên xét đánh trúng Khương Vân Tiêu, mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, thiên lôi cường đại áp bách lực để hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, thân thể cháy đen đồng thời lóe ra lôi quang. Khu khu. Mẹ nó. Khương Vân Tiêu đem trong miệng máu đàm phun ra, lau sạch bên khóe miệng vết máu, suy yếu từ dưới đất đứng lên. Còn tốt vừa mới hắn sớm sử dụng thánh quang chữa trị kỹ năng, suy yếu thiên lôi đại bộ phận uy năng, không phải vậy cái này thiên lôi không phải đánh chết hắn không thể. Hắn thương thế trên người tại thánh quang tắm rửa phía dưới cấp tốc khôi phục. Hắn sát mặt tái nhợt, khí tức bể bại đối với nơi xa Hoàng Phú Quý quát tầm lên lao tứ, mau ra tay. Nhị ca. Hoàng Phú Quý gặp Khương Vân Tiêu bị thiên lôi đánh trúng sau không ngại trong lòng thở phào. Hắn lập tức bạo phát dị năng cấp tốc hướng Tô Vũ đánh tới, thằng nhãi con, dám đả thương ta nhị ca. Đi chết đi. Sau lưng địa ngục tam đầu khuyển hư ảnh loé sáng, bóng người mãnh liệt không gì sánh được. Như cương đao giống như sắc bén móng đuốt chỉ một thoáng hướng Tô Vũ sẽ đi. Hả? Tô Vũ gặp Hoàng Phú Quý đánh tới chân mày hơi nhíu lại, chờ ta trước giải quyết xong quan hệ lại đến thật tốt thu thập ngươi. Không gian nhảy vọt. Một giây sau Tô Vũ bóng người biến mất tại chỗ. Cái gì? Phúc ở giữa không trung Hoàng Phú Quý, thấy phía trước Tô Vũ đột nhiên biến mất tại chỗ nhất thời người ngốc. Đây là cái gì dị năng? Hắn làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua loại dị năng này? Hoàng Phú Quý nằm mơ cũng không nghĩ tới Tô Vũ ngay tại trước mắt hắn biểu diễn biến mất thuật. Thông qua không gian nhảy vọt đi tới Khương Vân Tiêu bên cạnh Tô Vũ, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hắn. Không hổ là trung giai quan hệ, cũng không biết ngươi có thể tiếp được mấy cái lôi đỉnh xét đánh. Lôi đỉnh xét đánh? Cái gì? Ngươi làm sao lại như vậy? Khương Vân Tiêu chấn kinh nhìn lấy trước người tắm rửa lôi điện Tô Vũ. Hắn là cái gì thời điểm tới? Ầm ầm. Lúc này bầu trời trong khoảnh khắc lần nữa bổ xuống một đạo thiên lôi. Không, không có khả năng. Khương Vân Tiêu chấn kinh nhìn lên trước mặt Tô Vũ. Thánh quang chữa trị. Khương Vân Tiêu mỗi ngày lôi lần nữa đánh tới, cấp tốc ngưng tụ quang cầu đánh vào tự thân. Thân là trung giai quan hệ hắn biết quan hệ cùng lôi hệ ở giữa chênh lệch. Quang trung giai công kích kỹ năng không ánh kiếm mưa, căn bản không khả năng chống đỡ được đối phương thiên lôi. Hắn quan hệ mạnh nhất là chữa trị năng lực mà không phải phát ra năng lực. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng thánh quang chữa trị bảo đảm sẽ không bị đối phương trong nháy mắt miểu sát. Tô Vũ nhìn thấy Khương Vân Tiêu tắm rửa thánh quang, ánh mắt run lên, giơ ngón tay lên đối với trước mặt Khương Vân Tiêu nhẹ nhàng điểm một cái. Trong óc không gian hệ tinh thần lóe sáng, không gian phá toái. Hắn quyết định cho Khương Vân Tiêu thêm nguyên liệu, không phải vậy có thánh quang ra chỉ còn thật không nhất định đánh chết hắn. Trong nháy mắt một cỗ kinh khủng phá nát chi lực tại Khương Vân Tiêu trên thân thể sinh ra. Cương đại trùng kích lực trong nháy mắt đem hắn đánh lui mấy mét. Đây không phải lôi hệ. Khương Vân Tiêu cảm nhận được tự thân thể không ngừng nứt ra tuyệt vọng chất vấn. Cỗ này dị năng công kích tuyệt đối không phải lôi hệ kỹ năng. Băng hệ, lôi hệ, lại thêm cỗ này chưa thấy qua dị năng công kích. Tháng danh con này lại có 3 loại dị năng. Khương Vân Tiêu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Vũ. Trung giai siêu năng người có 2 cái hệ liền đầy đủ không hợp thói thường, hắn làm sao có thể sẽ có 3 cái hệ? Tô Vũ biểu lộ lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra, lôi hệ. Ngươi nói là cái này sao? Vâng. Thiên lôi đột nhiên đánh xuống. Làm sao có khả năng? Khương Vân Tiêu hai mắt trừng lớn tuyệt vọng nhìn lấy trước người Tô Vũ. Cảm nhận được tự thân bị cuồng lôi tàn phá bừa bãi, hắn nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Phúc. Tắm rửa thánh quang Khương Vân Tiêu phun mạnh máu tươi. Thương thế khôi phục tốc độ không đổi kịp thiên lôi cùng không gian phá toái phá hư tốc độ. Cuối cùng một đầu mới ngã xuống đất mất đi sức sống. Trừ phi Khương Vân Tiêu là một tên trung giai loại hình phòng ngự động vật hệ, đồng thời tắm rửa thánh quang có lẽ có thể ngăn trở Tô Vũ song hệ dị năng công kích. Không phải vậy coi như hắn tắm rửa thánh quang lấy hắn thân thể nhỏ bé cũng căn bản ngăn không được Tô Vũ song hệ tiến công. Nhị ca. Nơi xa Hoàng Phú Quý nhìn đến Khương Vân Tiêu mất đi sức sống, nhất thời hai mắt đỏ như máu, phát ra khàn giọng liệt phế tiếng giống. Hắn nhị ca Khương Vân Tiêu chết. Không. Điều đó không có khả năng. Đang cùng Diệp Băng Lam chiến đấu Vương Đức Bưu Dương Quân hai người, nghe đến Hoàng Phú Quý tiếng gào thét nhất thời quay đầu nhìn lại. Nhìn đến Khương Vân Tiêu ngã trên mặt đất không nhúc nhích, mất đi sức sống, hai người đại não trong nháy mắt hồ máy, trở nên hoảng hốt. Khương Vân Tiêu chết? Làm sao có thể chứ? Quan hệ trung giai Khương Vân Tiêu làm sao có thể sẽ chết đâu? Hắn quan hệ chữa trị năng lực cường đại như thế, coi như đối phương là trung giai lôi hệ cũng không có khả năng nhanh như vậy đem hắn đánh giết. Lão nhị, nhị ca. Vương Đức Bưu cùng Dương Quân hai người không tin Khương Vân Tiêu cứ như vậy chết, nỗ lực dùng tiếng giống đem nằm rạp trên mặt đất Khương Vân Tiêu tỉnh lại. Thế nhưng là sự thật lại nói cho bọn hắn Khương Vân Tiêu xác thực đã chết. Hừ, lúc này thời điểm phân tâm, tự tìm cái chết. Diệp Băng Lam nhìn đến hai người lúc này thời điểm cũng dám coi nhẹ nàng tồn tại, ngay sau đó băng hệ lôi hệ dị năng thuần phát. Băng tuyết phong bạo, đóng băng mưa tên, lôi đình sét đánh. Cái gì? Vương Đức Bưu Dương Quân hai người nhìn đến phía trước Diệp Băng Lam thừa cơ phóng thích dị nhất thời quá sợ hãi. Liệt hỏa hỏa quyền, quỷ mục tiết. Hai người lập tức phóng thích dị có thể cùng đối kháng. Vâng, vâng. Thiên lôi rơi vào giữa hai người bạo phát khủng bố sóng xung kích đem hai người đánh bay mấy mét. Phúc. Rơi xuống đất Vương Đức Bưu Dương Quân hai người nhất thời phun ra một miệng đỏ thơm máu tươi. Đại ca ngươi nhóm không có sao chứ? Nơi xa Hoàng Phú Quý gặp hai người thổ huyết cả người đều động. Bọn họ tiểu đội vừa mới không phải là còn chiếm thượng phong sao, làm sao đột nhiên thì tan tác? Ngươi vẫn là trước quản tốt chính ngươi đi. Tô Vũ giải quyết xong Khương Vân Tiêu sau, nhìn về phía nơi xa Hoàng Phú Quý. Là thời điểm cái kia tốt dễ giải quyết cái này chó ba đầu. Lôi đình sét đánh. Một đạo màu tím thiên lôi trong nháy mắt bổ về phía Hoàng Phú Quý. Hả? Hoàng Phú Quý mỗi ngày sét đánh phía dưới, sau lưng động vật hư ảnh sáng lên, tứ chi lực lượng bỗng nhiên bạo phát hướng một bên bật lên. Muốn chạy? Tô Vũ gặp hắn muốn trốn tránh khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hàn băng trói buộc, băng hệ khống chế kỹ năng phóng thích. Hoàng Phú Quý tứ chi trong nháy mắt bị băng xương bao trùm đóng băng. Cái gì? Hoàng Phú Quý chấn kinh nhìn lấy mình bị đóng băng tứ chi. Hắn cau mày gặp nguy không loạn, sau lưng động vật hư ảnh phát ra tiếng giống. Chỉ thấy hắn tứ chi bắp thịt cầu lên, trong nháy mắt đem đóng băng tứ chi băng xương chấn vỡ. Điểm ấy băng xương còn muốn khống trụ ta. Hoàng Phú Quý gặp băng xương bị chấn nát phóng thích cười to. Ngay sau đó cấp tốc hướng một bên nhảy tới, thành công tránh né đánh xuống thiên lôi. Oeng! Thiên lôi rơi xuống, trong nháy mắt đem mặt đất oanh ra rộng mấy thước cái hố nhỏ.